Chương 188, Hoàng Trần Nghiệp, ước hiếp Kim Nhi. 2, chương 188, Hoàng Trần Nghiệp, ước hiếp Kim Nhi. 2, Ngụy Thành Nghiêm sắc mặt, lắc đầu nói, "Hư Thanh, ta lúc nào bày ra Thiên La địa võng?" Tu sĩ này sững sờ, suy nghĩ Ngụy Thành là đang lo lắng thai vách mạch rừng, lại là xu định nói, "Ngụy chấp sự quả thật cẩn thận, tại hạ bội phục." Nhưng không ngờ Ngụy Thành lúc này xua tay, cười gần nói, "Đối phó hắn, chưa từng cần Thiên La địa võng, chỉ cần một người, liền có thể món ăn hắn. Người này, cũng không phải Hắc Phong song sát hai cái chuột chạy qua đường có thể so sánh." Lời này lập tức treo lên rất nhiều tu giả lòng hiếu kỳ. Một người khác thử dò xét nói, "Là ai?" "Hẳn là Vân Khê phường cái kia hai vị hội trưởng, có thể La Hằng đã trúc cơ, sợ chưa hẳn nghĩ dính vũng nước đục, mà kế Việt Trạch tung tích không rõ. Ngoại trừ hai vị này, có thể so sánh Hắc Phong song sát còn mạnh hơn cao thủ. Tìm người ám sát làm bán mạng hoạt động bình thường đều là tìm tán tu xuất thủ. Mà Đào Sơn phường bởi vì có tu giả gia tộc tồn tại, tán tu cường giả ngược lại không có Vân Khê phường nhiều. Hắc Phong song sát đã là Đào Sơn phường cao thủ nổi danh, nhất là bọn hắn là huynh đệ hai người, phối hợp ăn ý, tin tưởng lẫn nhau." Hai người liên thủ đều có thể ám sát luyện khí tầng 9 cao thủ. Trên thực tế Ngụy gia làm việc đã ổn thỏa, chỉ là không ngờ tới Hắc Phong song sát hai người hợp với đông đảo cao thủ, đều khó mà chu sát Trần Nghiệp. Ngụy Thành bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh lùng nói, "Ai nói nhất định muốn tìm Vân Khê, đào núi hai phường người? Chẳng lẽ là Nguyệt Tê Hồ phường cao thủ?" Có người kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ngụy gia vậy mà vì đối phó Trần Nghiệp, đặc biệt đi Nguyệt Tê Hồ phường tìm người, sợ là phải hòa không ít đại giới. Cũng không phải, người này đến từ Hắc Ngai Thành. Hắc Ngai Thành chính là yến tề hai quan hệ ngoại giao giới chi địa, thuộc về độ thành tông giới trướng thế lực, cách Đào Sơn phường nào chỉ là ngàn dặm xa. Linh Chu bay qua, đều phải hơn tháng thời gian. Hắc Ngai Thành. Trần Nghiệp ánh mắt ngưng lại, Hắc Ngai Thành chính là độ tỉnh tông địa bàn. Tuy nói thành này ngư long hỗn tạp, cũng có chuyên môn thích khách tổ chức. Có thể Ngụy Thành ba phen hai lần tìm người, đều là từ Tề quốc tìm người. Không phù hợp lẽ thường, bởi vì yến quốc cảnh nội cao thủ cũng thế không ít, đi Tề quốc tìm kiếm, đã có phong hiểm, giá cả càng là cao. Trần Nghiệp thầm nghĩ, hắn càng xác định Ngụy gia cùng nữ ma tu có quan hệ. Ngụy Thành nói là chính mình tìm người, có lẽ là nữ ma tu phái cho hắn. Cái này nữ ma tu đối với Thanh Quân thật là nhớ thương cực kỳ, có thể mà lại chính mình không tự mình đến, chẳng lẽ tại trong Tam Thiên Đại Sơn thoát thân không ra? Trần Nghiệp ý niệm trong lòng bắt chuyển, trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắn không có lập tức động thủ. Túy Tiên lâu nội nhân nhiều nhãn tạp, giờ phút này động thủ, động tĩnh quá lớn, dễ dàng lưu lại dấu vết. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Dù sao trong ngực còn có cái mềm mềm thơm thơm đồ nhi. Trần Nghiệp vỗ nhẹ nhẹ nữ hài lưng, ngón tay quấn quanh nàng nhu thuận sợi tóc, nói khẽ, "Kim Nhi, muốn hay không sư phụ cùng ngươi kể chuyện xưa?" "Gặp chuyện cũng quyết, kể chuyện xưa." Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, tiểu hài tử nha đều ưa thích nghe cố sự. Mặc dù Lâm Kim trưởng thành, nhưng ở Trần Nghiệp trong lòng cũng không phải chỉ là hài tử. "Ân." Lâm Kim đối với nổi bật lúc nào tới đề nghị cảm thấy nghi hoặc, nhỏ nhắn cái cằm tại trước ngực hắn trên vạt áo cọ sát, che mắt tư thái để cho nàng đặc biệt vô tội và dịu dàng ngoan ngoãn. Nghe nói, tại thiên địa sơ khai thời khắc, có một gốc thần mục gánh chịu lấy vạn linh hy vọng. Trần Nghiệp âm thanh thả rất nhẹ, giống như gió mát nhẹ phẩy, gần như chỉ có dán chặt lấy hắn Lâm Kim mới có thể nghe rõ. Nhưng hắn chân chính lực chú ý, từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại đối diện Túy Tiên lâu nhã gian. Trong tiểu lâu, Ngụy Thành vẫn còn tại nước miếng văng tung tóe. Trong ngực nữ hải, thì yên tĩnh nghe lấy thanh âm của nam nhân, tiểu nhuyễn thân thể tại nam nhân dưới bàn tay thì có kéo căng. Nam nhân nói cố sự ngữ điệu thư giãn, mang theo một tia dỗ dành cám dỗ hương vị, ngón tay tựa như vẽ đồng dạng, nhẹ nhàng mơn trớn Lâm Kim nhu thuận tóc dài, dọc theo nàng đường cong hoàn mỹ phần gáy tuyến, chưa đến cái kia nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi bà bay. Cuối cùng lưu lại tại tinh xảo xương hồ điệp bên trên. Bộ xương kia tinh tế đến kinh người, phản phất dùng sức nắm chặt liền sẽ vỡ vụn. Tiểu tử kia, khẳng định chết chắc. Ngụy Thành tiểu hướng cao, tiếng cuồng tiếu lên. Rượu ham hai nóng, ăn uống linh đình dần dần nghỉ. Hắn tấm kia bởi vì cảm giác say cùng đắc ý mà mặt đỏ lên, đã hiển lộ ra rõ ràng vẻ say. Ngụy Thành bước chân phù phiếm, tại hai cái đồng dạng mắt say lờ đờ nhập nhèm luyện khí hậu kỳ tu sĩ nâng đỡ, loạn trà loạn choạng mà rời chỗ. "Ngụy quản sự, ngài chậm một chút." Một người tu sĩ nấp rượu linh loạn, ánh mắt phiêu hốt. Một người khác thì lên dây cót tinh thần, cảnh giác quét mắt hành lang. "Không có việc gì." Ngụy Thành bung tay lên, suýt nữa đỡ hắn người hất ra, nước miếng văng tung tóe, về nhà. Ngày mai, tái thiết một ghế ngồi, chúc mừng cái kia họ Trần tiểu tạp chủng." Nói đến đây, Ngụy Thành cuối cùng còn có một điểm thanh minh, kịp thời im miệng, lung la lung lay đi theo hai cái tu giả đi trở về Ngụy gia. Trần Nghiệp ôm Lâm Kim, thả người mà xuống, yên lặng đi theo ba người. Đầu ngón tay của hắn thì nhu hòa lướt qua nữ hài tóc đen, đi tới nàng trắng nõn cổ, cảm thụ được cái kia hơi mỏng da thịt bên dưới mạch máu nhỏ xíu nhịp đập. Ánh mắt thì xuyên thấu cảnh đêm, nhìn chằm chằm ba cái kia say khướt thân ảnh đi ra từ lâu, méo quẹo vào một đầu thông hướng Ngụy gia biệt viện yên lặng ngõ nhỏ đá xanh. "Sao thế nào hả?" Trần Nghiệp âm thanh không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ nuốt bé an ủi, cái kia thần mục bên trên một giọt sương châu rơi vào phòng trần. Ngay tại giọt sương hai chữ rơi xuống mấy mắt, tĩnh mịch hẻm nhỏ chỗ sâu, không có dấu hiệu nào. Phúc, phúc. Hai tiếng cực kỳ ngột ngạt ngắn ngủi, tựa như chín muồi trái cây rơi xuống vũng bùn âm thanh, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên. Đi ở Ngụy Thành bên người hai cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Không có kêu thảm, không có dây rủa, thậm chí liền pháp khí đều chưa từng lấy ra. Một đạo nhanh đến cực hạn vô hình đồ vật, trong nháy mắt cắt ra cổ của bọn hắn lung, mang theo phun tung tóe hình dáng đỏ sậm. Cơ thể của bọn họ mềm mềm hướng sau ngã xuống, men say giạt rào trong con mắt thậm chí không kịp hiện lên sợ hãi, sinh mệnh chi hỏa liền trong nháy mắt dập tắt. Phi quang kiếm bay trở về trong tay áo, giải quyết xong hai cái này tu giả về sau, Trần Nghiệp bước chân lặng yên rút lui. Đến mức cố sự vẫn còn tiếp tục, liên hóa thành tầm bộ vạn vật trời hạn gặp mưa. Hắn thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm giống như dòng nước ấm, bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp Lâm Kim tinh tế cổ, trong ngực nữ hài bởi vì cái này nhẹ nhàng đụng vào mà co rúm lại một chút, mỏng manh bả vai có chút nô lên, phát họa ra càng thêm yếu đuối dễ gây độ cong. Ngụy Thành thậm chí không có ý thức được sau lưng hai người đã lặng yên không một tiếng động hóa thành thi thể. Hắn mắt say lờ đờ mông lung quay đầu, hùng hùng hổ hổ, mày, lê mê cái gì? Còn không, đuổi theo. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt từ đôi xương cụt chui lên đỉnh đầu. Tử vong bóng tối, không hề có điểm báo trước đem hắn bao phủ. Người nào? Ngụy Thành rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt rít lên. Hắn mập mạp thân thể bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, luống cuống tay chân từ bên hông rút ra phòng ngự pháp khí. Đồng thời, thi triển pháp thuật đột nhiên nở rộ, cuốn lên gió đêm trùng điệp. Cuốn theo mùi máu tươi cùng mùi rượu, đem Trần Nghiệp áo bào đen đều thổi lên một góc, chui vào nữ hải trong lỗ mũi. Nô. Nữ hải nhỏ nhắn cánh mũi gấp rút mấp máy mấy lần, thân thể khống chế không nổi mãnh liệt run lên. Không biết là vì mùi máu tươi, còn là bởi vì đối với Trần Nghiệp sợ hãi. Không sao, ngoan, chúng ta đi thôi, còn lại giao cho nó liền tốt. Mặc dù Ngụy Thành chưa chết, nhưng Trần Nghiệp không có lưu lại. Thanh Chi đã lặng yên không một tiếng động từ trong túi chứa vật rơi ra, mà không thay đổi hướng đi Ngụy Thành. Đều do sư phụ, không cẩn thận để cho ngươi nghe được mùi máu tươi. Trần Nghiệp tự trách, hắn đặc biệt nói cố sự tới hấp dẫn Đồ Nhi tâm thần, đồng thời lại hạ cách tâm thuật. Chỉ là không ngờ tới mùi máu tươi chuyện này, kinh hãi đến Đồ Nhi. Hắn không có nhìn nhiều ngõ hẻm trong cái kia đã rơi vào tuyệt đối thế yếu, đang bị đột nhiên bạo khởi Thanh Chi đẩy vào góc chết Ngụy Thành một cái, trực tiếp tiến về bản thảo các. Phương thị bên trong công nhân giết người chính là tối kỵ. Hắn đặc biệt đi trước chém giết Ngụy Thành người đồng hành, tránh cho Thanh Chi không địch lại để cho Thanh Chi cùng hắn đối địch, mà chính mình thì tiến về bản thảo các, chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác Đồ Nhi. 1. Chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác Đồ Nhi. 1. Ngõ nhỏ không dài, bóng cây lay động. Một đạo áo bào đen thân ảnh như quỷ mị dung nhập cảnh đêm, nó lạnh buốt năm ngón tay tinh chuẩn bắt lấy Ngụy Thành trôi này hốt hoảng rút ra thượng phẩm pháp kiếm. Sau đó, tràn trề linh lực bộc phát, huyễn quang chói mắt, xé rách bầu trời đêm. Mấy lần sau khi giao thủ, mấy điểm đỏ sẫm ấm áp bắn tung tóe, đầu bay khỏi cổ, nện ở dạng nước mặt đất hóa thành thịt nát. Đại cổ máu tươi như suối phun chưa từng đầu lồng ngực bên trong mãnh liệt mà ra, không đầu thi thể lung lay mấy cái, mới ngã xuống đất. Thanh Chi hờ hững nhìn tới, không người đem thi thể tìm tòi một phen, quay người cực nhanh, cấp tốc độn hướng phường thị bên ngoài. Ngay sau đó, nghe tin mà đến mấy vị tu giả sắc mặt nghiêm túc, phường thị cảnh báo tùy theo huyết giải. Linh quang xé rách bầu trời đêm trong ngay mắt, Trần Nghiệp chính thần tình cảm tự nhiên cầm lấy một gốc ngưng tuyết hoa, đưa về phía trong ngực ôm Lâm Kim chóp mũi, tựa hồ muốn để nàng ngửi một cái linh thực mùi thơm ngát. Trong miệng hắn còn đối với bên cạnh Liễu Toàn nói xong, cái này phẩm tướng cũng không tệ, làm phiền Liễu quản sự lại bao lên một cân. Lời còn chưa dứt, liền gặp đang tại nhiệt tình giới thiệu linh thực Liễu quản sự gương mặt mập kia bên trên nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, mắt nhỏ bên trong nháy mắt lướt qua một tia kinh nghi. Cơ hồ là linh quang sau đó, phường thị cảnh báo huýt dài, gõ vang ba tiếng. Bình thường, cảnh báo một khi gõ vang, liền đại biểu trong phường có người hành hung, chuông vang số lần càng nhiều thì đại biểu tình thế càng nghiêm trọng. Gõ ba vang, liền đại biểu phường thị một vị đại nhân vật nào đó bị ám sát. Kỳ thật, tán tu tranh dung hiếu chiến, người chết là chuyện thường xảy ra, nhưng thường thường tiếng chuông chỉ là gấp gáp gõ vang một lần mà thôi. Đào Sơn Phường, ngoại trừ Hàn Thai thú triều lần kia, đã gần đến 3 năm chưa vang lên giải chuông. Chuyện gì xảy ra? Liêu Toàn biến sắc, vội vàng thả xuống sổ sách, trong phường thị lại có người dám động thủ giết người, lại là người nào nộ hại? Trong các đang tại chỉnh lý dược liệu mấy cái người cộng tác cũng nhao nhao dừng việc làm trong tay kế, mặt lộ vẻ kinh nghi. Trên đường phố, tiếng người huyên náo, các tu sĩ tiếng bước chân gấp rút, trò chuyện âm thanh nổi lên một phía. Nghe phương hướng, tựa như là Ngụy gia biệt viện bên kia. Thật to gan, dám ở Đào Sơn phường nội sát người. Mau đi xem một chút. Liêu Toàn ngồi không yên, hắn đi tới cửa, duỗi cổ hướng về rối loạn phương hướng nhìn lại. Bất quá, coi thần sắc, ngược lại không phải là sợ hãi, càng giống đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt mà thôi. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lần này náo nhiệt, chính là không biết là ai chết rồi. Hắn quay đầu, gặp Trần Nghiệp vẫn như cũ khí định tần nhàn, thậm chí còn có nhàn tâm vi hoài bên trong nữ hải sửa sang hắc bào thủng thỉnh. Trần chấp sự, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Liêu Toàn không nhịn được hỏi. Tò mò cái gì? Tu chân giới ngày ngày đều biết sát phạt chuyện. Trần Nghiệp lắc đầu nói. Cũng thế. Liêu Toàn ngượng ngùng gãi gãi đầu, không tốt lại chỉ lo xem náo nhiệt, hiếu kỳ nói, Trần chấp sự buổi tối tới thăm, chính là vì mua cái này ngưng tuyết hoa. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Trần Nghiệp, mặc dù Trần Nghiệp đống nhiên buổi tối tới thăm bản thảo các, nhưng cái này thực sự bình thường. Từ Lâm Tùng Cốc tới bản thảo các phải gần nửa ngày lộ trình, như Trần Nghiệp buổi chiều xuất phát, vốn là trạng vạng tối tả hữu mới có thể chạy tới bản thảo các. Thú hồ, linh quang vừa bạo, trong phường trấn thủ tu giả đã ngửi cảnh mà động truy sát hung thủ, sao có thể nghi đến Trần Nghiệp trên đầu? Chính là, ta đồ đệ này thân mắc hàn tật, cần lấy ngưng tuyết hoa điều dưỡng thân thể. Lần trước đưa tới linh thực lúc, vô ý đem ngưng tuyết hoa toàn bộ mang theo đi, sai khiến trong cốc vô tồn. Trần Nghiệp thở dài, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Ồ, nghe vậy, Liêu Toàn tới mấy phần hứng thú. Ánh mắt của hắn sau lưng Lâm Kim dò xét một phen, chỉ thấy nữ hải che hai mắt, co giúp ở Trần Nghiệp trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh như tờ giấy. Coi khí sắc, sắc thực giống như ông bệnh. Niệm đây, Liễu Toàn liền không nhịn được muốn cho nữ hài bắt mạch, đang muốn vươn tay mập ra, đúng dịp. Trần quản sự, ta khá thiện y thuật, tại bản thảo cắt những ngày qua, không biết cứu bao nhiêu tu giả. Để cho ta đến xem. Chỉ là, nữ hài tuy mông, được quan sát, lại tựa như thần giao cách cảm đồng dạng, tại hắn mập tay còn không có rối với lúc đến, liền vô ý thức có rúm lại một chút. Trần Nghiệp đè lại Liễu Toàn tay, cười nói, không làm phiền Liễu quản sự, đồ nhi ta không thích người ngoài tiếp xúc, huống hồ ta đã có năm chắc. Đặt ở trước đây, có thể để cho Liễu Toàn bực này bản thảo các quản sự trị liệu, sợ không phải sẽ để cho Lâm gia người mang ơn. Nhưng bây giờ sao? Đã vào hắn Trần Nghiệp muốn hạ, không cần mượn tay người ngoài. Thôi được, là ta cản rỡ. Liễu quản sự thu tay lại, lúng túng trà sát mập mạp ngón tay. Hơi chút suy nghĩ, cử động lần này sát thực thiếu thỏa đáng. Huống hồ tên là sư đồ, tình hình thực tế khó liệu, há lại cho người khác đung chạm. Liễu quản sự ý niệm trong lòng bắt chuyện, đang muốn nói cái gì, hòa hoãn một chút bầu không khí, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận càng thêm tiếng bước chân rộn rộn, ngay sau đó, một cái bản thảo các người cộng tác lảo đảo xông vào, thần sắc hoảng sợ, quản sự. Trên đường đều truyền ra, là cái kia Ngụy gia Ngụy Thành. Bị người bêu đầu, liên quan hai tên hộ vệ tất cả đều ngã xuống. Phòng thủ tu sĩ nói là kiếp tu cấp tiền, toàn thân áo bào đen, đang hướng phường thị chạy vội. Cái gì? Là Ngụy Thành. Liễu Toàn nghe vậy, cặp kia bị thịt mỡ chen lấn có chút ánh mắt, trong nháy mắt trợ to. Ngụy Thành chết rồi. Cái kia tại Đào Sơn phường hành hành bá đạo Ngụy Thành, vậy mà liền như vậy chết. Người này chính là Ngụy gia người cầm quyền một trong, tu vi luyện khí tầng 8, ngày thường tùy thân mang theo hai cái luyện khí hậu kỳ hộ vệ. Người bình thường, làm sao có thể khoảnh khắc tàn sát hết ba người mà bỏ chạy tự nhiên? Thiên chân vạn sát. Hỏa kế kia thở hổn hển, chỉ vào phía ngoài khu phố, âm thanh run rẩy, ngay tại Ngụy gia biệt viện ngõ hẻm kia bên trong, liền cùng hắn bên người hai cái hộ vệ đều đã chết. Đội chấp pháp đã chạy tới, nghe nói Ngụy gia giận dữ, Ngụy tông đích thân mang theo trong tộc cao thủ tiến đến truy sát. Lần này, toàn bộ bản thảo các đều sôi trào. Ngụy gia quản sự bên đường bị giết, đây tuyệt đối là Đào Sơn phường mấy năm qua phát sinh lớn nhất một việc. Trong các người cộng tác châu đầu ghé hai, liền ở bên trong đường đội vàng luyện đan chế dược chấp sự, đều kìm nén không được, nhao nhao đi ra, duỗi thẳng cái cổ đánh giá trên đường phố. Gây chấp sự Mã Tuấn tức giận nói, thập nhân thật can đảm, dám công nhiên ám sát ta Linh Nhận tông chấp sự. Nếu để ta biết cái này tặc tử thân phận, nhất định muốn tru sát kẻ này. Nói xong, mặt hiện thích sắc. Hắn cùng Ngụy Thành xưa nay quan hệ còn có thể, lại đều là Linh Nhận tông chấp sự, không khỏi bật thương kỳ loại. Ngoài ra, Ngụy Thành bị bên đường ám sát, từ một cái góc độ khác mà nói, cũng lộ ra Linh Nhận tông uy quyền dần dần thị. Xuyệt. Có thể nhanh chóng chém giết ba cái luyện khí hậu kỳ tu giả, người này sợ tại trong luyện khí tầng 9, cũng thế là người nổi bật, thậm chí có thể là trúc cơ tu giả xuất thủ. Phu cận tán tu, an đắc như thế hung ác vai diễn, chẳng lẽ là Tam Thiên Đại Sơn nội tu sĩ? Các chấp sự thấp giọng phỏng đoán. Những thứ này chấp sự tại phường thị bên trong có địa vị nhất định, đối với thế cục nhìn càng thêm sáng tỏ. Không bao lâu, liền khẳng định chính là Tam Thiên Đại Sơn bên trong kiếp tu cách làm. Có người thầm nói, chẳng lẽ là cái kia Hắc Ngai Thành Nguyên Hạo Hiên? Nghe nói phía trước một hồi có người tại Đảo Sơn phường thấy được hắn, người này là Tề Quốc Nguyên gia người, tính tình ngoan lệ, thiên tư hơn hẳn, tuổi còn trẻ sắp trúc cơ, nên là tới Tam Thiên Đại Sơn tìm kiếm trúc cơ cơ duyên. Chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác đồ nhi. 2, chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác đồ nhi. 2, Trần Nghiệp tâm niệm vừa động. Hắc Ngai Thành, chẳng lẽ là lúc đầu muốn tới giết hắn cao thủ? Nghe cái này chấp sự thuyết pháp, cái kia tên là Nguyên Hạo Hiên tu giả, là một cái luyện khí tầng 9 cao thủ. Người này rất có thanh danh, lúc này dẫn tới chấp sự nghị luận ầm ĩ tục truyền người này là Nguyên gia kỳ lân, vừa rồi 21, lại sắp trúc cơ. Chỉ là Nguyên gia vật gì không sẵn sàng, vì sao càng muốn tới Tam Thiên Đại Sơn mạo hiểm? Chưa hẳn. Cơ duyên này hoặc không phải là vật sắc, mà làm sinh tử lệ phong. Chỉ sợ hắn nghĩ tốc thành trúc cơ, cho nên tại Tam Thiên Đại Sơn sinh tử ma luyện. Đến cùng không bằng ta tông Bạch Chân Truyền, Bạch Chân Truyền 19 liền đã trúc cơ. Một phen trò chuyện về sau, lúc trước nói nghiêm túc gầy chấp sự Mã Tuấn sắc mặt âm tình bất định, mơ hồ trắng bệnh. Trần Nghiệp trên mặt cũng thế bộc lộ một ít khiếp sợ, sau đó ngựa khí lo lắng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Liêu quản sự, đây là linh thạch, cái kia ngưng tuyết hoa, ta liền dẫn đi, ta vẫn là mau chóng trở lại Lâm Tùng Cốc. Nói xong, hắn đem một túi nhỏ linh thạch đặt ở trên quầy. Mà Liêu Toàn thì lộ ra phảng phất giống như chi sắc, đúng rồi, Lâm Tùng Cốc bên trong còn có Trần Nghiệp mặt khác hai cái đồ nhi. Nghe như thế ma đầu tới lui tại Tam Thiên Đại Sơn phụ cận, lo lắng đồ nhi an nguy cũng là thường tình. Ai, Trần chấp sự ngươi đi thong thả. Liêu Toàn cũng không lo được lại tính là gì sổ sách, đối với Trần Nghiệp bóng lưng, cao giọng hô, bây giờ phường thị giới nghiêm, trên đường sợ là không yên ổn, chấp sự có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Trần Nghiệp xua tay, bước nhanh mà rời đi. Đội chấp pháp tu sĩ đang tới về xuyên qua, tìm kiếm manh mối, nhưng cũng không có đối với tu giả tinh tế vận hỏi. Bởi vì phường thị ngư long hỗn tạp, không thể vì Ngụy Thành mà phong bế phường thị, nghiêm tra tu giả. Mà Trần Nghiệp sở dĩ xử lý cẩn thận, còn là bởi vì hắn cùng Ngụy Thành có giao tình thủ, rất dễ bị người hoài nghi. Trần chấp sự, xin dừng bước. Chỉ nghe cái mang theo định mặt cùng thanh âm nội vàng từ sau lưng vang lên. Trần Nghiệp bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Một cái thân mặc tông môn trang phục ngoại môn đệ tử, đang từ trong đám người ép ra ngoài, bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Trần Nghiệp nhận ra người này, tên là Vương Hạo, chính là Ngụy Thành tại Lâm Tùng Cốc lúc tâm phúc, từng châm ngòi trong cốc đệ tử, dẫn đầu rời đi. Vương Hạo chạy đến Trần Nghiệp trước mặt, đầu tiên là cung cung kính kính hành đại lễ, lập tức trên mặt lộ ra bi phẫn đan sen chi sắc, vô cùng đau đớn nói, Trần chấp sự, ngài nghe nói không? Cái kia Ngụy Thành lại bị người giết đi, thật sự là đại khoái nhân tâm. A không, sắp thực khiến người bóp cổ tay. Hắn là nghĩ biểu hiện ra đối với Ngụy Thành căm hận, nhưng lại sợ nói nhầm đắc tội Ngụy gia, biểu lộ trong lúc nhất thời có vẻ hơi buồn cười. Trần Nghiệp đôi lông mày khẽ hất, ra vẻ không hiểu, ồ, chỉ giáo cho. Vương Hạo gặp Trần Nghiệp đáp lời, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng xích lại gần mấy phần, thấp giọng, lòng đầy căm phẫn nói, chấp sự ngài có chỗ không biết. Lúc trước chúng ta những người này, sở dĩ sẽ rời đi Lâm Tùng Cốc, cũng không phải là đối với ngài có nửa phần bất kính, thực sự là không dám chống đối Ngụy chấp sự a. Vương Hạo xuất hiện tựa như chọn lấy cái đầu. Ngày xưa từ Lâm Tùng Cốc 8 tên đệ tử đều từ đám người gạt ra, nhăn nhó đi tới Trần Nghiệp trước mặt. So với da mặt dày Vương Hạo, các ngoại môn đệ tử sắc mặt xấu hổ, do dự nói, Trần chấp sự, chính như Vương sư huynh lời nói, việc ngày xưa có nhiều đắc tội. Trong đó, có cái mặt mỏng nữ đệ tử, càng nói thanh âm càng nhỏ, nói đến phần sau, đều không còn âm thanh, đành phải không ngừng nhìn hướng Vương Hạo. Vương Hạo nhíu mắt, vội vàng đấm ngực dậm chân, âm thanh tình cảm đều mộng, kỳ thật, chúng ta trong lòng, làm sao một ngày quên Lâm Tùng Cốc? Nghe chấp sự ngài đem trong cốc quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, linh thực mọc khả quan, chúng ta trong lòng là lại kính nể, lại ghen tị. Lời nói này nói tình chân ý thiết, nếu là đổi người khác, sợ là thật muốn tin ba phần. Có thể Trần Nghiệp trong lòng lại chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Lúc trước gặp chính mình thế đơn lực bạc, liền không chút do dự nhìn về phía Ngụy Thành, bây giờ Ngụy Thành thi cốt chưa lạnh, liền lại lập tức thay đổi đầu đường, chạy tới trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngụy gia, chỉ có Ngụy Thành là linh ẩn tông linh thực chấp sự, hắn chết, nhóm này ngoại môn đệ tử liền mất dựa vào. Không thể tiếp tục tại linh đạo viên, chỉ có thể quay về bản thảo phong, lại bị phân công đến các nơi tông môn sản nghiệp. Ví dụ như Vân Khê phường hộ vệ, giờ phút này đang tại tuần nhai đệ tử, bản thảo các người cộng tác. Đương nhiên, nếu là vận khí tốt, còn có thể làm cái linh cây lúa nông. Cái này việc phải làm, từ khó cùng vườn linh dược nhàn nhã hậu đại đánh đồng. Đúng vậy a, Vương sư huynh nói rất đúng. Chứng kiến, một đám đệ tử nhẹ nhàng thở ra, các nàng tốt xấu là tông môn đệ tử. Huống hồ đại bộ phận lại là tu nữ trẻ, linh thực phu một đạo vốn là nữ tu là nhiều, thực sự là không bỏ xuống được mặt mũi cầu tình. Nhưng thân là tu giả, vẫn là coi trọng tiền đồ. Vì vậy, bản thảo các bên trong bạn tốt trong bóng tối báo cho các nàng, Trần Nghiệp tại bản thảo các lúc, các nàng liền cũng vội vàng chạy đến. Gặp Vương Hạo cầu tình, liên thanh phù hợp. Trong lúc nhất thời làm ổn, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy đau đầu. Trong ngực hắn lâm kim, cái kia một mực an phận cái đầu nhỏ, cũng hướng trong ngực hắn rụt. Trần chấp sự. Vương Hạo gặp Trần Nghiệp không nói, tưởng rằng hắn lòng có khúc mắc, càng là bịch một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, ôm Trần Nghiệp bắt đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể, chấp sự đại nhân có đại lượng, cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta nguyện trở lại Lâm Tùng Cốc, là ngài ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối từ. Hắn cái quỳ này vừa khóc, lập tức đưa tới xung quanh càng nhiều tu sĩ ghé mắt. Trần Nghiệp lông mày cau lại. Hắn cũng không phải sợ bị người nhìn, chỉ là như vậy do dự, còn thể thống gì? Trước ngạo mạn sau cung kính, lại là ý gì? Ngày xưa, là ngươi nhảy nhất hoan, hôm nay lại là ngươi tới cầu tình. Trần Nghiệp linh lực chấn động, đem Vương Hạo chấn động đến một cái lảo đảo. Vương Hạo vì để Trần Nghiệp nguôi giận, lại tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng, lúc này mới buồn cười từ dưới đất bò dậy, chấp sự, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, trước đây ta mượn heo làm tâm trí mê muội. Đúng vậy a. Muốn nói đều là Vương sư huynh mang đầu, liên quan gì đến chúng ta? Có nữ đệ tử thấp giọng nói. Tức giận Vương Hạo sắc mặt xanh lét đỏ cộng lại không tiện phát tác, đành phải lấy lòng nhìn hướng Trần Nghiệp. Trần Nghiệp nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm, hắn lạnh lùng quét mắt phía trước đám này sắc mặt khác nhau phía trước thuộc hạ một cái, âm thanh lạnh lùng, Lâm Tùng Cốc bây giờ không thiếu người tay. Các ngươi nếu thật có ý, liền chờ việc này dành tiếng qua, theo tông môn quy củ, tự mình mời đều đi. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý những thứ này mà xám như cho đệ tử, ôm trong ngực cái kia yên tĩnh quá đáng nữ hải, một bước chui vào hỗn loạn trong bóng đêm. Sau lưng, mấy cái kia đệ tử gặp Trần Nghiệp thân ảnh hoàn toàn biến mất tại góc đường, cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được. Đều tại ngươi. Lúc trước cái kia ra mặt mỏng nhất nữ đệ tử, giờ phút này lại cái thứ nhất phát tác, nàng mặt đỏ lên, chỉ vào còn sững sờ tại chỗ Vương Hạo, nổi giận nói cái gì Trần chấp sự nhân hậu, nhất định có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Hiện tại tốt, không những không có chiếm được tốt, còn trước mặt nhiều người như vậy, đem mặt đều mất hết. Chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác đồ nhi. 3, chương 189, Thu Vương Hạo, sư phụ tìm khác đồ nhi. 3, đúng rồi. Ngươi xem một chút hắn bộ kia bộ dáng, rõ ràng chính là không có đem chúng ta để vào mắt. Một cái khác nữ đệ tử cũng đi theo phụ họa, ngữ khí oán hận, lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới sẽ nghe chuyện ma quỷ của ngươi, rời đi Lâm Tùng Cốc. Hiện tại lại là mắt bị mù, nghe ngươi chuyện ma quỷ tới cầu tình. À, vọng chúng ta gọi ngươi một tiếng Lâm Tùng Cốc đại sư minh, ngươi chính là như thế đối chúng ta. Ta cái này không phải cũng là vì mọi người tốt sao? Vương Hạo bị mọi người trách mắng, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cưỡng ép giải thích, ai có thể nghĩ tới cái kia Ngụy Thành nói chết thì chết. Bằng không sao lại lưu lạc đến nay? Còn có các ngươi đem sai lầm tận đẩy ta trên thân. Chỉ là, vào giờ phút này đừng nói những nữ đệ tử này, liền hắn ngày xưa chân chó, cũng ẩn lộ không phục. Chỉ bằng vào hắn một lưỡi, như thế nào địch bảy thanh? Đang lúc Vương Hạo nản lòng thoái chí thời điểm, một đạo thần thức truyền âm bỗng nhiên truyền đến, ngày mai, Vương Hạo có thể trở lại Lâm Tùng Cốc. Đến lúc đó, tại bên ngoài cốc lặng chờ điều khiển. Chỉ cho phép ngươi một người. là Trần Chấp Sự. Cái này, đây là thần thức truyền âm. Vương Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Hắn tấm kia vốn là lúc xanh lúc trắng trên mặt, trong nháy mắt xông lên huyết sắc, đầu óc choáng váng. Trần Chấp Sự, hắn vậy mà đáp ứng, hơn nữa chỉ để một mình hắn trở về. Bất thình lình chuyển cơ, để cho Vương Hạo đại não trống rỗng. Trong chốc lát, tất cả trách mắng, tất cả oán hận, tất cả xem thường, toàn bộ ngưng kết. Sao? Làm sao có thể? Ngươi mới là lúc trước dẫn đầu viên náo hung nhất. Có tiếng người gần như thét lên. Đúng vậy a. Vương Hạo nhìn xem các nàng cái kia từng trương gần như vặn vẹo mặt, trên mặt biểu lộ từ ban đầu kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm một loại đồng dạng vặn vẹo ý. Hắn từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, quét mắt trước mắt những thứ này vừa rồi còn đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến sư muội nhóm. Có lẽ hắn học Trần Nghiệp vừa rồi ngữ khí, chậm rãi nói, Trần Chấp Sự liền ưa thích ta như vậy đây này. Chư vị sư muội, xem ra các ngươi ngày sau cũng chỉ có thể đi trồng lình cây lúa, hoặc là làm cái người cộng tác, cả một đời cũng đừng nghĩ vào nội môn. Ha ha ha. Dứt lời, hắn bỗng cảm giác thống khoái, sửa sang chính mình áo bào, thẳng tắp cái eo, bước nhanh mà rời đi. Chờ một chút, Vương Sư Minh, người ta đều là Lâm Tùng Cốc đệ tử, lại giúp chúng ta một tay van cầu đi. Chúng ta không phải mới vừa ý tứ kia. Sau lưng, cuối cùng có nữ đệ tử phản ứng lại, mang theo tiếng khóc nức nở, đuổi theo. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp thôi động thân pháp rời đi. Hắn muốn là Lâm Tùng Cốc đại sư mình, tu vi luyện khí tầng 6, những đệ tử này lại như thế nào đối được? Trần Nghiệp cử động lần này chỉ là tiện tay là mà thôi. Tuy nói Vương Hạo mặt dày vô sỉ, ngày xưa cùng hắn có nhiều đối nghịch, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, coi như một người hữu dụng mới. Ví dụ như ngày xưa tại Ngụy Thành sai khiến bên dưới, hắn thậm chí dám một thân một mình tới Lâm Tùng Cốc tra xét, vẫn là có mấy phần can đảm. Mà Trần Nghiệp bây giờ thủ hạ Hắc Lao Hán, Lâm Cảnh Hoa hai người tu vi quá thấp, mà Đoạn Lăng chỉ là chấp hành tông môn nhiệm vụ, không tốt một mực phiền phức hắn. Cái này Vương Hạo luyện khí tầng 6, có thể chịu được dùng một chút. Trần Nghiệp một mực tọa trấn Lâm Tùng Cốc, bế quan lâu dài tu hành, đối với phụ cận phường thị tin tức hiểu rõ rất ít, vừa bạn có thể phái Vương Hạo đi xung quanh khu vực, thay hắn thu thập tin tức, không cầu thu thập đến bí ẩn, ít nhất có thể kịp thời truyền đạt chút mấu chốt tin tức. Ví dụ như Tam Thiên Đại Sơn Phong Ba, ví dụ như đến từ Hắc Nhai Thành Nguyên Hạo Hiên. Nếu không phải Trần Nghiệp hôm nay đi tới đảo Sơn Phượng, nếu không còn không biết được những chuyện này. Trần Nghiệp ôm Lâm Kim, ngự kiếm đi xuyên tại nặng nề cảnh đêm bên trong. Phương thị ồn ào náo động cùng hỗn loạn, rất nhanh liền bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo, cùng tiếng gió gào thét, tại khoảng cách Lâm Tùng Cốc còn có hơn 10 dặm một chỗ rừng rậm trên không, Trần Nghiệp đột nhiên ngừng phi kiếm. Hắn thần thức khẽ động, hướng về chỗ rừng sâu, lặng yên tản ra. Sau một lát, một đạo đen nhánh cái bóng từ trong rừng nhảy lên một cái. Vươn tay, đem một cái dính lấy màu nâu đen vết máu túi chứa vật, cung kính đưa tới Trần Nghiệp trước mặt. Trần Nghiệp tiếp nhận, thần thức quét qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngụy Thành mang theo người tài nguyên, xưng là phong phú. Hắn đem thanh chi một lần nữa thu vào chứa vật đại, lại nhìn một chút trong ngực cái kia đối với này hết thảy tựa hồ cũng không phát giác gì nữ hải, lúc này mới thôi động phi kiếm, hướng về Lâm Tùng Cốc phương hướng, vội ba đi. Hắn làm không muốn nhìn người chuyện xấu. Làm Trần Nghiệp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Lâm Tùng Cốc lối vào thung lũng lúc, chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Toàn bộ sân cốc cũng còn bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh sương sớm bên trong. Hắn lặng yên không một tiếng động đem Lâm Kim đưa về nàng tiểu viện. Lâm Quỳnh Ngọc một đêm chưa ngủ, nhìn thấy Trần Nghiệp ôm muội muội trở về, vội vàng lên tiếp, đôi mắt sáng che kín tia máu, "Chủ nhân." Đối với Lâm Quỳnh Ngọc, Trần Nghiệp ngữ khí hiếm hoi thả ôn nhu, "Đừng lo lắng, đứa nhỏ này hôm nay chơi rất vui vẻ." Chợt nghe xong Trần Nghiệp thanh âm ôn nhu, Lâm Quỳnh Ngọc đống nhiên khẽ giật mình. Từ khi một lần kia tuyết thai sau đó, nàng lại chưa nghe qua Trần Tiền Bối như vậy ôn nhu, một mực là bình tĩnh đến băng lãnh ngữ khí. Hơn nữa, bây giờ không phải là Trần Tiền Bối, mà là chủ nhân. "Đúng không, Kim Nhi?" Trần Nghiệp nói xong, thân mật nặng nặng nữ hài cái mũi. Lâm Kim chớp mắt một cái, từ chối cho ý kiến, để cho Trần Nghiệp có chút thất bại. Mà thôi, không phải là một sớm một chiều sự tình, hắn Trần Nghiệp cũng không phải là mị ma. Làm sao có thể cùng Lâm Kim chờ một ngày, liền để cho nàng tôn kính đồng thời thân cận chính mình người sư phụ này. Trần Nghiệp tự rêu nghĩ đến, đem nữ hải thả lại trên xe lăn. Mới vừa xê dịch bước chân, liền gặp nữ hải ánh mắt còn rơi vào trên người mình, hình như có nghi hoặc. Trần Nghiệp cười cười, sư phụ chơi với ngươi một ngày, cũng nên đi cùng khác đồ đệ. Tại sư phụ trong tiểu viện, còn có hai cái đáng yêu nữ hải à, về sau giới thiệu các ngươi nhận biết. Nữ hài yên lặng rủ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm trong ngực bút bê không rời mắt. "Hả? Tiểu nha đầu này là thật ưa thích bút bê a?" Trần Nghiệp bật cười lớn, ném cho Lâm Quỳnh Ngọc một cái túi, "Nơi này là một chút dưỡng khí đan cùng linh hạch, tạo điều kiện cho ngươi tu hành, đúng, hiện tại Kim Nhi không thích hợp dùng đan dược tu hành, ngươi ghi nhớ kỹ không cần đút nàng." "Đan dược?" Lâm Quỳnh Ngọc cứng đờ tiếp nhận túi, còn không có mở ra, mùi thơm ngào ngạt đan hương đã từng tia lộ ra. "Cái này, đây là thượng phẩm đan dược." Lâm Quỳnh Ngọc con ngươi co rụt lại, tiêm tay không chỉ phát ra run rẩy, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, không lo được lễ tiết, vô ý thức liền mở túi ra, chỉ thấy bên trong lại có trọn vẹn mười mấy viên thượng phẩm dưỡng khí đan. "Chủ nhân đại ân đại đức, Quỳnh Ngọc kiếp này không có răng." Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, cảm động đến âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, có thể nàng nói được nửa câu, lúc này mới phát hiện nam nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi. Nàng cắn cắn môi, tự lẩm bẩm, suốt đời khó quên. Chương 190, Đồ Nhi nghe lén. Sư phụ kiểm tra. Một, chương 190, Đồ Nhi nghe lén. Sư phụ kiểm tra. Một, ánh trăng u lạnh, hết kêu dần dần lên. Trạm trổ cửa sổ mở, thông lên gió mát. Trần Nghiệp đứng tại ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào chi vi lộ trong chăn bên ngoài một tia mềm mại trên tóc đen, thở dài. Trên giường, hắn đại đồ nhi đang bọc lấy chăn mỏng, mặt hướng vách tường một bên, hô hấp đều kéo dài, hiển nhiên đã chín ngủ lâu ngày. Xú nha đầu. Trần Nghiệp nói thầm, gặp tiểu nha đầu ngủ ngon như vậy, hắn vậy mà nhất thời có chút buồn ngủ. Lại là luyện đan, lại là chiếu cố Lâm Kim, còn muốn ứng đối Ngụy gia uy hiếp, đề phòng Ma Tu. Hắn mặc dù trên mặt không nhắc tới, thực tế trong lòng áp lực nặng nề. Mà thôi, về sau có nhiều thời gian ngủ. Trần Nghiệp đem rộng mở trạm trổ khung cửa sổ kéo đến càng chặt chẽ chút, chỉ để lại một đầu hẹp khe hở thông khí. Làm xong này hết thảy, hắn mới cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia trên giường thân ảnh, quay người dung nhập cảnh đêm bên trong. Hắn muốn đi phía sau núi, tiếp tục luyện chế dưỡng khí đan. Sư phụ. Nhìn như ngủ say Chi Vi bỗng nhiên trở mình, yên lặng nhìn hướng cửa sổ. Chỉ là, cửa sổ sớm bị đóng lại, chỗ nào có thể gặp nam nhân bóng lưng. Lâm Tùng Cốc, phía sau núi. Trần Nghiệp nắm ngụy thành túi trữ vật, cảm xúc bành trướng. Mặc dù từ xuyên việt tu chân giới đến nay, hắn đã mở nhiều lần túi trữ vật, nhưng mỗi một lần mở túi trữ vật lúc, đều vẫn như cũ mang mở mù hộp tâm tình kích động. Bất quá, Ngụy Thành có ra có thất, chưa hẳn cùng Độc Lang tán tu, đem bốn liếng đều mang ở trên người. Trần Nghiệp xoa xoa tay, thực tế hắn không hề trông chờ trong túi trữ vật có bao nhiêu linh thạch. Ví dụ như kiếp trước, nếu không có điện thoại, người nào đi gặp tùy thân mang theo đại lượng tài sản? Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng ngược lại, chính là kỳ vọng càng nhỏ, kinh hỉ càng lớn. Khá lắm. Trần Nghiệp vừa đem thần thức dò vào túi trữ vật, không nhịn được hít vào một hơi. Cái này trong túi trữ vật tài nguyên, viễn siêu Trần Nghiệp dự liệu. Riêng là hạ phẩm linh thạch, liền đủ gần 100 viên, xếp chồng chất phải chỉnh tề. Mà tại đống này linh thạch bên trong, thậm chí còn có 5 viên trung phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, chính là ngụy thành các loại pháp khí, tổng cộng có 3 kiện. Còn dư lại, chính là tạp 8 tạp 7 tạp vật. Ví dụ như chữa thương đan dược, y phục, còn có chút cho tiểu hài tử đồ chơi. Ngụy Thành 40-50 tuổi, chính là bên trên có lao dưới có tuổi tác. Nhưng ngươi có thể giết người, người cũng có thể giết ngươi. Trần Nghiệp nhìn thấy trong đó trong lúc lắc, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Sau đó, liền cẩn thận tìm kiếm lên đống này tạp vật, muốn tìm liên quan tới Độ Tỉnh Tông manh mối. Đáng tiếc là, Ngụy Thành trong túi trữ vật, tìm không ra bất luận cái gì cùng Độ Tỉnh Tông có liên quan tin tức. Trần Nghiệp mi tâm cao lại, chờ nhìn thấy cái kia 5 viên trung phẩm linh thạch, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Bình thường luyện khí tu sĩ, sử dụng đều là hạ phẩm linh thạch. Bởi vì ngày bình thường, coi như mua một kiện cực phẩm pháp khí, tiêu phí đều chẳng qua hơn 100 viên linh thạch mà thôi. Huống chi hàng ngày tiêu phí. Cái kia vấn đề liền tới, vì sao Ngụy Thành tùy thân mang theo 5 viên sử dụng không tiện trung phẩm linh thạch? Hơn nữa, 5 khối trung phẩm linh thạch đối với Ngụy Thành mà nói, cũng thế là một khoản tiền lớn, cứ như vậy dừng dưng khu vực ở trên người. Kỳ quái. Trần Nghiệp lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn ngày hôm qua đã đem tiếp tu pháp khí bán ra, đổi thành linh thạch. Những thứ này linh thạch, lại thêm Ngụy Thành tài sản, trên thân Trần Nghiệp tổng cộng có 700 khối linh thạch. Còn chưa đủ. Mua sắm cấp 2 linh vật, gánh nặng đường xa. Trần Nghiệp suy nghĩ nhất định, lấy ra bách thảo lô, bắt đầu luyện đan. Ngày kế tiếp, Ngụy Thành bị ám sát một chuyện, huyên náo đảo sơn phường xôn xao, gà bay chó chạy. Ngụy gia lôi đỉnh tức giận, liên kết cùng phường thị đệ tử chấp pháp, gần như đem toàn bộ đảo sơn phường lật cả đáy lên trời, lại liền hung thủ nửa điểm vết tích đều không thể tìm kiếm. Cái kia thần bí áo bào đen thích khách, phản phất chống rông xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại đầy đất huyết tinh. Gặp không có dấu vết mà tìm kiếm, đành phải từ bỏ truy tra. Đang tìm hung không có kết quả phía dưới, Bi vẫn đan sen Ngụy gia, lại đem hoài nghi đầu mâu, chỉ hướng cùng Ngụy Thành có thủ cũ Trần Nghiệp. Nhưng Trần Nghiệp chỉ là luyện khí tầng 8, từ đâu tới thủ đoạn, có thể nhanh chém 3 tên luyện khí hậu kỳ tu giả. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Huống chi, chuyện xảy ra màn đêm buông xuống, Trần Nghiệp đang tại bản thảo các bên trong mua sắm linh thực, có nhân chứng, có vật chứng nhận, có thể nói là giọt nước không lọt. Cho nên, Ngụy gia lên án, ngược lại bị người coi như là đối với Trần Nghiệp chèn ép. Ngay tại cái này náo kịch càng lúc càng kịch liệt, gần như muốn ảnh hưởng đến phường thị bình thường trật tự thời điểm, một vị xuất thân Bạch gia tông môn hộ pháp cuối cùng lên tiếng. Vị này hộ pháp chỉ là từ tốn nói một câu, việc này giao cho chấp pháp đường xử lý, bất kỳ người nào không được lén lút tìm cớ gây sự. Có hộ pháp lên tiếng, Ngụy gia lại là không cam lòng, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên dây dưa không nứt. Việc này cuối cùng đành phải không giải quyết được gì. Thì ra như vậy, thử, Ngụy gia vong ta chi tâm không chết. Vậy mà công nhiên nói xấu ta. Nghe Vương Hạo nói xong ngẩn ngơ, Trần Nghiệp tức giận, một bàn tay vô lên bàn. Kinh hai trước mặt Vương Hạo toàn thân run lên, hắn lòng đầy căm phẫn, đúng vậy. Chúng ta ngày ấy thấy tận mắt Trần chấp sự tại bản thảo các bên trong, sao lại là do Trần chấp sự làm? Càng buồn cười hơn chính là, Ngụy gia còn nói là Trần chấp sự mua hung giết người, buồn cười, không chứng kiến theo, vô căn cứ nói xấu. Bọn hắn tại sao không nói là ta Vương Hạo mua hung giết người? Trong lòng Trần Nghiệp cười thầm, trên mặt lửa giận dần dần bình ổn lại. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hấp một cái, đánh giá trước mắt cái điểm này đầu túi người đệ tử. Vương Hạo bị hắn nhìn đến trong lòng hoảng sợ, không biết vị này Trần chấp sự hồ lô bên trong muốn làm cái gì, chỉ có thể gượng cười, đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Vương Hạo, rất lâu, Trần Nghiệp mới mở miệng, ngươi cảm thấy Lâm Tùng Cốc như thế nào? A. Vương Hạo sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi chụp lên mông ngựa, tốt. Tự nhiên là cứ tốt. Nhất là tại Trần chấp sự ngài dẫn đầu xuống, bây giờ Lâm Tùng Cốc, tất nhiên là vui vẻ phồn vinh, xa không phải ngày xưa có thể so với. Đã như vậy, Trần Nghiệp đặt chén trà xuống, nhìn xem hắn, ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn, muốn giao cho ngươi đi làm. Chấp sự mời nói. Vô luận lên núi đao xuống biển lửa, đệ tử muôn lần chết không chối tử. Vương Hạo lập tức biểu trung tâm. Trần Nghiệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Kể từ hôm nay, ngươi liền không cần lưu tại trong cốc.
A.
Vương Hạo khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi nếu là tông môn đệ tử, có lẽ không muốn nhìn thấy Lâm Tùng Cốc bị hủy bởi tiểu nhân chi thủ a. Ngụy gia như vậy nhà bảo, ta có thể phòng ngừa bằng nhất. Trần Nghiệp cười nói. Trần chấp sự có ý tứ là, cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn làm phiền ngươi, thay ta buôn ba tại Tam Tiên Đại Sơn, Vân Khê Phường, Đào Sơn Phường tam địa bên trong, thay ta nhìn chằm chằm ngoài giới, ví dụ như Ngụy gia có gì động tĩnh, trong phường thị tới nhân vật lợi hại gì, Tam Tiên Đại Sơn lại có cái gì dị biến. Vương Hạo bực này tiểu nhân, Trần Nghiệp không yên tâm dùng tại Lâm Tùng Cốc. Nhưng ngày bình thường dùng để hỏi thăm một chút ngoại giới hướng rõ, ngược lại là không có việc gì. Hơn nữa, cũng không phải là coi hắn là trinh thám dùng, chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Lấy Vương Hạo luyện khí tầng 6 tu vi, có lẽ có thể nhẹ nhõm tại cái này tam địa bốn ba. Vương Hạo há to miệng, cẩn thận nói, thế nhưng là, chấp sự, đệ tử trên danh nghĩa đã là Lâm Tùng Cốc người, nếu là không tại trong cốc trông nom linh thực, sợ rằng tông môn bên kia không tiện bàn giao a. Chương 190, đồ nhi nghe lén. Sư phụ kiểm tra. 2, chương 190, đồ nhi nghe lén. Sư phụ kiểm tra. 2, làm thám tử, dĩ nhiên là được chấp sự tín nhiệm. Có thể công việc này vất vả, nào có ở bên trong Lâm Tùng Cốc chăm sóc linh thực tới thư giãn thích ý. Hán Thiên Tân bạn khổ chạy về đến, cũng không phải là làm cái này. Trần Nghiệp nhìn xem hắn điểm tiểu tâm tư kia, không nhịn được khẽ cười một tiếng, chờ ngươi lần sau ngoại môn đại bị, ta chắc chắn lúc Lâm Tùng Cốc nhớ ngươi một đại công, để cho ngươi thuận lợi thông qua ngoại môn khảo hạch. Lại nói, nhiều lắm là vất vả nửa năm, há có con đường trọng yếu. Nghe vậy, Vương Hạo đấy lòng điểm này bất mãn trong nháy mắt không thấy. Hắn sở dĩ nghĩ bảy nát, còn không phải cảm thấy chính mình tuổi tác đã lớn, chậm chạp chưa đột phá tu vi, tự nhận là khó mà tiến vào nội môn. Nhưng nếu là tương lai có hy vọng, hắn há lại sẽ tiếp tục bảy nát xuống dưới. Vâng. Đệ tử định may mắn không làm được bệnh. Vương Hạo mừng như điên nói. Cái này cái ngọc bội liền đưa ngươi, ngươi có cái này cái ngọc bội, ta liền có thể ngay lập tức nắm giữ đến ngươi tin tức. Trần Nghiệp từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc bội. Cái này cái ngọc bội được từ Ngụy Thành, có thể đơn hướng truyền âm, hơn nữa là linh bảo môn đại lượng chế tạo phổ biến tiểu dáng, cho nên có thể yên tâm sử dụng. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, chỉ cần không có trận pháp ngăn cản, tu giả đều có thể đơn phương nghe được cái này cái truyền âm ngọc bội phụ cận âm thanh. Ngoài ra, cái này cái ngọc bội tuy chỉ có thể đơn hướng truyền âm, nhưng có cái ưu điểm chính là người khác không cách nào dựa vào cái này cái truyền âm ngọc bội truy tìm đến ngọc bội chủ nhân khí tức. Làm Trần Nghiệp biết có cái này cái ngọc bội lúc, toàn thân mồ hôi lạnh đều kém chút rơi xuống. May mắn, hắn không có tại trước mặt Ngụy Thành lộ diện đắc ý, hơn nữa còn là hất lên hắc bảo thành chi giết chết Ngụy Thành, không có tiết lộ một tia manh mối. Bằng không, hắn giết Ngụy Thành một chuyện đã bại lộ. Việc này lại lần nữa để cho Trần Nghiệp tỉnh táo. Sau này như nghĩ ám sát tông môn, gia tộc tu giả lúc cần cực kỳ thận trọng. Loại tu giả này, xa không có vô căn vô bình tán tu dễ xử lý. Lúc ấy, Thanh Chi giết chết Ngụy Thành về sau, hắn liền ngay lập tức liền để Thanh Chi soát người, tiêu hủy chứng cứ, kiểm tra thai hoàng ẩm. Trong lúc này phát hiện cái này cái ngọc bội, đồng thời đem luyện hóa, ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Vương Hạo theo lời tiếp nhận, lại nghe Trần Nghiệp lo lắng nói, đúng rồi, ngày bình thường cũng đừng lấy xuống cái này cái ngọc bội, ta có thể thông qua hắn tới giám sát ngươi độc tính. Ngươi nếu là bất mãn, hiện tại liền có thể tự tuyệt. Trần Nghiệp âm thầm đáng tiếc, hắn không có thủ đoạn khác, đành phải trước dùng ngọc bội tới khống chế Vương Hạo. Mà trong lòng Vương Hạo run lên, nhưng hắn trong lòng há có bất mãn. Trần chấp sự ý tứ hắn hiểu được, đơn giản lo lắng chính mình làm phản, hắn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đội vàng tiếp nhận ngọc bội, hài lòng, đệ tử hài lòng. Trần Nghiệp gật đầu, chờ Vương Hạo rời đi sau đó. Hắn như có điều suy nghĩ, Ngụy Thành mang cái này cái ngọc bội, có phải là chính như Vương Hạo đồng dạng, nhận đến người nào đó giám thị. Trần Nghiệp hiện tại càng ngày càng hoài nghi, Ngụy gia cùng ma tu có liên hệ. Nhắc tới cũng kỳ, cái này truyền âm ngọc bội, vậy mà cùng nhà ta Đỗ Nhi ngọc bội khí tức có điểm giống. Trần Nghiệp không nhịn được lấy ra chi vi ngọc bội, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Không thích hợp. Làm sao càng là thưởng thức, càng cảm giác nó giống một cái truyền âm ngọc bội. Thế nhưng là, cái này ngọc bội được từ Mao Thanh Trúc, Mao Thanh Trúc đưa tặng cho Chi Vi về sau, chính mình lại lấy kim bài từ Chi Vi trong tay đổi lấy. Mà đổi lấy phía trước, Chi Vi sớm đã đem kim bài từng tế luyện, làm sao có thể là truyền âm ngọc bội? Nếu là truyền âm ngọc bội, Đỗ Nhi khẳng định sẽ nói cho chính mình. Trần Nghiệp thoải mái, đem ngọc bội thu hồi. Nhưng qua một lúc lâu, lại không nhịn được đem ngọc bội lấy ra, tự lẩm bẩm, sư phụ sao lại hoài nghi Đỗ Nhi? Sư phụ chỉ là muốn nhìn xem ngọc bội kia cấu tạo mà thôi. Hắn lộ ra thần thức, sắc mặt cứng đờ. Cái này vậy mà còn thật sự là truyền âm ngọc bội. Cũng không phải là Trần Nghiệp chủ quan, mà là bởi vì cái này cái ngọc bội hắn là từ Chi Vi trong tay lấy được. Mặc dù hắn biết là pháp khí, nhưng hắn chỉ là mượn tới bình tâm tĩnh khí, gặp Đỗ Nhi luyện hóa, hắn liền không có luyện hóa. Nếu là từ người khác trong tay lấy được, Trần Nghiệp tất nhiên sẽ tinh tế kiểm tra. Thế nhưng là, Trần Nghiệp đối với Chi Vi nào có phòng bị. Chi Vi ngày bình thường thường xuyên cho hắn bưng trà đưa nước, cũng không thể đều nhất kiểm tra à. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Đỗ Nhi của ta, vậy mà lại cho sư phụ một cái nghe lén ngọc bội. Trần Nghiệp đại não, trong lúc nhất thời trống không vô cùng. Hắn không thể tin được, luôn luôn kính cẩn nghe theo lễ độ đại Đỗ Nhi, vậy mà tại bí mật nghe lén chính mình. Nàng, chẳng lẽ còn muốn báo thù sao? Trần Nghiệp hít thở sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình. Không có khả năng. Cái kia, là Chi Vi không biết rõ tình hình. Chi Vi tâm tính đơn thuần, đối với mấy cái này bảng môn tà đạo đồ vật, chưa chắc có hiểu biết. Nàng luyện hóa vật này, có lẽ cũng chỉ là đem trở thành một kiện bình thường linh thần pháp khí. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Trần Nghiệp đi qua đi lại. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Hắn một hồi cảm thấy là chính mình mẹ cảm, một hồi lại cảm thấy trong đó nhất định có kỳ lạ. Cuối cùng, đem cái kia lật sông đảo hải tâm tư đè xuống. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Trần Nghiệp lặng lẽ trở lại biệt tử. Hắn trong tinh thất, chi vi một bộ mái tóc đen suôn dài như thác nước, đến eo chập chờn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vô cùng, đang chuyên tâm tu hành. Nhìn thấy sư phụ, lông mi khẽ run, có chút mở mịt nhìn hướng Trần Nghiệp. Đồ nhi của ta như thế đáng yêu, làm sao có thể? Trần Nghiệp cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, lại tăng hắng một cái, ra vẻ chột dạ, hạ giọng nói, cái kia, chi vi a, sư phụ. Sư phụ có chút việc tư, muốn đi phía sau núi một chuyến. Ngươi hảo hảo tu luyện, nếu như có chuyện, liền đến phía sau núi tìm ta. Hắn nói đến mập mờ suy đoán, thần sắc lập lòe, hiển nhiên một bộ muốn đi làm chuyện xấu dáng dấp. Chi Vi thấy sư phụ bộ này cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt cổ quái bộ dáng, tay nhỏ nắm nắm. Ngày hôm qua, sư phụ đi Lâm Quỳnh Ngọc viện tử, còn cho Lâm Quỳnh Ngọc linh thạch. Nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là khéo léo nhẹ gật đầu, là, sư phụ. Ân, tốt, tốt. Trần Nghiệp lại ho khan hai tiếng, giống như là vì che giấu sự chột dạ của mình, quay người, bước chân hơi có vẻ vội vàng hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Lâm Tùng Cốc, phía sau núi. Trần Nghiệp tại đã từng tu luyện bên đầm nước, ngồi xếp bằng. Hắn sở lấy ngọc bội, tạm thời không có thăm dò, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Qua có một hồi, hắn mới kìm nén không được, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ai, sớm biết đem Chi Vi mang tới, nha đầu này luôn luôn thông minh, có nàng hỗ trợ tham mưu, nói không chừng có thể làm ít công to." Bất quá, Chi Vi tâm tư tỉ mỉ, nàng nên là phát hiện sư phụ một ngày cũng chưa ăn cơm, có thể đợi chút nữa muốn tới đưa cơm đây. Lại nói trở về, Chi Vi càng đẹp ra, nhất là xuyên cái kia tiểu bạch váy. Trần Nghiệp tâm tình phức tạp. Như, thật sự là Chi Vi tại nghe lén hắn nên làm thế nào cho phải? Hắn vuốt ve bên hông quạt cốt tiên, chậm rãi thở dài. Một bên khác, cái nào đó nghịch đồ đang nâng ngọc bội, nghiêm túc nghe lén. Sư phụ lại tại nói hiệu nói vượng. Vì cái gì như thế chỗ dạng, đến hậu sơn, lại lúc nào cũng nói thầm Chi Vi nha. Sư phụ đang làm gì? Nàng yên lặng cúi đầu xuống, không nhịn được đem ngọc bội ôm chặt. Sau đó lại vội vàng đứng lên, vui vẻ nhón chân nhọn, tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm kiện kia tiểu bạch váy. Chương 191, đồ nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9, 8K, 1, chương 191. Đồ nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9, 8K, 1, phía sau núi, bên đầm nước. Trần Nghiệp gối lên cánh tay, nằm ở nham thạch bên trên, khép mắt nhìn qua trong suốt trời trong. Trong lòng hắn, hai cái đồ nhi hình tượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mới đầu, tại Vân Khê phường khu lều trại lúc, thời điểm đó đồ nhi cho hắn ấn tượng chính là ưu ám, thần bí, thậm chí sẽ để cho Trần Nghiệp cảm thấy một tia e ngại, dù sao lúc này, nguyên bản trò chơi kịch bản bên trong chùm phản diện lớn chúa cứu thế hình tượng, để lại cho hắn bóng tối quá sâu. Nhưng ở từ từ ở chung bên trong, hắn lại phát hiện, không quản tương lai như thế nào, lập tức các nàng, chung quy chỉ là hai cái tiểu nữ hài, không những toàn bộ không tâm cơ, thậm chí còn chưa thoát ngây thơ. Dần dần, Trần Nghiệp liền cảm giác, hắn hai cái này đồ nhi, kỳ thực chỉ là vô hại bé thỏ trắng mà thôi, nhu thuận mà nghe lời, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có thể, ngay lúc này, hắn đột nhiên phát giác, cái này người vật vô hại bé thỏ trắng, lại tại sau lưng giám thị chính mình. Thẳng thắn nói, cái này khiến Trần Nghiệp lưng mắt lạnh, trong lòng nổi lên kinh nghi. Hắn nghĩ, Chi Vi bộ kia vô tội dáng dấp, lại có mấy phần là ngụy trang. Người từ trước đến nay sẽ đối với vượt qua không chế sự tình cảm thấy mê man. Trần Nghiệp cũng không ngoại lệ. Ai? Hắn lại lần nữa, nặng nề mà thở dài, trong thanh âm, có mấy phần đắng chát. Chi Vi a Chi Vi, sư phụ nên làm cái gì bây giờ? Sau lưng, truyền đến đại đồ nhi dễ nghe âm thanh. Sư phụ. Tóc đen nữ hoa âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng giấu giếm một tia nhạy cẫng. Nàng mặc một bộ váy trắng, tóc đen như thác nước, đã mang theo nên có đáng yêu, lại có một tia nói không rõ quẩn cu é hương vị. Ôm một cái nhỏ nhắn hộp cơm, ra vẻ vô vị mà nói. Sư phụ có phải là còn không có dùng nữa? Đây là Chi Vi trước đó không lâu cùng Lý bà học tay nghề, nghe nói là Lý bà quê quán đặc sắc, sư phụ nếu là không thích ăn liền. Nàng nhỏ giọng nói hồi lâu, chợt đông cảm giác khác thường, chỉ thấy sư phụ sắc mặt lạnh lùng nhìn về nàng. Sư phụ. Chi Vi không hiểu tâm hoảng ý loạn. Đây là cái gì? Trần Nghiệp đem ngọc bội ở trước mặt nàng lung lay. Sư phụ, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi làm thức ăn. Sư phụ cha hỏi ngươi, đây là Mao Di ngọc bội. A, nguyên lai là Mao Thanh Trúc. Chờ chút sư phụ tìm nàng tính sổ sách. Tại sao không nói chuyện? Không liên quan Mao Di Di sự tình, sư phụ ngươi nghe. Nàng nghĩ giải thích, đầu lưỡi lại phảng phất bị đông lại. Từ khi ngẫu nhiên nhìn ra ngọc bội kia viên rượu, mới đầu chỉ là hiếu kỳ, về sau lại như uống rượu độc giải khát, dần dần nghiện. Nàng trốn tại bên gối, nghe sư phụ một mình lúc thở dài, phỏng đoán hắn lưu phiền, nghe sư phụ ra ngoài bước đi, treo tâm an nguy của hắn. Những thứ này đều thành nàng giấu ở bên gối an ủi. Nàng cho rằng sư phụ sẽ vĩnh viễn không biết. Chi Vi ôm chặt hộp cơm, cổ họng nghẹn nào, ngàn vạn lời nói bị miễn cưỡng chặn lại trở về. Chuyện khi nào? Trần Nghiệp vuốt ve ngọc bội, ngữ khí bình thản, lại làm cho không khí xung quanh đều đọc lại mấy phần. Giám thị sư phụ, chơi rất vui. Không phải sư phụ. Chi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta chính là muốn biết sư phụ đang làm cái gì, muốn nghe nhiều nghe sư phụ âm thanh. Nghe lấy cái này gần như khẩn thiết giải thích, Trần Nghiệp suy nghĩ quần quật, hắn nhớ tới nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo sau chính mình rằng dấp, nhớ tới nàng giả vờ ngủ ra vẻ vô ý quấn lấy chính mình lúc thân mật. Những thứ này hồi ức, giờ phút này đều là hóa thành gai nhọn, đâm đến hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Loại này quá đáng không muốn xa rời cùng nhìn chồng muốn, nhất định phải bóp chết tại nảy sinh bên trong. Mẹ chiêu con hư. Ngày xưa là hắn quá mức phóng túng, là sư phụ chi thất. Tu chân giới giới dung không được một tia may mắn, hôm nay nàng bởi vì không muốn xa rời mà nghe lén, ngày khác liền có thể ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Chớ khóc. Trần Nghiệp âm thanh đột nhiên nghiêm nghị lại. Chưa từng nghe qua nghiêm nghị, trong nháy mắt để cho chi vi tiếng khóc nghẹn lại, chỉ còn lại nhỏ giọng khóc thút thít, hoảng sợ nhìn xem hắn. Sợ hãi cũng không phải là sư phụ trách phạt, mà là sư phụ từ đây chán ghét nàng. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết, tại trong tu chân giới nhìn trộm người khác chính là tối kỵ. Tuy là thân cốt nhục ở giữa, cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, không nói đến sư đồ. Trần Nghiệp mặt không thay đổi từ bên hông bên trong cởi xuống một đầu roi, đó là một cái toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 3 thước ngắn roi, roi thân không phải là da không phải là cách, giống như là kim loại cùng xương thú dung luyện mà thành, vô cùng băng lãnh. Đã biết e ngại, liền càng nên nhớ kỹ cái gì gọi là cấm kỵ. Trần Nghiệp nắm chặt roi chuôi, âm thanh lạnh lẽo như băng, đem vươn tay ra tới. 10 lần. Quen thuộc roi, để ngày xưa bên trong hồi ức xông lên trong đầu. Dù là nàng không sợ đau đớn, có thể trong trí nhớ sợ hãi, lại là gia tăng tại tâm linh bên trên thống khổ. Nàng run rẩy, chậm rãi đưa ra non miệng trắng nón lòng bàn tay, hướng lên trên mở ra. 3. Roi thứ nhất pha không kéo xuống, nhanh như điện thiểm. Không thấy máu thịt bay tứ tung, cái kia roi thân tinh mịn cốt thứ lại giống như bật sống, trong nháy mắt đâm rách ra thịt, mang đến một cỗ bức dứt khắc cốt ghi tâm kịch liệt đau nhức. Trong trí nhớ bóng roi, cùng hiện thực bóng roi trùng điệp, tựa như trực tiếp vung tại nàng đáy lòng. Ách. Chi Vi kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, cả người như bị đính tại chỗ. Trên lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng chịt đỏ thắm lỗ kim hình dáng huyết điểm, thái dương đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Biết sai sao? Trần Nghiệp dừng một chút, nắm roi trôi lạnh lùng nhìn xem nàng. Sư phụ trong lòng đau, hắn nhất định trong lòng đau. Thông minh như nàng, bắt được cái kia nhỏ xíu dừng lại. Nàng đỗng nhiên lại không muốn nhận sai. Làm sai chỗ nào? Đổi thành người khác, người nào có thể nhịn được không đi nghe? Đây là nhân chi thường tình, không người có thể chống đỡ dụ hoặc. Chính mình như thế nào sai? Chi Vi không sai. Tóc đen nữ hải không do dự, lại buột miệng nói ra. Ai ngờ, trong dự đoán khoan dung trở thành trò cười. Nam nhân mảy may không do dự, thuận miệng hỏi một câu về sau, liền tiếp tục tâm như sắt đá liên tiếp vung roi. 3, 3, 3. Thanh thúy mà lạnh thấu xương quất roi âm thanh tại đầm nước mở từng tiếng nổ vang, mỗi một cái đều cùng với Chi Vi đau vô cùng nhưng lại bị cưỡng ép gián đoạn dên thảm. Cánh tay đã vô pháp tự điều khiển run rẩy, trong lòng bàn tay vừa buộn đỏ bừng, tinh mịn huyết điểm nối thành một mảnh. Thực cốt kịch liệt đau nhức như ác quỷ gắn ướt, hai đầu gối cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng, nàng sủi lơ quỷ giảm xuống bãi cỏ ngoại ô bên trên. Tóc đen lộn xộn dán tại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thái dương, thân thể gầy ốm run rẩy. Mười roi xong, Trần Nghiệp thu roi, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Trần Nghiệp từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, âm thanh lạnh lùng nói, cái này đau, có thể nhập xương. Hôm nay thống khổ là muốn ngươi nhớ kỹ, nhìn trộm sư trưởng, lòng sinh ý đồ xấu chính là tu hành tối kỵ. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu lại động cơ lộ vẻ trẻ con bụng, sư phụ hôm nay chỉ phạt lòng bàn tay ngươi. Nếu có lại phạm lần nữa, trục xuất sư môn. Hiện tại, có biết sai. Chi Vi bỗng nhiên dùng mình một cái, trục xuất sư môn. Đại nữ hoa khó có thể tin nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem sư phụ, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, dùng hết khí lực nghẹn ngào trả lời, ô sáng minh bạch đồ nhi cũng không dám nữa sư phụ nàng chỉ cảm thấy mất hết can đảm, sư phụ, căn bản không có yêu thương nàng. Nếu là ngày xưa sư phụ, như thế nào? Như thế nào nhẫn tâm đánh nàng? Càng không nói đến nói ra trục xuất sư môn bốn chữ. Kịch liệt đau nhức trong thân thể lật quái, tan nát cõi lòng cảm giác càng lớn ra thịt nỗi khổ gấp trăm lần. Nàng nhìn chằm chằm lăn xuống một bên hồ cơm, vừa ra lô điểm tâm rơi tại trên mặt đất bên trên, là nàng luyện tập vô số lần mới để cho Lý bà gật đầu, ôm trong ngực vui sướng muốn cùng sư phụ chia sẻ tâm ý. Trần Nghiệp thấy đại nữ hoa lão đảo biến mất ở đường đi chỗ sâu, thở dài. Hôm nay trừng phạt, nên là để cho nàng nhớ kỹ dạy dỗ. Hắn thấy, tự mình làm không sai. Người nào khi còn nhỏ, chưa từng bị phụ mẫu thúc giục, mà tại trong lòng hắn, Chi Vi sai phạm quá nhiều. Một, là tùy ý nhìn trộm chính mình, dù là tình cảm lại sâu, Trần Nghiệp cũng có thuộc về mình ranh giới cuối cùng, hắn không phải đồ đệ nô lệ. Cả hai, quá mức không muốn xa rời, cũng không phải là chuyện tốt, quả thật, đối với Trần Nghiệp mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với Chi Vi cũng không phải là chuyện tốt. Trần Nghiệp không hy vọng chính mình Đỗ Nhi trở thành người nào đó phụ thuộc, cho dù là chính mình. Ba, thì là trong bóng tối nhắc nhở Chi Vi, chuyện xấu có thể làm, nhưng ghi nhớ kỹ không thể bị phát hiện, nếu không hậu quả khó mà tiếp thu. Hôm nay cắm ở Trần Nghiệp trong tay, chỉ là vài roi mà thôi, ngày sau cắm ở trong tay người khác. Bốn người? Không có bốn người, tuyệt không có khả năng có bốn người. Trần Nghiệp lắc đầu, đem roi một lần nữa quấn về bên hông. Hắn chưa hề quên chính mình là sư phụ, không chỉ có chiếu cố các nàng trách nhiệm, càng có giáo dục trách nhiệm của các nàng. Cho nên, cho dù cái này quạt cốt tiên sớm mất tác dụng, chỉ là pháp khí nhất giai hạ phẩm, hắn từ đầu đến cuối quấn ở bên hông, dùng để quy huấn đồ đệ. Chỉ có đau đớn mới có thể để cho người ra thêm ấn tượng. Chi Vi lão đảo trở lại tiểu biệt lúc, nên đón nàng là thanh quân tấm kia cao hứng bừng bừng khuôn mặt nhỏ. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi mau nhìn. Mao Di Di dạy ta biên cái vòng hoa. Tóc bạc tiểu nữ hoa giống con hoa hồ điệp đánh tới, hiến bảo giống như đem một cái dùng dây leo cùng hoa dại bệnh mà thành, còn có chút siêu siêu vẹo vẹo vòng hoa, đeo lên chi vi trên đầu, thật là dễ nhìn. Tiểu nữ hoa tự hào nâng người lên cán. Xinh đẹp sư tỷ, lại mang lên xinh đẹp vòng hoa, đó chính là xinh đẹp tới cực điểm. Chương 191, đồ nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9, 8K2, chương 191, đồ nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9, 8K2, người gặp người thích cái chủng loại kia xinh đẹp. Có thể sắc mặt của sư tỷ lại trắng dọa người, bờ môi trắng bệnh, chỉ là cứng đờ nở nụ cười, thanh quân thật lợi hại. Mặc dù lấy được sư tỷ khen ngợi, có thể tiểu nữ hoa cao hứng không nổi, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, cuối cùng phát giác không thích hợp, sư tỷ. Chỉ thấy sư tỷ bỗng nhiên cúi đầu xuống, một đầu mái tóc đen nhánh che kín nàng tất cả biểu lộ. Sư tỷ không có việc gì. Sư tỷ, người thế nào? Thanh quân có chút luống cuống, nàng giữ chặt chi vi tay, muốn để nàng ngẩng đầu lên, nhưng lại tại nàng chạm đến chi vi cái tay kia trong nháy mắt, thần sắc lập tức biến đổi, xúc cảm không thích hợp. Chi vi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá Mao Thanh Trúc cũng phát giác bên này khác thường. Nàng để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đi tới, cặp kia dịu dàng đôi mắt đẹp cũng rơi xuống chi vi trên thân. Nàng chính là trúc cơ chân nhân, hơi chút cảm giác liền có thể cảm nhận được chi vi suy yếu. Chi vi, để Di Di nhìn xem người tay. Nàng ngồi xổm ở chi vi bên cạnh, âm thanh nu hòa. Chi vi vô ý thức đem cái kia bị thương tay giấu ở sau lưng, cố chấp lắc đầu, thật sự không có việc gì. Có thể nàng càng như vậy, Mao Thanh Trúc liền càng là tâm nghi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp vươn tay, cầm chi vi cái kia hoàn hảo cổ tay, sau đó đem nàng cái kia một mực giấu ở phía sau tay nhỏ kéo ra ngoài, làm cái kia tím xanh giao thoa bàn tay bại lộ trong không khí trong nháy mắt. Nàng con ngươi co rụt lại, cái này, đây là có chuyện gì? A, là quạt cốt tiên. Thanh quân khuôn mặt nhỏ huyết sắc tận chút bỏ, thương thế thực sự quá rõ ràng, cái này một mảnh rậm rạp chẳng chịt đỏ thắm lỗ kim hình dáng huyết điểm, hẳn là quạt cốt tiên đánh. Sư phụ, vì sao lại đánh sư tỷ? Đáng ghét, sư tỷ, ta muốn đi tìm sư phụ tính sổ sách. Hắn vậy mà lại đánh ngươi. Tiểu nữ hoa rất tức giận. Mặc dù trực giác nói cho nàng, sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ đánh sư tỷ, thế nhưng là nàng chính là không muốn nhìn sư tỷ thụ thương. Mà Mao Thanh Trúc sắc mặt cũng thế có chút khó coi. Nghiệp đệ đây là có chuyện gì? Có thể đối với một cái như vậy toàn tâm toàn ý ỷ lại hài tử của hắn, hạ độc thủ như vậy. Coi như chi vi làm sai, cái này dạy dỗ khó tránh quá mức. Lấy chi vi thông minh, chỉ cần Trần Nghiệp ngoài miệng dạy bảo một chút, nàng liền có thể minh bạch sư phụ khổ tâm, tội gì dùng thể phạt. Huống hồ, chi vi hài tử như vậy, có thể phạm sai lầm sao? Nếu là Thanh Quân phạm sai lầm, nàng đều có thể lý giải. Vô luận như thế nào, cho dù có chỗ đi quá giới hạn, nàng đều phải thật tốt hỏi một chút. Trường Thanh Công Tông Sư, 2708-3200 hồ, quả nhiên có đan dược trợ giúp, tu hành tốc độ nhanh hơn. Trần Nghiệp đem một viên hai văn dưỡng khí đan nuốt mà xuống. Tuy chỉ là do nhất giai hạ phẩm linh thực luyện chế mà thành, nhưng nhờ vào vượt qua cực phẩm phẩm giai, để cho nó đối với luyện khí tầng 8 Trần Nghiệp mà nói, cũng có không ít trợ lực. Kỳ thật, chỉ dựa vào nuốt đan dược tu hành, không cần 2 tháng, hắn liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 9. Chỉ là, hiện tại Trường Thanh Công lập tức thông huyền, Trần Nghiệp chắc chắn sẽ không đần độn dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Trừ cái đó ra, để cho Trần Nghiệp niềm vui ngoài ý muốn chính là trọng thân pháp cùng canh kim khí song song tấn cấp. Trọng thân pháp đại sư 2-1600 canh kim khí tông sư 5-3200 trọng thân pháp là Trần Nghiệp tại đánh roi chi vi lúc đột phá. Bất quá đối với bây giờ Trần Nghiệp mà nói, trọng thân pháp vô luận là đại sư vẫn là phá hạn, giữa hai bên chênh lệch cũng không lớn, chỉ là để nhục thể cường độ thoáng tăng cường chút, đại khái có thể so với luyện khí tầng 5 thể tu. Đến mức canh kim khí ngược lại là cho Trần Nghiệp một kinh hỉ, đột phá tông sư về sau uy lực của nó tăng lên rất cao. Một đạo canh kim khí liền tương đương với luyện khí tầng 7 tu giả thuật pháp. Nghe tôi không mạnh, nhưng Trần Nghiệp duy nhất một lần có thể thi triển mấy chục đạo canh kim khí, tương đương với mấy chục cái luyện khí tầng 7 tu giả đồng thời thi triển thuật pháp. Tuy nói đối với cảnh giới cao tu giả mà nói, uy hiếp không lớn, nhưng dùng cho trừ bỏ tạp binh thì vô cùng dễ dùng. Lúc trước rừng đạo bị người ám sát thời điểm, Trần Nghiệp liền có thể thi triển canh kim khí, trực tiếp đem những cái kia tu vi thấp tu giả nhanh chóng chém giết, tránh cho bị vây giết. Mọi việc hết thể đều kết thúc, ít nhất tạm thời kết thúc, phải thừa dịp Thanh Trúc tỷ lưu tại Lâm Tùng Cốc trong tháng này, mau chóng đột phá đến luyện khí tầng 9. Kể từ đó, coi như Thanh Trúc tỷ đi, có luyện khí tầng 9 thực lực, đủ để đối mặt đại đa số uy hiếp. Trần Nghiệp trong lòng hơi chút trầm ngâm, quyết định tiếp xuống trong một tháng, bế quan xung kích luyện khí tầng 9. Lập tức liền luyện khí tầng 9. Cách trúc cơ không xa. Ngay tại hắn định ra kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới khổ tu thời điểm, một đạo kiếm quang bén nhọn, lại từ xa mà đến gần, rơi vào bên đầm nước. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp một cái bạch mao đoàn tử, giống như ác hổ phát ăn đối diện đánh tới, thẳng tắp nhào vào trong ngực hắn. Một đôi trắng nõn tay nhỏ trong nháy mắt liền gắt gao bóp lấy hắn cổ, dùng sức lay động. Treo giữa không trung bàn chân nhỏ cũng không nhàn rỗi, lung tung đá đạp lung tung, đáng ghét sư phụ, vì cái gì muốn ức hiếp sư tỷ? Thanh quân rất giống một cái tức giận đến nhanh nổ tung cá nóc, treo ở trên người hắn khí thế hung hăng chất vấn. Xú nha đầu, sư phụ dạy dỗ đồ đệ, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Trần Nghiệp ra vẻ bất mãn, kỳ thật đây cũng là hắn hung ác quyết tâm nguyên nhân. Ngay bình thường, hắn đối với hai cái này đồ nhi thật là quá mức dung túng. Đổi lại khác sư đồ, sư phụ dạy dỗ đồ đệ thiên kinh địa nghĩa, ai dám xen vào? Coi như cho đồ nhi đánh gãy chân, đều không có người sẽ trách mắng. Không đúng, không phải như vậy. Tiểu nữ hoa lông mi run lên, ánh mắt dần dần mê mang. Sư phụ cái này điểm nhiên như không có việc gì khẩu khí. Nghe lấy sư phụ bất mãn gian dạy, nàng mơ hồ phát giác một tia khác thường. Coi như sư tỷ thật nên đánh, chẳng lẽ đánh qua sau đó, sư phụ liền nửa điểm không quan tâm sư tỷ cảm thụ sao? Không đúng chỗ nào. Trần Nghiệp đưa tay đem tiểu nữ hoa xách xuống, thuận tay gảy nhẹ bên dưới trán của nàng, quạt cốt tiên là đau, lại sẽ không thương tới căn bản, nhịn một chút liền đi qua. Yên tâm, sư phụ tự có phân tập, sẽ không thật tổn thương đến sư tỷ của ngươi. Thanh Quân vẫn rầu rĩ, nhất thời đều quên tiếp tục tìm sư phụ tính sổ sách. Mềm mềm lông mày nhỏ cùng một chỗ. Nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, sư phụ hình như tại che lấp chuyện gì đồng dạng. Nghiệp đệ, Mao Thanh Trúc lẩm bẩm nói, đồng dạng cảm thấy kỳ lạ. Nghiệp đệ người này, xưa nay đối ngoại lạnh lùng, đối nội ôn nhu, không giống như là có thể hung ác quyết tâm quất roi chỉ vì tính cách. Hắn hôm nay như vậy, trái ngược với bị cái gì kích thích, làm việc mới như vậy cực đoan. Kỳ quái hơn chính là, nàng tựa hồ từ trên thân Nghiệp đệ cảm nhận được một loại sợ hãi, hắn đang sợ hãi cái gì? Đại tiểu đoàn tử liếc nhau, thần giao cách cảm nhận được đối phương ý nghĩ. Thanh Trúc tỷ, ta biết ngươi không hiểu. Trần Nghiệp buồn vô cớ thở dài, ngữ khí đắng chát, chỉ là việc này liên quan đến chi vi, tha thứ ta không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Coi như chi vi phạm vào cái gì sai. Mao Thanh Trúc tính toán quyên bảo. Không chỉ là phạm sai lầm đơn giản như vậy. Trần Nghiệp ngắt lời nói. Mao Thanh Trúc bị nạnh bên dưới, lại nói, có thể chi vi như vậy thông minh. Chính là bởi vì thông minh hơn người, nàng mới sẽ phạm cái này sai. Trần Nghiệp ánh mắt tĩnh mịch, nàng đại khái cảm thấy, việc này dù cho bại lộ cũng không có tổn thương phong nhã, thậm chí, có lẽ còn chờ mong bại lộ sau phản ứng của ta. Không, một điểm cuối cùng, có lẽ là ta đa tâm. Lần này Mao Thanh Trúc triệt để không lời nói. Vô luận như thế nào, nàng trung quy là người ngoài, hỏi nhiều một câu đã là cực hạn. Trước mắt Trần Nghiệp thái độ kiên quyết như thế, lại hỏi tới, chính là nàng một biên. Đúng rồi Thanh Quân, khoảng thời gian này tu hành như thế nào? Trần Nghiệp đống nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn hướng tiểu nữ hoa. Ấy, tiểu nữ hoa cái cổ co rụt lại, vô ý thức trả lời, có sư phụ đang dược, hiện tại ta cùng sư tỷ tu luyện có thể nhanh, qua một tháng nữa, hẳn là có thể luyện khí tầng 6. Trần Nghiệp gật gật đầu, không sai, sư phụ hy vọng các người trong một năm có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nô, nói không chừng còn có thể phá Tố Tố tỷ tỷ ghi chép. Bạch Tố Tố 19 tuổi trúc cơ, bực này thành tựu, người bình thường theo không kịp. Nhưng nếu hai cái đồ nhi có thể tại 11 tuổi trên dưới bước vào luyện khí tầng 7, phá cái này ghi chép liền ở trong tầm tay. Đáng ghét. Sư phụ hiện tại làm sao còn đang hỏi tu hành, chẳng lẽ không nên đi quan tâm sư tỷ sao? Tiểu nữ hoa lúc này mới ý thức được lại bị chuyển hướng chủ đề, chán nản chính mình nên được quá nhanh, nâng lên khuôn mặt nhỏ, chân thành nói, sư phụ lúc này còn hỏi cái gì tu hành nha? Nên đi an ủi sư tỷ mới là. Chỉ cần ngươi đi, sư tỷ khẳng định liền không khó chịu á. Đã bước lên con đường tu hành, tu vi đã đạt luyện khí tầng 5, chính là tu sĩ. Trần Nghiệp âm thanh bình tĩnh, tu sĩ nghịch thiên tranh mệnh, đâu còn có mọi chuyện cần người an ủi đạo lý. Thú hồ, cái này quả đáng, cuối cùng là chính nàng tự tay chồng bên dưới. Hắn nghĩ đưa tay xoa xoa Thanh Quân tóc, tiểu nữ hoa lại lắc một cái thân thể, hờn dỗi né tránh, cấp tốc chạy tới Mao Thanh Trúc sau lưng, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, thử. Sư phụ chính là hỏng. Tốt tốt tốt. Sư phụ hỏng. Nguyên nhân chính là như vậy, sư phụ chưa hẳn có thể vĩnh viễn che chở các ngươi tà hữu. Các ngươi dù sao cũng phải sớm một chút học được thích ứng không có sư phụ thời gian. Trần Nghiệp mỉm cười. Thanh Quân giật mình, có ý tiếp tục mắng hỏng sư phụ, thế nhưng là cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn, rốt cuộc nói không ra lời. Chương 191, Đồ Nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9. 8K3, chương 191, Đồ Nhi tan nát cõi lòng, thư giao đến, luyện khí tầng 9, 8K3, sư phụ, thật tốt hỏng. Từ ngày đó phía sau núi bên đầm nước rằng co sau đó, Lâm Tùng Cốc bên trong liền lâm vào một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Trần Nghiệp nói được thì làm được, lại thật sự bắt đầu dài đến một tháng bế quan khổ tu. Hắn đem trong cốc hết thảy công việc đều giao cho Đoạn Lăng cùng hai người thủ hạ xử lý, chính mình thì hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người, toàn tâm toàn ý, xung kích cái kia luyện khí tầng 9 bình cảnh. Cũng may, tự trả tiền tận tâm huyết, tiêu phí một tháng thời gian quản lý Lâm Tùng Cốc sau. Trước mắt Lâm Tùng Cốc đã không cần Trần Nghiệp mọi chuyện quan tâm, nếu không hắn thật đúng là nhảy không ra thời gian tu hành. Mao Thanh Trúc không hiểu hắn cái kia ý chí sắt đá, nhưng cũng không thể làm gì. Đành phải tất cả đau lòng đều hóa thành đối với hai đứa bé dốc lòng chăm sóc. Thanh Quân mỗi ngày vẫn như cũ thế nào, bất quá, luôn là sẽ thừa dịp người khác không có chú ý thời điểm, lén lút chạy đến sư phụ cửa tinh thất, nhưng lại không dám quấy rầy, chỉ có thể ở nơi đó, yên lặng đứng một lúc, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Mà Chi Vi thì hoàn toàn như trước đây, chỉ là càng trầm mặc. Từ ngày đó sau đó, nàng liền đem chính mình hoàn toàn phong bế. Ngoại trừ mỗi ngày cần thiết tu luyện, nàng không nói nữa, cũng không còn bước ra cửa phòng nửa bước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, bầu trời trong xanh, một đạo nóng bỏng kiếm quang rơi vào Lâm Tùng Cốc lối vào thung lũng. Người đến thân hình gầy còm, mang theo một cái rụt rè tiểu nữ hài. Hà Mỗ trước đến thăm hỏi Trần chấp sự. Hà đối với cốc khẩu hộ sơn đại trận, khách khí ôn quyền nói. Rất nhanh, trận pháp liền im lặng, mở một đường vết rách. Đoạn Lăng từ bên trong đi ra, nhìn thấy là Hà Kỳ, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hà đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Người này chính là Hà Kỳ. Tại Linh Nhận Tông quản lý, Hà Kỳ xưng được là tán tu bên trong nhân vật phong vân một trong. Sớm tại 6 năm trước, cũng đã luyện khí tầng 8, chiến lược bất phàm. Tại tán tu bên trong, là số ít có hy vọng trúc cơ tu giả. Ha ha, Hà Kỳ cười cười, đã nhiều ngày không thấy Trần chấp sự, trong lòng nhớ mong, liền chuyên tới để nhìn một phen. Không biết Trần chấp sự còn thuận tiện. Hà Kỳ lời tuy như vậy, nhưng Đoạn Lăng trong lòng minh bạch, nào có người nhìn, còn mang theo chính mình nữ nhi tới. Hắn liếc mắt Tiểu Thư Giao. Tiểu Thư Giao rất sợ người lạ, gặp người xa lạ xem ra, tay nhỏ nắm góc áo, yếu ớt môi tiếng nói, Đoạn, Đoạn thúc thúc. A, ha ha, nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Thư Giao đều phải thành đại cô nương. Đoạn Lăng cười đến có chút xấu hổ, hắn kỳ thật còn mới hơn 20 tuổi, vậy mà liền bị người kêu thúc thúc. Cùng Hà Thư Giao đánh xong chào hỏi về sau, Đoạn Lăng lúc này mới nhìn hướng Hà Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, không dối gạt Hà đạo hữu, chấp sự hắn đã bế quan gần một tháng, đến nay còn chưa xuất quan. Bế quan? Hà Kỳ nghe vậy, tâm thần một lay. Hắn biết, tại một năm trước, Trần Nghiệp vẫn chỉ là cái bình bình vô kỳ tán tu, mà trước mắt, hắn tất nhiên bế quan, cái kia tất nhiên là muốn xung kích luyện khí tầng 9. Cái này, ngược lại suy nghĩ một chút, Hà Kỳ liền có chút hiểu rõ, hắn nhớ tới Trần Nghiệp liễm khí thuật cực kỳ cao minh, có thể dễ như trở bàn tay giấu giếm được chính mình. Có lẽ, tại một năm trước Vân Khê Phường lúc, gia hỏa này liền đã liễm khí ẩn giấu tu vi. Hà Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Trần Nghiệp thuộc về loại kia cẩn thận phải không thể lại cẩn thận tu giả, giả heo ăn thịt hổ, là thật bình thường. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, một đạo thanh âm ôn luyện từ sau lưng truyền đến, đã là Nghiệp đệ khách nhân, vậy liền mời tiến đến đi. Đoạn Lăng quay đầu, chỉ thấy Mao Thanh Trúc đang chân thành mà đến, nàng đối với Hà Kỳ, vừa bật nói, đạo hữu đường xa mà đến, Nghiệp đệ đang tại bế quan, thiếp thân thân là hắn nghĩa tỷ, thay chiêu đãi một hai, mong rằng đạo hữu chớ có ghét bỏ. Trúc cơ tu sĩ. Hà Kỳ gặp cái này thân hình hiệu điệu, mặt mang sa mỏng nữ tử, trong lòng lại là giật mình. Đây cũng là vị tia trúc cơ tu giả. Nói là nghĩa tỷ, ở tại Trần huynh đệ cái này Lâm Tùng cốc bên trong, sợ không phải bạn gái. Cái này Trần huynh đệ, quả thật hảo thủ đoạn. Hà Kỳ từ đáy lòng bội phục, thân thiện chào hỏi, "A a, nguyên lai là Trần huynh đệ nghĩa tỷ a, đều là người một nhà, người một nhà." Mao Thanh Trúc âm thầm xấu hổ, hỗn đản này nháy mắt ra hiệu, xem xét liền không phải là cái thứ tốt. Có thể tuyệt đối đừng để cho hắn làm hư nghiệp đệ. Mặc dù nghiệp đệ đã đủ hỏng, nàng sẽ chỉ ở Lâm Tùng cốc chờ một tháng, hắn vậy mà bế quan liền bế quan. Mao Thanh Trúc trong lòng mặc dù đối với Hà Kỳ cái này như quen thuộc thái độ hơi có không vui, nhưng chung quy là nghiệp đệ bằng hữu, trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì dịu dàng vừa vặn nụ cười, đem Hà Kỳ cha con mời vào nội cốc đình viện bên trong. Dâng lên linh trà về sau, Hà Kỳ cùng Mao Thanh Trúc hàn huyên vài câu, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Trần Nghiệp thán phục, cùng với đối với Mao Thanh Trúc vị này nghĩa tỷ lấy lòng, tư thái thả cực thấp. Tiền bối, Hà Kỳ đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, rốt cuộc nói ra chuyến này chân chính mục đích, không nói gạt người, Hà mỗi lần này trước đến, là có một chuyện muốn nhờ. Hà đạo hữu cứ nói đừng ngại. Mao Thanh Trúc thản nhiên nói. Hà Kỳ thở dài, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Hà Mộ tu hành đến nay, tự giác đã tới luyện khí bình cảnh, muốn hướng Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu sống sáo một phen, làm chút hung hiểm mua bán, lại chuẩn bị chút tài nguyên, nhu đồ trúc cơ hội, lại vì ta tiểu nữ khởi công chuẩn bị. Trúc cơ, tuyệt không phải chỉ cần trúc cơ đan. Như trúc cơ đan có thể đại lượng bồi dưỡng trúc cơ tu giả, trên đời này đã sớm trúc cơ nhiều như chó. Mao Thanh Trúc nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ. Trúc cơ chi lộ, gian nan hiểm trở, đối với tán tu mà nói, càng là cựu tử nhất sinh, Hà Kỳ có ý tưởng này, cũng là bình thường. Chỉ nghe Hà Kỳ tiếp tục nói, chỉ là chuyến này hung hiểm, Hà Mô cũng không có vạn toàn nắm chắc, duy nhất không yên tâm chính là ta cái này tiểu nữ Thư Giao. Hắn nói xong, chịu mến sờ lên bên cạnh nữ nhi đầu, cái kia một mực túi đầu tiểu nữ hải nghe vậy thân thể khẽ run lên, đem phụ thân góc áo tóm đến chặt hơn. Cho nên Hà Kỳ đứng lên đối với Mao Thanh Trúc trịnh trọng làm một đại lễ, Hà Mô mặt dày muốn mời Trần chấp sự thay trông nom tiểu nữ một hai, chờ Hà Mô từ Tam Thiên Đại Sơn trở về nhất định có thâm tạng, vô luận sự thành hay không, Trần chấp sự cùng tiền bối phần ân tình này Hà Mô suốt đời khó quên. Hắn luôn từ khẩn thiết, tràn đầy thân là người cha lo lắng. Mao Thanh Trúc nhìn xem hắn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia giống như hoảng sợ mai con nữ hải, trong lòng không nhịn được mềm nhũn. Nàng nghĩ, Lâm Tùng Cốc bây giờ bình cường mã tráng, an toàn không ngại. Nhiều trông nom một đứa bé, bất quá là một cái nhấc tay. Huống hồ, cái này Hà Kỳ chính là luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, ngày sau nếu là thành công trúc cơ, đối với nghiệp đệ mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Coi như không để ý tới những quyền lợi này sự tình, Hà Kỳ tất nhiên có thể đem nữ nhi giao phó cho Trần Nghiệp, nói rõ cả hai ở giữa quan hệ rất tốt. Chỉ từ giao tình đến xem, cũng nên thay nghiệp đệ đáp ứng, nghĩ đến đây, nàng liền không do dự nữa, hòa nhã nói, Hà đạo hữu nói quá lời, ngươi đã là nghiệp đệ bằng hữu, ngươi nữ nhi, liền cũng là người nhà chúng ta. Thư giao lưu tại trong cốc, ngươi cứ yên tâm là được. Đa tạ tiền bối. Hà Ký nghe vậy, lập tức hết sức vui mừng, liên tục thở dài. Hắn đem nữ nhi kéo đến một bên, tinh tế căn dặn vài câu, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang, hướng về Tam Thiên Đại Sơn phương hướng, vội vã đi. Ê, trước mắt tiểu nữ hài này, sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, một đôi mắt to giống như là ngâm ở trong nước mai con, rụt rè, làm người chịu mến. Mao Thanh Trúc trong lòng rất là ưa thích, chỉ là gặp tiểu thư giao bộ này sắp khóc lên sợ hai răng dấp, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên như thế nào tiếp cận. Nàng nếm thử thả mềm âm thanh, lộ ra tự nhận là nhất hiền lành nụ cười, "Thư giao, chớ sợ, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi." Có thể tiểu thư giao chỉ là đem vùi đầu phải thấp hơn, thân thể nho nhỏ, rũ lợi hại hơn. Liên tiếp mấy ngày, đều là như vậy. Vô luận Mao Thanh Trúc như thế nào ôn ngôn nhu ngữ, lấy ra bao nhiêu mới lạ đồ chơi, Hà Thư Giao đều chỉ là trốn ở trong góc, không nói một lời, giống một cái con thỏ con bị giật mình. Liên hoạt bắt hướng ngoại thanh quân, ba phen mấy bận nghĩ lôi kéo nàng cùng nhau đùa giỡn, đều bị nàng cái kia hoảng sợ ánh mắt cho dọa lui. Toàn bộ nội cốc, bởi vì cái này mới tới tiểu khách nhân, bầu không khí trở nên càng thêm vi diệu. Mao Thanh Trúc vị này đường đường trúc cơ chân nhân, đối mặt như thế một cái tay không tấc sắt tiểu nữ hài, đúng là thuốc thủ vô sách, trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài. Mang hài tử, nguyên lai là như vậy khó khăn chuyện. Nghiệp đệ hắn, đến tột cùng là như thế nào đem hai cái đồ nhi dạy phải như vậy tốt. Ngay tại Mao Thanh Trúc vô kế khả thi thời khắc, một ngày này, phía sau núi phương hướng, một cỗ cường hoành linh lực ba động, đột nhiên phóng lên tận trời. Cỗ kia linh áp, tinh thuần và cô đọng, trong nháy mắt liền càn quét toàn bộ Lâm Tùng Cốc. Đây là luyện khí tầng 9. Mao Thanh Trúc đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, nghiệp đệ hắn xuất quan. Ừm, ta xuất quan. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh viện bên trong. Bế quan một tháng, trên người hắn khí tức càng thêm trầm ổn nội liễm, con mắt khép mở ở giữa, tinh quang trầm tĩnh. Trần thúc thúc. Chỉ nghe có một đạo yếu ớt mũi vo ve âm thanh, Trần Nghiệp chỉ trước mắt, thần sắc sững sờ, Thư Giao, ngươi làm sao tại cái này? Chương 192, sư phụ trực ủy, 1, chương 192, sư phụ trực ủy, 1, ấy. Tiểu Thư Giao khỏe miệng cực kỳ chậm rãi hướng lên trên rắt, lộ ra hai viên tuổi nhỏ thỏ mảnh răng trắng nhỏ. Mới vừa đối với Trần Nghiệp gần như không cười bên dưới, lại mím chặt bờ môi cúi đầu xuống. Ách, đứa nhỏ này là đang cùng ta chào hỏi sao? Trần Nghiệp nhất thời cũng không biết, muốn hay không khoa trương tiểu thư Giao rất lễ phép. Hắn trước đây đi qua một lần Hà Kỳ nhà, khi đó liền phát hiện tiểu nha đầu rất nhát gan. Về sau cùng Hà Kỳ tương giao rất quen về sau, hắn mới hiểu được tiểu nha đầu nhát gan nguyên nhân. Hà Kỳ trẻ tuổi nóng tính thời điểm, tính cách cuồng vọng, từng cùng người kết xuống tử thủ. Về sau, cựu gia tìm tới cửa, lúc này Thư Giao vừa rồi 4-5 tuổi, không biết nhân tâm hiểm ác, hoặc bát hiếu động. Tại bên ngoài chơi một lúc, tự tay đem cái này toàn thân sát khí thúc thúc đưa vào gia môn, trơ mắt thấy mẫu thân chết thảm tại vũng máu bên trong. May mắn, trả thù người còn có mấy phần lương tri, cũng không xuống tay với Thư Giao, giết người xong sau liền nên ngang rời đi. Việc này đối với Hà Kỳ cha con hai người đều ảnh hưởng sâu xa, có lẽ về sau tại khu lều trại lúc, vị này luyện khí hậu kỳ tu giả sở dĩ đối xử mọi người hiền lành, cũng là nhận đến việc này ảnh hưởng, không nghĩ thêm cùng người kết thù. Đến mức Hà Kỳ hiện tại đạo lữ, thì là tài giá, hoặc là nói chỉ là bạn chết giường. Cho nên Hà Kỳ sẽ đem nữ nhi giao phó cho chính mình. Trần Nghiệp nhìn xem cái này rụt rè tiểu nữ hải, trong lòng không nhịn được mềm nhũn. Hắn xưa nay đối với đáng yêu sinh vật không có sức chống cự. Thư Giao, còn nhớ rõ thúc thúc đưa cho ngươi ngọc bội sao? Trần Nghiệp cười híp mắt gót gần như. Nghe được ngọc bội hai chữ, tiểu Thư Giao vô ý thức sờ lên chính mình cổ, nơi đó đang mang theo một cái tản ra nhàn nhạt ôn nhuận rực rỡ ngọc bội. Nàng nhẹ gật đầu, tay nhỏ lại vô ý thức đem ngọc bội kia nắm càng chặt hơn. Đây là Trần Nghiệp ngày xưa đưa cho Hà Thư Giao thanh tâm ngọc. Thúc thúc nói cho ngươi một cái bí mật. Trần Nghiệp thấp giọng, trên mặt lộ ra một bộ thần bí hề hề biểu lộ, khối ngọc bội kia, nhưng thật ra là một kiện pháp khí. Chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ đến cha, nó liền có thể để cho ngươi cha tại chỗ rất xa, cảm giác được ngươi bình không bình an. Dạng này, cha ngươi liền sẽ yên lòng nha. Tiểu Thư Giao con mắt, trong nháy mắt mở to mấy phần, rất bất khả tư nghị. Thế nhưng là, Trần Nghiệp lời nói xoay chuyển, sắc mặt do dự, ngọc bội hiện tại hình như có chút lạnh, có thể sẽ để cha cảm thấy Thư Giao cũng tại bị lạnh. Hắn một bên nói, một bên làm như có thật chỉ vào bản thân lồng ngực, hướng dẫn từng bước nói, nói ví dụ như, dùng thúc thúc cùng Thư Giao nhiệt độ cơ thể, đem ngọc bội che nóng, hay là, ngươi đến thử xem. Nói xong, Trần Nghiệp liền ngồi xổm người xuống, mở hai tay ra, chờ lấy Tiểu Thư Giao đưa tới cửa. Tiểu Thư Giao nhìn xem hắn, lại nhìn một chút trong tay mình viên kia lạnh buốt ngọc bội, có chút chu miệng nhỏ, trong lòng tựa như tại thiên nhân giao chiến. Nghiệp đệ ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Mao Thanh Trúc ngạc nhiên, muốn nói không hổ là nghiệp đệ, lừa gạt nữ hải quả thực dễ như trở bàn tay. Thư Giao mấy ngày nay đều không có phản ứng các nàng, kết quả Trần Nghiệp vừa nói liền tác động tinh thần của nàng. Nàng bật cười nói, bất quá đứa nhỏ này sợ người lạ vô cùng, sợ là sẽ không mắc lừa. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, liền gặp Tiểu Thư Giao chậm rãi đi đến Trần Nghiệp trước mặt, chần chờ đưa ra cái kia hai tay cánh tay vòng lấy Trần Nghiệp cổ. Thanh Trúc tỷ, ngươi nói cái gì đó? Trần Nghiệp cười đáp ý, đem cái này mùi sữa tiểu đoàn tử ôm, nhướng mày nhìn hướng Mao Thanh Trúc, ngươi đây là gạt người, không tính. Mao Thanh Trúc bị hắn như thế xem xét, nhớ tới chính mình vừa rồi tự tin phán đoán, ngừng lại có xấu hổ chi ý, ta làm sao gạt người? Nếu là Thư Giao tại Lâm Tùng Cốc chờ vui sướng, chắc hẳn Hà Đạo Hữu tại trong Tam Thiên Đại Sơn cũng sẽ an tâm không ít. Trần Nghiệp luốt luốt Tiểu Thư Giao cái hốc, cười tủm tỉm nói, có phải là nhà Tiểu Thư Giao? Tiểu Thư Giao lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhảy một đỏ, nhưng lúc này mình đã ôm ấp yêu thương lại như thế nào tốt xuống, đành phải nhỏ giọng nói thầm, thúc thúc không phải người tốt. Thả Thư Giao xuống. Phải, từng cái đều nói mình là bại hoại đúng không? Trần Nghiệp thở dài, hắn không có thả xuống Tiểu Thư Giao, mà là quay người đem trong ngực cái này thơm thơm mềm mềm tiểu đoàn tử nhẹ nhàng đưa tới Mao Thanh Trúc trong ngực. Mao Thanh Trúc vô ý thức đưa tay tiếp lấy, có lẽ là từ Trần Nghiệp trong ngực chạy ra, lúc này Tiểu Thư Giao nơi nào có phía trước kháng cự, liền vội vàng đem Mao Thanh Trúc ôm thật chặt, tựa như sợ bị thúc thúc lại ôm đi. Tốt, Thanh Trúc tỷ, đứa bé này liền giao cho ngươi. Trần Nghiệp phủi tay, không sai, tiểu nha đầu mùi sữa. Ngươi a. Mao Thanh Trúc vừa bực mình vừa buồn cười lườm hắn một cái, nghiệp đệ, thật sự là già mà không đứng đắn. Nàng ôm chặt Tiểu Thư Giao, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghiệp, nghiêm túc hỏi, "Nghiệp đệ, ngươi thật là luyện khí tầng 9?" Ân, Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, cũng không che giấu, bế quan một tháng, may mắn có chỗ đột phá. "May mắn?" Mao Thanh Trúc nghe vậy, không nhịn được cười khổ. Từ luyện khí tầng 8 đến tầng 9, ngưỡng cửa này không biết vây khốn bao nhiêu tu sĩ, hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm đều không được tiến thêm, đến trong miệng hắn, lại chỉ là một câu nhẹ nhàng may mắn. Nàng cẩn thận đánh giá Trần Nghiệp, càng xem càng là kinh hãi. Thời khắc này Trần Nghiệp, mặc dù khí tức vẫn như cũ nội liễm, nhưng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, lại tản ra một loại hòa hợp hoàn mỹ đạo vận. Linh lực của hắn, cô đọng phải giống như thực chất, cùng xung quanh thiên địa linh khí, đều sinh ra một loại như có như không cộng minh. Cái này tuyệt không phải bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ có khả năng nắm giữ khí tượng, rõ ràng là căn cơ hùng hậu đến cực hạn biểu hiện. Nghiệp đệ, người tu hành công pháp, sợ rằng không đơn giản a. Chẳng lẽ là tu luyện tứ trưởng lão đưa tặng công pháp? Mao Thanh Trúc không nhịn được hỏi. Đúng thế. Trần Nghiệp cười cười, đem nguyên nhân đẩy tới tứ trưởng lão đưa công pháp bên trên. Nếu không thật không tốt giải thích biến hóa của mình, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mao Thanh Trúc, chính mình trưởng thành công, hiện tại đã từ tông sư cảnh giới tiến vào thông huyền chi cảnh. Trường thanh công thông huyền, 16400 thông huyền, ý là thông hiểu huyền diệu. Đây không phải là đơn giản tăng cường, mà là một loại chất thuế biến. Trần Nghiệp âm thầm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cảm xúc bành trướng. Sau khi đột phá, trong cơ thể hắn linh lực, vô luận là tổng lượng vẫn là độ tinh thuần, đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, trường thanh công thông huyền sau đó, giao cho hắn một loại hoàn toàn mới đặc tính, sinh sôi không ngừng. Trong cơ thể hắn sinh cơ, so với ngày trước bất cứ lúc nào đều phải tràn đầy. Gần như đến mức nghe nói kinh người, bình thường da thịt tổn thương, có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà đây là thể tu kỳ trúc cơ mới sẽ nắm giữ năng lực. Nghịch thiên nhất chính là, hắn cùng cỏ cây ở giữa liên hệ chặt chẽ, chỉ cần xung quanh có cỏ cây tồn tại, hắn liền có thể mượn nhờ cỏ cây thu nạp giữa thiên địa một linh khí, khôi phục nhanh chóng trạng thái, ví dụ như trọng thương, ví dụ như linh lực hao hết các loại. Tứ trưởng lão công pháp, thật là thần diệu phi phàm. Mao Thanh Trúc ánh mắt lưu chuyển, tựa như tinh thần vào giữa, không tự giác thẳng tắp ngưng ở trên người Trần Nghiệp. Nam nhân thân hình đều đặn mà trắng kiện, dù chưa lộ ra trương dương từng cục, lại bao hàm trầm hồn bàng bạc lực lượng cảm giác. Chương 192, sư phụ trợ quỷ 2, chương 192, sư phụ trợ quỷ 2, mà lại cái này vốn nên sắc bén như dao thể phách ở giữa, lại lộ ra khiến lòng người sinh rung động ôn nhuận thân cận chi ý vị này dịu dàng mỹ nhân bỗng nhiên cổ họng khẽ nhúc đích, đôi môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng nuốt một cái không tiếng động nước bọt. Tú mỹ như ngọc mang trên mặt một tia mê ly thần thái, tựa như bị ánh trăng nhuộm dần tiên tử đột nhiên thất thố. Cho đến Trần Nghiệp quăng tới nghi hoặc ánh mắt, nàng mới như kinh hồng mới tỉnh, trắng nõn như lê nhị gương mặt xinh đẹp bên trên, thoáng chốc lướt qua một vệt đỏ bừng. Trần Nghiệp tất nhiên là không biết, đại sư cấp trọng thân pháp mặc dù không cho hắn thêm chiến lực, lại lần nữa cho hắn thân thể thêm điểm không ít. Lại thêm thông huyền cấp trường thành công, lại khiến cho khí chất ôn nhuận, đã tại hậu thiên bên trên bồi dưỡng một cái có thể nói hoàn mỹ, hoặc là nói phá hạn cấp dung mạo vẻ ngoài. Mà cái này, thực tế mới là tiểu thư giao bị lừa nguyên nhân, nàng tuy nhỏ, nhưng không đốc, biết chắc đẹp xấu. Thanh Trúc tỷ, chẳng lẽ ta tu hành ra cái gì sai lầm sao? Trần Nghiệp cực kỳ hoảng sợ. Hỏng, Thanh Trúc tỷ thế nhưng là trúc cơ chân nhân, hơn nữa nàng luôn luôn thanh nhã xuất trần, hàm dưỡng rất tốt. Mình có thể để cho nàng nhìn đến sững sờ, hẳn là tu hành ra cái gì sai lầm. Càng nghĩ Trần Nghiệp càng cảm thấy có đạo lý. Dù sao, thông huyền cấp công pháp nguyên bản chỉ tồn tại trong trò chơi, nhưng bây giờ xuất hiện tại tu chân giới, khả năng cùng thiên địa quy tắc, bình thường tu hành có xung đột. Không có chuyện gì, vừa mới ta chỉ là đang nghĩ tâm sự. Mao Thanh Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, tự biết thất thố, vội vàng rời đi ánh mắt, không dám nhìn tiếp Trần Nghiệp, nhưng trong lòng thì hiệu con xung loạn, tối xỉ chính mình một cái. Chính mình đây là làm sao vậy? Càng nhìn một cái đệ đệ, thất thần. Không, chính mình mới không có thất thần. Chính mình chỉ là đang nghĩ. Đang nghĩ, lập tức cũng nhanh về từ ra, là thời điểm để cho Nghiệp đệ nhiều cùng nữ tu tiếp xúc, ngày sau mới tốt tìm tới đạo lữ. Ngay tại Trần Nghiệp buồn bực thời khắc, một trận thanh thúy chuông âm thanh, đinh linh linh đinh linh linh vang lên. Sư phụ, ngươi còn biết xuất quan? Thanh quân thở hổn hển, vội vàng từ sau núi phương hướng chạy tới. Trần Nghiệp lông mày nhảy một cái, không ngờ cái này tiểu đồ nhi cũng tại phía sau núi. Hắn vừa rồi phá quan mà ra, liền trực tiếp đi tới nội viện, lại không nghĩ rằng Thanh quân vậy mà liền tại hậu sơn. Gặp Thanh quân hương sư vấn tội giáng dấp, Trần Nghiệp lập tức liền đoán được Thanh quân đang suy nghĩ cái gì, lúc này hỏi, sư tỷ của ngươi đâu? Hôm nay ta xuất quan, vì sao không nhìn thấy Chi Vi? Tiểu nữ hoa hốc mắt lập tức liền đỏ lên, cắn răng nói, ta không biết. Ta chỉ biết là, sư phụ làm sai chính là làm sai. Những ngày gần đây, Thanh quân cuối cùng suy nghĩ minh bạch, sư phụ chính là sai. Sư phụ sai. Trần Nghiệp nhìn xem cái này chống đối chính mình tiểu đồ đệ, không những không buồn, ngược lại âm thầm gật đầu. Nguyên văn bên trong, hai cái đồ nhi thế nhưng là bạch mặt, chính là sinh tử địch. Nhưng trước mắt, hai người quan hệ tỉ muội như lúc ban đầu. Để cho Trần Nghiệp cảm thấy vui mừng, ít nhất hắn xuyên qua mà đến, vẫn là thiết thiết thực thực thay đổi rất nhiều chuyện. Đương nhiên sai. Thanh quân nô lên nhỏ lồng ngực, bước lên nằm đấm, muốn hung hăng dạy dỗ sư phụ, sư tỷ nàng. Nàng đều một tháng chưa từng đi ra cửa phòng, cũng không cùng chúng ta nói chuyện, mỗi ngày liền biết tu luyện. Sư phụ ngươi đem sư tỷ đánh hỏng. Nàng nói xong, vành mắt lại đỏ, trong thanh âm mang lên nồng đậm ủy khuất, kết quả hiện tại, sư phụ vậy mà. Vậy mà tại dỗ dành cái khác tiểu nữ hài, chẳng lẽ hai cái đồ nhi không bằng người khác trọng yếu sao? Vì cái gì chính là không chịu dỗ dành sư tỷ? Nghiệp đệ. Mao Thanh Trúc ôm trong ngực tiểu thư giao, âm thầm lo lắng tiểu thư Giao nghe lời này sẽ hay không thụ thương. Huống hồ sư đồ ở giữa sự tình, nàng người ngoài này không tốt tại tràng. Thanh trúc tỷ, Trần Nghiệp lại xem thấu nàng tâm tư, hắn quay đầu ôn hòa cười một tiếng, nơi này giao cho ta đi, ngươi trước mang thư Giao đi làm quen một chút trong cốc hoàn cảnh, chớ có để cho nàng bị tinh sợ dọa. Được. Mao Thanh Trúc không khỏi cảm khái nghiệp đệ thận trọng, dứt lời liền ôm trong ngực cái kia còn có chút không biết làm sao tiểu thư Giao, quay người hướng về bên ngoài cốc phương hướng đi đến. Đình viện bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng cái kia vẫn như cũ phồng lên khuôn mặt nhỏ, tức giận nhìn hắn chằm chằm tiểu đồ đệ. Nói đi, Trần Nghiệp đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, rót cho mình chén trà, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, ngoại trừ cái này, còn cảm thấy sư phụ sai ở đâu? Sư phụ liền không nên đánh sư tỷ. Thanh Quân gặp Mao Thanh Trúc đi, điểm này thật vất vả mới lấy dũng khí, thư sướng hơn phân nửa, nhưng nghĩ đến sư tỷ bộ dáng kia, vẫn là cứng cổ nói, sư tỷ tốt như vậy, nàng làm sao lại phạm sai lầm? Thú hổ. Rõ ràng là Mao Di Di trước đưa ra ngọc bội, vì cái gì sư phụ không dạy dỗ Mao Di Di? Sư phụ bất công. Trần Nghiệp không thể không thừa nhận, Thanh Quân nói, câu câu đều có lý. Chỉ tiếc, trên đời này rất nhiều chuyện, không phải dựa vào lý liền được. Bởi vì ngươi Mao Di Di là trúc cơ chân nhân, hơn nữa, sau đó ngươi tẩy lễ một chuyện, còn phải dựa vào nàng. Huống chi hiện tại sư phụ còn muốn dựa vào nàng nữa. Coi như sư phụ ăn nàng thua thiệt, cũng không thể nói gì hơn. Trần Nghiệp mạn tư chật tự nói. Huống hồ, Mao Thanh Trúc đối với hắn có nhiều giúp đỡ, xa không nói, chỉ nói chính mình hai cái đồ nhi hiện tại bên hông mang theo phi kiếm nhị giai, đều phải từ nàng. Sư phụ không muốn mặt. Sư phụ lấn yếu sợ mạnh. Chẳng lẽ có thực lực, liền có thể đối với sư phụ muốn làm gì thì làm sao? Không giống. Lúc trước Mao Di Di đưa cái này cái ngọc bội, đó là bởi vì nữ nhi nàng tại ta dưới gối, nàng trung quy không yên tâm. Huống hồ, lý do khác sư phụ vừa rồi cũng đã nói. Sư phụ đang kiếm cớ. Không có tìm. Chính là tìm. Có thực lực, chính là có thể đối với sư phụ muốn làm gì thì làm. Tốt, ta mang ta đi xem một chút sư tỷ của ngươi đi. Sư phụ còn tại tìm. Sao? Sư phụ nói cái gì? Tiểu nữ hoa sửng sốt. Sư phụ, vậy mà thừa nhận. Sư phụ xác thực không đúng. Trần Nghiệp yếu ớt thở dài. Sư phụ trừng trị đồ nhi, chuyện này bản thân không có vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ hắn phương thức xử lý bên trên. Bởi vì cái gọi là lấy thiện làm mồi nhử so với ác càng ác. Trần Nghiệp tại bế quan thời điểm, mới hậu chi hậu giác ý thức được, hắn lợi dụng đồ nhi tâm ý, đem lửa gạt mà đến. Làm đồ nhi giấu trong lòng tâm ý mà đến thời điểm, nên đón, lại là sư phụ trách phạt đánh roi. Trần Nghiệp không dám tưởng tượng, thời điểm đó chi vi lòng có nhiều đau. Đứa nhỏ này, có vô cấu lưu ly thể, vốn nên không sợ đục thân khổ sở. Nhưng lại tại ngày đó, đau đến nhanh đứng không vững. Sư phụ thừa nhận sai. Thanh Quân tự lẩm bẩm, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nàng vẫn cảm thấy, sư phụ là một cái vĩnh viễn mãi mãi đều sẽ không phạm sai, càng sẽ không nhận lầm người. Gặp không gì làm không được sư phụ, ở trước mặt nàng túi đầu nhận sai. Điểm này bởi vì sư tỷ bị phạt mà thành ủy khuất cùng lửa giận, tại cái này một khắc, lại bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Là kỳ quái đau lòng, cũng thế. Một tia kiêu ngạo. Mặc dù sư phụ có đôi khi rất xấu, rất bá đạo, nhưng hắn cũng sẽ nghĩ lại, sẽ nhận sai. Sư phụ vẫn là cái kia. Trên thế giới tốt nhất sư phụ. Chương 193, Trần Nghiệp, không thích bệnh tiểu, 1, chương 193, Trần Nghiệp, không thích bệnh tiểu, 1, xin lỗi, tại Trần Nghiệp mà nói, cũng không phải là việc khó. Chớ nói đối với Đồ Nhi, dù cho đối với người ngoài, hắn cũng có thể cong đến bên dưới thắt lưng. Nếu như thế, kết thân gần người, càng không có lý do lặng lẽ đối đãi, làm bộ tự cao tự đại. Cái này một tháng bế quan, hắn tâm thần thông minh, dần dần phá mê trướng. Cỏ cây khô khốc, đều là theo tự nhiên chi pháp. Người cũng nên như thế. Thanh Quân ngang bướng là trẻ sơ sinh thiên tính, Lâm Kim u ám là cầu sinh cầm. Mà chi vì cái kia phần không muốn xa rời, đúng như dây leo khao khát mặt trời mới mọc. Cưỡng ép cắt sửa sẽ chỉ tổn thương về căn bản, chỉ thuận theo thiên tính làm khai thông, mới là sinh sôi không ngừng chính đạo. Hắn cái kia 10 cái quạt cốt tiên, đánh gây cũng không phải là nhìn trộm ham muốn, mà là Đồ Nhi đối với sư phụ hướng về. Lần này, sư phụ sát thực quá mức táo bạo. Trần Nghiệp thở dài. Có lẽ là đối với ma tu thai hỏa ngầm lo nghị quay phá, hay là bí mật bị chạm đến lúc bất an. Tóm lại, tại xử lý chi vi một chuyện bên trên, chính mình quá mức cấp thiết, thủ đoạn thất chi cấp tiến. Kỳ thật Thanh Quân không có chán ghét sư phụ không cần tự trách. Thanh Quân nghe được sư phụ thở dài, vội vàng lôi kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng nói, hơn nữa, Thanh Quân biết, chuyện này sư tỷ làm cũng không đúng. Kỳ thật, Thanh Quân cũng không thích bị người nhìn chằm chằm. Hả? Nghe cái này tiểu nữ hoa ý tứ, nàng hình như biết đầu đuôi chuyện này. Không ngờ Chi Vi còn không phải một người lén lút nghe lén hắn, vẫn là cùng Thanh Quân cùng nhau. A, Trần Nghiệp thần sắc hoài nghi, làm sao ngươi biết sư tỷ của ngươi phạm sai? Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, sư phụ đừng nói mỏ, Thanh Quân mới không có nghe lén sư phụ. Nói xong, vội vàng giấu lên tay nhỏ, sợ sư phụ cũng đánh chính mình. Nàng đáng sợ đau. Ngu ngốc nha đầu, không đánh đạc ai. Trần Nghiệp không nhịn được cười cười, thiện tay gõ xuống Thanh Quân đầu. Nhưng kinh lịch việc này sau đó, hắn vô tâm cùng tiểu nữ hoa quá nhiều tính toán, lúc này âm thanh thả lệnh, niệm tình ngươi sư tỷ mới là thủ phạm chính, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, ngày sau sư phụ lại cùng ngươi tính toán. Cái gì? Sư phụ còn muốn cùng Thanh Quân tính toán? Sư phụ lòng dạ hỏi. Tiểu nữ hoa càng sợ, sư phụ nói hình như muốn nàng mệnh đồng dạng, nhưng nàng Thanh Quân cũng không phải ăn chay. Tiểu nữ hoa chớp mắt, tiểu đại nhân giống như thở dài, được rồi, sư phụ tất nhiên muốn ở Đồ Nhi trên thân thi ngược, cái kia Đồ Nhi theo ngươi vẫn không được sao? Nhanh đi tìm sư tỷ đi. Ê, Trần Nghiệp lần này liền không lời nói. Thanh Quân nhìn như nhận sợ, kỳ thực lấy lui làm tiến. Vậy mà nói chính mình là nghĩ thi ngược, rõ ràng chỉ là đơn thuần dạy dỗ mà thôi. Lại thêm tiểu nữ hoa lại lấy ra sư tỷ tấm này lại kỳ, Trần Nghiệp lúc này thật đúng là không có cách nào tìm nàng phiền phức. Ừ, từ Thanh Quân, ngươi học thông minh, tính toán, không để ý ngươi. Tất nhiên cầm tiểu nữ hoa không có cách, cái kia Trần Nghiệp dứt khoát tăng nhanh bước chân, đi tới Chi Vi Châu ở bế quan một tháng, tâm thần thông minh, rất nhiều mê chướng dần dần phá, nhưng chỉ có đẩy ra cánh cửa này, chân chính đối mặt cái kia bị hắn trách phạt nữ hải, mới có thể nghiệm chứng trong lòng hắn điểm này mơ hồ đốn ngộ là có hay không cát. Thanh Quân nhìn xem hắn mở rộng bước chân thân ảnh, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ loạn xạ vẽ lấy. Thầm nói, đồ đần sư phụ sẽ không thật sự cho rằng Thanh Quân là đồ đần đi. Tính toán, dù sao sư phụ nhìn qua như thế kiềm chế, cố hết sức phạm ngu ngốc dỗ dành sư phụ. Thật cầm sư phụ không có cách nào a lớn như vậy người, còn cần nữ hoa dỗ dành vui vẻ. Cánh cửa mở ra. Không có trong dự đoán nữ hải cảnh giác hay là ánh mắt vui mừng. Song cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt, đem trong phòng u ám cảnh tượng lờ mờ có thể thấy được. Trong góc, tóc đen tiểu nữ hải ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh tu hành. Hoàn toàn như trước đây, cũng không phải là. Trên người nàng không còn là chỉnh tề váy áo, mà là hất lên một kiện nhiều nếp nhăn trắng thuần áo trong. Bình thường tỉ mỉ trải vuốt mái tóc đen nhánh, tán loạn mà choàng tại trên vai cùng trên mặt. Tại âm u xó xỉnh bên trong, giống một cái bị vứt bỏ ấu thú, lại giống một đóa tại bị chính mình bạo lực ngăn trở bạch hoa, bị triệt để nhu toái. Khục. Trần Nghiệp tiếng ho khan đã quấy rầy yên lặng. Sư phụ. Chi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, lộn xộn như quả lông vũ dưới tóc đen, một tấm kinh tâm động phách khuôn mặt nhỏ hiện lộ ra. Dù cho môi sắc nhạt nhẽo, trước mắt xám xanh, cũng không thể che hết tinh điêu ngọc chất đẹp. Đôi mắt tự nhiên khẽ nết độ cong bốn nên lãnh đạm cao ngạo, giờ phút này lại bởi vì lông mi dài được lấy hơi nước mà lộ ra vỡ vụn dễ gãy. Nàng lảo đảo đứng lên, máy móc tính hành lễ, Đồ Nhi tham kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ thuận lợi đột phá. Trần Nghiệp không nhịn được trầm mặc. Đây là có chuyện gì? Ngoài ý muốn, đau lòng, chán nản, hối hận. Hắn chưa hề ngờ tới một màn này. Quạt cốt tiên, đối với vô cấu lưu ly thể chi vi mà nói, không đau không ngứa. Có thể chi vi, làm sao lại tiểu tụy đến đây? Trong lúc vô tình, Trần Nghiệp âm thanh cảm thấy chát, chi vi, sư phụ không nên đánh ngươi, lại càng không nên. Nói ra cái kia phiền, muốn đem ngươi trục xuất sư môn lời nói. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Sư phụ, xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Ân. Sư phụ làm sai chỗ nào? Sư phụ làm sai chỗ nào? Âm điệu đột nhiên đề cao. Chi Vi con ngươi đen nhánh gắt gao đính tại Trần Nghiệp trên mặt, bên trong quần quận cũng không phải là oán hận, mà là Trần Nghiệp càng không muốn nhìn thấy thành kính, là Đồ Nhi tội đáng chết vạn lần. Đồ Nhi tâm tư bẩn thỉu, dám nhìn trộm sư vết tích, ngỗ nghịch sư phụ dạy bảo. Sư phụ làm quất roi, là vì Đồ Nhi gột rửa ô uế. Sư phụ nói trục xuất sư môn. Càng là tỉnh táo Đồ Nhi vạn thế không được vượt quân. Lời của nàng bừa bãi, logic và mẹo, nhưng từng chữ từng câu đều lộ ra đối với sư phụ tuyệt đối tin ngưỡng. Kịch liệt cảm xúc để cho nàng vốn là thân thể hư nhược lung lay, gần như đứng không vững. Nàng chẳng những không có thuận thế yếu thế, ngược lại cưỡng ép thẳng tắp tinh tế yếu đất lưng, hai đầu gối đập ẩm ẩm hướng lạnh như băng mặt, cầu sư phụ lại phạt ta một lần, phạt phải càng nặng chút, để Đồ Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ dạy dỗ. Cửa sổ hơi hi qua mình, vừa lúc rơi vào nàng quỳ sát thân ảnh bên trên, lộn xộn tóc đen rủ xuống vòng eo, che kín nàng nhỏ yếu thân thể. Trần Nghiệp nhắm mắt lại, hắn Đồ Nhi không nên là dạng này, lại càng không nên biến thành kiếp trước bệnh tiểu. Hắn chỉ hy vọng hắn Đồ Nhi có thể tâm lý khỏe mạnh, vui vui sướng sướng lớn lên. Có thể, vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu? Chi Vi bây giờ trạng thái tuyệt không phải một sớm một chiều cách làm, quạt cốt tiên đánh roi chỉ có thể nói là ngoài nổ, chỉ để kích thích trong lòng nàng âm u, bởi vì cái gọi là thiện trừ hại người xem xét bản, thiện lý nhanh người tuyệt một gốc. Trần Nghiệp mở to mắt nhìn về phía trên đất nữ hải. Chi Vi, đây là cái gì? Hắn thấp giọng nói, tại nữ hải chờ đợi trong ánh mắt, hắn nắm chặt bàn tay cầm cái kia băng lãnh quạt cốt tiên. Roi này đối với sư đồ ba người mà nói ý nghĩa phi phàm, từ tiền thân lúc liền tượng trưng cho quy củ cùng trừng phạt. Bàn tay hắn phát lực, luyện khí tầng 9 linh lực tuôn ra vào cái này pháp khí nhất giai hạ phẩm bên trong. Trong chốc lát, u ám phòng nhỏ bị chói mắt chiếu sáng. Chương 193, Trần Nghiệp không thích bệnh tiểu 2, chương 193, Trần Nghiệp không thích bệnh tiểu 2, không. Chi Vi vô ý thức muốn đứng lên, nhưng Trần Nghiệp không để ý đến hoảng sợ của nàng, bàng bạc linh lực tiếp tục điên cuồng va chạm pháp khí, oeng. Kéo dài linh lực, cuối cùng để cho quạt cốt tiên không chịu nổi. Lúc này chia 5 x 7, hóa thành mảnh vỡ. Ngươi có thể từng nghe qua hỗn độn cổ sự? Trần Nghiệp âm thanh trầm dần, mang theo một tia xa xăm tàn thường, cổ có hỗn độn, trời sinh không thiếu, không biết thất tình. Nam Hải, Bắc Hải nhị đế cảm giác ân, cưỡng ép vì đó mở thất hiếu. Ngày đụng một hiếu, 7 ngày mà hỗn độn chết. Sư phụ đối với ngươi làm ra, giống như cái kia nhị đế tại hỗn độn. Ánh mắt của hắn ngưng tại Chi Vi đột nhiên phóng to trong con mắt, ta gặp ngươi thiên tính, liền cảm giác là bệnh dữ, nóng lòng lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừ bỏ cho thông khoái. Nhìn trộm là tội, buộc cấm chỉ. Không muốn xa rời làm mớn, quất roi loại trừ. Lại quên, người bản tính giống như cỏ cây, mạnh gãy hình, tổn thương chính là căn bản. Sư phụ, có ý tứ là? Nữ hải luôn luôn thông minh, lúc này đoán được sư phụ lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng lại không dám khẳng định. Kỳ thật, sư phụ cũng không phải là không thích Chi Vi nhìn trộm, chỉ là lo lắng chính là bệnh dữ. Trần Nghiệp thở dài, đây là nói dối. chỉ là không phải là không thể nói. Trần Nghiệp phảng phất giống như minh ngộ, Chi Vi nguyên bản liền đối với chính mình dị thường tôn sùng, mà nhìn trộm là nàng số lượng không nhiều, thậm chí có thể nói là duy nhất bất kính cử chỉ. Coi hắn cưỡng ép đem Chi Vi một lần cuối cùng bất kính bóc chết, lưu lại chính là bây giờ toàn thân toàn ý, gần như vặn bẹo thần phụ. Sư phụ đang gạt Chi Vi. Kỳ thật, sư phụ rất ưa thích bị Chi Vi chiếu cố. Sư phụ chiếu cố người đã đủ nhiều, nhưng chỉ có Chi Vi sẽ nghiêm túc chiếu cố sư phụ. Có đôi khi Chi Vi tấm khuôn mặt nhỏ, dạy dỗ sư phụ dáng dấp cũng rất đáng yêu. Sư phụ, nếu là Chi Vi, về sau không dám ngỗ nghịch sư phụ, vô điều kiện tin tưởng sư phụ. Thời điểm đó Chi Vi còn dám chiếu cố sư phụ sao? Ta. Trần Nghiệp mỉm cười, vươn tay, vững vàng dừng ở Chi Vi trước mặt, đi thôi, cùng sư phụ ra ngoài đi. Chi Vi túi đầu xuống, nhìn mình quỳ lạy hai đầu gối, nhìn xem rơi lả tả trên đất roi mảnh, thấy sư phụ cái kia mang theo tay ấm áp. Lúc này, sư phụ nói có phải là nói dối, đã không trọng yếu. Nàng băng lanh tinh tế, còn tại run nhẹ nhẹ tay nhỏ, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đắp lên sư phụ trên tay. Lộn xộn sợi tóc ở giữa, cặp kia cố chấp con mắt, giờ phút này chỉ còn lại mới vừa từ ngâm nước bên trong bị kéo mở mịt luôn cuống. Sau khi ra ngoài, thật tốt tắm rửa. Nô, Chi Vi có thể là hắc mao đoàn tử, cũng có thể là nắm tuyết, nhưng sư phụ cũng không hy vọng trở thành bẩn nắm. Nàng nghe lấy sư phụ nghĩ linh tinh, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói, Chi Vi mới không bẩn. Trước đây sư phụ còn nói Chi Vi thơm thơm. Một tháng không tắm, cũng là thơm thơm sao? A chọc. Sư phụ. Tóm lại, Trần Nghiệp không thích bệnh tiểu, nhưng ưa thích chính mình đồ nhi. Mà tại bên ngoài, tiểu nữ hoa sớm trông mong chờ thật lâu. Gặp sư phụ dắt sư tỷ ra ngoài, lúc này reo họ bồ lên trên, sư phụ thật lợi hại, lại đem sư tỷ cầm ra đến, đến rồi. Xú nha đầu, cái gì gọi là bắt, có biết nói chuyện hay không? Trần Nghiệp bất mãn tiểu nữ hoa, nha đầu này thật sự là nghịch đồ. Làm sao không phải bắt? Tiểu nữ hoa nhíu lên lông mày, nheo lại mắt, một mặt ghét bỏ, sư phụ lại cao lại cường tráng, tựa như sơn tặc đồng dạng. Trước đây Thanh Quân liền nghe nói, những người xấu kia liền ưa thích sư tỷ cùng Thanh Quân dạng này thật xinh đẹp nữ hài. Hơn nữa, như tầm như mã tầm mã. Sư phụ đã từng cùng Trương lão đạo là hàng xóm. Đáng chết Trương lão đạo. Cùng hắn làm hàng xóm đều trưởng thành sinh chỗ bẩn, mỗi ngày bị Thanh Quân treo ở ngoài miệng chào phúng hắn. Trần Nghiệp ngược lại không có sinh khí. Hôm nay Thanh Quân xác thực quá mức ngang bướng, nhưng Trần Nghiệp biết, Thanh Quân chỉ là tại lấy phương thức của mình sinh động bầu không khí, lại cố ý mạo phạm chính mình, để cho Chi Vi thả xuống đối với chính mình sợ hãi. Ừm. Ngươi mang theo sư tỷ đi tắm đi. Trần Nghiệp ánh mắt nhất động, phát giác được có một cô đang tại tiếp cận cường hành khí tức, trên mặt không lộ mày may, vẫn ôn hòa như cũ. Sư phụ không có thành ý. Sư phụ ức hiếp sư tỷ, hẳn là sư phụ giúp sư tỷ tắm mới đúng. Tiểu nữ hoa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lúc này, Chi Vi lại nhịn không được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Thanh Quân, ngươi không cần nói mỏ." "Ân." Tiểu nữ hoa lại nheo mắt lại, làm xấu cười một tiếng, "Cũng đúng, hẳn là sư tỷ giúp sư phụ tắm." "Từ Thanh Quân." Cuối cùng, tiểu nữ hoa thành công thu được sư tỷ cùng sư phụ hỗn hợp đánh kép. Lúc này, bên ngoài trong cốc, một đạo từ hai cái thần tuấn chim thanh loan lôi kéo phi thuyền, trong một trận réo rắt loan minh thanh bên trong, đáp xuống lâm tùng cốc lối vào thung lũng. Phi thuyền trên, linh quang lưu chuyển, điểm lành rực rỡ, hiển thị rõ đại gia phong phạm. Đoạn Lăng đã sớm bị cỗ này khổng lồ linh áp quấy rầy, liền vội vàng tiến lên, cung kính đứng ở một bên, liền không dám thở mạnh một cái. Thuyền cửa mở ra, cầm đầu là một vị trên người mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng thanh niên, tu vi luyện khí tầng 9. Nhưng coi dung mạo so với Thạch Kính hội trưởng Kế Việt Trạch còn muốn tuổi trẻ mấy phần, đủ để thấy thiên tư bất phàm. Trước hắn còn đi theo mấy tên đồng dạng khí tức bất phàm nam nữ trẻ tuổi, từng cái đều là luyện khí hậu kỳ, lại lẫn nhau ở giữa dung mạo có nhiều tương tự. Dám hỏi đạo hữu là phương nào nhân sĩ? Đoạn Lăng cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cung kính ôm quyền hành lễ, cầm đầu cái kia áo bào trắng thanh niên nghe vậy liền nhìn thẳng đều chưa từng nhìn Đoạn Lăng một chút. Phía sau hắn một tên thanh niên mặc áo lam liền đã tiến lên một bước, thần thái tiêu căng, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chính là Nguyệt Tê Hồ Từ gia người. Vị này chính là ta Từ gia công tử. Các ngươi Lâm Tùng cốc chủ quản Trần Nghiệp ở đâu? Nhanh chóng gọi hắn đi ra, nên đón chúng ta. Nguyệt Tê Hồ Từ gia. Chẳng trách mình đối với mấy vị này tu giả không có ấn tượng, hắn chỉ quen thuộc đảo núi Vân Khê hai phường tu giả, cùng với Nguyệt Tê Hồ phường có chút thanh danh tán tu. Đối với cái này tuổi còn trẻ, đang ở nhà tộc hay là tông môn tiềm tu tu sĩ, tự nhiên không quen thuộc. Mấu chốt nhất là kẻ đến không thiện. Bình thường tu giả đi ra bên ngoài, ai sẽ đặc biệt vênh váo đắc ý đắc tội người? Trừ phi vốn là vì nhục nhã người khác mà đến. Đoạn Lăng trong lòng chấn động mạnh một cái, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người nói, đạo hữu chờ một chút, việc này trọng đại, tại hạ không làm chủ được, cái này liền đi thông báo trong cốc người chủ sự. Hừ, phế vật. Thanh niên mặc áo lam kia hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, cầm đầu từ thanh tùng, lại cuối cùng chậm rãi nâng lên mắt. Hắn cặp kia lạnh nhạt con mắt, nhẹ nhàng quét Đoạn Lăng một cái, nhanh đi. Hắn chỉ nói hai chữ, liền không nói nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mây mù quẩn quanh Lâm Tùng cốc chỗ sâu. A, thời gian qua đi nửa năm, chung quy là cùng người này gặp lại. Từ Thanh Tùng nuốt ve trên tay nhẫn, khỏe môi câu lên cười lạnh. Hắn đã không kịp chờ đợi đi gặp hắn cái kia đáng yêu muội muội. Cùng với, thật tốt hỏi một chút, vị kia Mao gia đích nữ, Từ gia chủ mẫu, tại sao lại cùng nam nhân pha trộn cùng một chỗ? Chương 194, Thanh Trúc bảo vệ đệ, đánh mặt Từ gia, 1, chương 194, Thanh Trúc bảo vệ đệ, đánh mặt Từ gia, 1, chậm đã. Trần Nghiệp vừa rồi đẩy ra Thanh Quân cùng Chi Vi đi tắm, chính là hắn nhạy cảm thần thức đã bắt được ngoài cốc vài luồng cường hành bất thiện khí tức đang tới gần Lâm Tùng cốc. Chỉ là hắn chưa từng ngờ tới, dẫn đầu đúng là biến mất nửa năm lâu Từ Thanh Tùng. Ngày trước, Trần Nghiệp thăm hỏi Mao Thanh Trúc về sau, không biết vị này nghĩa tỷ dùng loại thủ đoạn nào, lại làm cho Từ gia trong vòng nửa năm sau đó hành quân lặng lẽ, lại chưa tìm Trần Nghiệp phiền phức. Nhưng mà, hôm nay bất thình lình đến thăm, ý nghĩa không nói cũng hiểu, nơi miệng hang. Đoạn Lăng đã sớm bị cỗ kia khổng lồ linh áp cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn nhìn trước mắt chiếc này thanh loan phi thuyền, cùng với thuyền lúc trước mấy cái nam nữ trẻ tuổi, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Đây cũng không phải là hắn tâm trí không yên, mà là bị người dùng tu vi cưỡng ép kinh sợ. Mãi đến Trần Nghiệp thân ảnh lặng yên rơi xuống, vô hình hộ sơn đại trận lực lượng lặng yên vận chuyển, thay hắn chia sẻ đại bộ phận áp lực, Đoạn Lăng vừa rồi như được đại xá, thấp giọng nói, "Trần chấp sự cẩn thận, đám người này chính là Nguyệt Tê Hồ Từ gia." Dẫn đầu nam tử kia chính là Từ Thanh Tùng, mà tại đám người bọn họ phía sau, vị lao giả kia, khí tức thâm bất khả trắc. Vừa rồi cái kia kinh khủng uy áp, chính là hắn âm thầm thả ra, sợ có chút cơ tu vi. Đoạn Lăng âm thanh mang theo nghĩ mà sợ. Chút cơ tu sĩ cảm giác áp bách, đối với hắn cái này luyện khí đệ tử đến nói, không khác sơn nhạc đầu đá. Trần Nghiệp khẽ gật đầu, ánh mắt vượt qua cầm đầu ngạo nghễ mà đứng Từ Thanh Tùng, rơi vào đám người phía sau lão nhân trên thân. Lão giả râu tóc bạc trắng, chống một cái mộc mặt, giống như phu xe an tọa tại thanh loan trên lưng. Hắn quần áo mộc mạc, khí tức trên thân nội liễm. Gặp Trần Nghiệp ánh mắt như điện xạ đến, lão giả mí mắt chậm rãi nâng lên, cười nhạt một tiếng, nụ cười kia ôn hòa đến cực điểm, lại làm cho Trần Nghiệp trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Mặc dù hắn đã luyện khí tầng 9, nhưng luyện khí tầng 9 cùng trúc cơ tu giả ở giữa chính là cách biệt một trời. Cũng may, nhớ tới Thanh Trúc tỷ giờ phút này ngay tại Lâm Tùng cốc bên trong tĩnh tu, Trần Nghiệp trong lòng cái kia căng cứng dây cung mới thoáng lỏng lẻo mấy phần. A, hắn cũng có chỗ dựa. Trần Nghiệp lúc này hừ lạnh một tiếng, tiền bối tiêu ngạo thật lớn. Tất nhiên cùng là Linh Nhận Tông quản lý tu giả, vì sao không nói một lời, uy hiếp tông môn đệ tử? Chẳng lẽ Tử gia muốn phản hay sao? Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, cho rằng dựa vào đại trận chống được lao phu bảy thành linh áp, liền tự cho là có mấy phần bản lĩnh. Trần Nghiệp lắc đầu, không có tiền bối có bản lĩnh, tiền bối thân đã già hủ, còn có thể lấy lao hủ thân, ức hiếp đệ tử trẻ tuổi, tại hạ bội phục bản phận. Hắn lời này, đừng nói lão giả tức giận, liền Đoạn Lăng đều trố mắt đứng nhìn. Thực sự là tất cả mọi người cho rằng Trần Nghiệp coi như lòng có bất mãn, nhưng tất nhiên sẽ tại trúc cơ tu giả trước mặt ngoan ngoãn, nhưng không ngờ hắn không những không cúi đầu, ngược lại lời nói lạnh nhạt cùng nhau giễu cợt. Trần chấp sự, đây chính là trúc cơ tu giả. Đoạn Lăng khẩn trương, đội vàng thấp giọng khuyên can, trên mặt cấp thiết, nhưng trong lòng cảm động vi phạm. Hắn Đoạn Lăng có tài đức gì, có thể để cho Trần Nghiệp tại trúc cơ tu sĩ trước mặt vì hắn nâng đỡ? Trúc cơ tu giả lại như thế nào? Đoàn đạo hữu, trong lòng ta biết rõ, bọn hắn tất nhiên bắt nạt ngươi, chính là không đem ta Trần Nghiệp để ở trong mắt. Trần Nghiệp ăn nói mạnh mẽ. Lời nói này, còn nói Đoạn Lăng lệ nóng doanh trọng. Trần Nghiệp cũng không phải là lỗ mãng. Rất đơn giản đạo lý. Trước đây, Từ Thanh Tùng liền bởi vì Thanh Quân một chuyện ám toán mình, bây giờ lại rõ ràng không có ý tốt trước đến thăm hỏi, hắn cùng Từ gia ở giữa vốn là kết thủ. Tất nhiên dù sao đều là muốn bị tìm phiền toái, chẳng lẽ hắn biểu hiện kính cẩn nghe theo, liền có thể để cho Từ Thanh Tùng dơ cao đánh khẽ? Không. Nếu là hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng đem Thanh Quân đưa cho Từ gia, có lẽ như vậy, Từ gia mới sẽ lười cùng hắn tính toán. Tốt tốt tốt. Lão giả giận tím mặt, cổ tay khẽ nâng, đã thấy Trần Nghiệp sau lưng Lâm Tùng cốc linh quang tràn đầy, cuối cùng cũng có do dự. Trần Nghiệp, chung quy là Lâm Tùng cốc chấp sự. Huống hồ, hắn nói tới chi ngôn, tuy có bất kính, có thể chữa chữ chiếm lý. Hắn lén lút dùng uy áp kinh sợ vẫn còn tốt, nhưng nếu là quang minh chính đại, lấy trúc cơ tu vi, đối với Lâm Lòng chủ quản chủ động xuất thủ, Linh Ẩn Tông cũng không quan tâm hắn là trúc cơ tu sĩ, vẫn là luyện khí tu giả. Trần đạo hữu, nửa năm không thấy, miệng lưỡi lanh lợi không ít. Chậc chậc chậc, cái này có thể không giống ban đầu ở Từ Mộ trước mặt, rên rỉ thở dài Trần chấp sự đây. Từ Thanh Tùng ánh mắt hơi trầm xuống, tiến lên một bước, giống như cười mà không phải cười nói, suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao mới vừa bái nhập tông môn nho nhỏ linh thực phu, lắc mình biến hóa, trở thành dược cốc này chủ quản, không tệ, không tệ. Xem ra Trần đạo hữu đúng là am hiểu chơi hoa làm thảo. Như thế nhân tài, coi như đi phàm tục, cũng có thể trở thành một cái tốt nhất lão nông. Hắn vừa dứt lời, sau lưng cái kia vài tên tử gia tử đệ, liền ứng thanh cười vang mà ra. Áo lam tu giả giao động phiến cười khẽ, phong thái bất phàm, có lẽ chúng ta tại tử gia, từng hưởng dụng qua Trần chấp sự tân tân khổ khổ trồng ra linh thực. Như thế nói đến, còn muốn đa tạ Trần chấp sự. Mọi người tiếng cười lại lên, đùa cợt mười phần. Kẻ đến không thiện. Trần Nghiệp tâm tư thay đổi thật nhanh, đối với Từ gia tới bái phòng mục đích có chút nhìn không thấu. Mấy ngày nữa, chính là Mao Thanh Trúc mang theo Thanh Quân về Từ gia ngày, vì sao bọn hắn hôm nay tới gây sự với chính mình? Bọn hắn nên là biết, Mao Thanh Trúc đang tại Lâm Tùng cốc bên trong. Đơn thuần ra vai phủ đầu. Vẫn là có mưu đồ khác. Tất nhiên là nên cảm ơn. Trần Nghiệp không thấy tức giận, đảo mắt một vòng Từ gia tử đệ, không nhanh không chậm nói, ta tông không giỏi đáng lược, không tinh luyện khí, càng không khôi lỗi chi thuật chuyển thế, cũng không được cái kia vơ vét tán tu ma đạo hành vi. Dám hỏi các vị đạo hữu, tông môn dùng để vận chuyển linh thạch từ đâu mà đến? Chúng ta đệ tử mỗi tháng nhận lấy bổng lộc lại từ đâu mà đến? Vì sao trước mắt lại tại chế nhạo linh thực một đạo? Sự thật xác thực như vậy, trải rộng yến quốc các nơi bản thảo các cùng với dược gốc chính là Linh Ẩn Tông một lớn trọng yếu nền tảng, mà những người này nói gần nói xa đều là tối châm biếm hắn linh thực phương diện không được mặt bàn. Đã như vậy, lấy linh thực lập tông Linh Ẩn Tông, trong lòng bọn họ lại nên đặt chỗ nào? Mấy cái kia vừa rồi còn tại cười vang từ gia tử đệ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cũng không phải là không nghĩ, coi như Trần Nghiệp nói lại có đạo lý thì tính sao? Bọn hắn muốn là chạy trào phúng mà đến, âm thanh đủ lớn, tóm lại là để ép được đạo lý. Mà là lại như thế cười đi xuống, chuyến đến ngoại giới, người ngoài còn làm bọn họ không tôn trọng Linh Nhật Tông. Từ Thanh Tùng có chút nheo mắt lại, thu hồi mấy phần kinh thị. Một miệng lanh lợi, không coi là bản lãnh gì. Nhưng một thân một mình, có thể tại một đám luyện khí hậu kỳ, thậm chí trúc cơ tu giả trước mặt không rơi vào thế hạ phòng, chính là có mấy phần bản lĩnh. Trần đạo hữu ngoài miệng bản lĩnh cũng không tệ, chỉ là không biết trên tay công phu có hay không cũng như cái này miệng lưỡi đồng dạng lưu loát. Từ Thanh Tùng lời nói xoay chuyển, đúng là đem Trần Nghiệp lời mới rồi, y nguyên không thay đổi hoàn trả trở về. Ngươi vừa rồi nói nhà ta trưởng bối lấy lao ước hiếp yếu, không bằng hôm nay cũng cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi cũng tới lấy lao ước hiếp yếu một phen, như thế nào? Nói xong, hắn nghiêng người sang, đối với sau lưng tên kia một mực đong đưa cây quạt, sắc mặt sớm đã bởi vì vừa rồi quấn bách mà trở nên xanh xám áo lam tu giả, lạnh nhạt nói, Từ Lâm, ngươi đi ra, cùng Trần chấp sự, luyện tay một chút. Cái kia tên là Từ Lâm áo lam tu giả nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra dữ tợn chi sắc. Hắn bám một tiếng thu hồi quạt xếp, tiến lên một bước, quanh thân luyện khí hậu kỳ linh lực, không giữ lại chút nào buộc phát ra, nhấc lên một trận kinh phong. Trần chấp sự, hắn cười gằn, nói từng chữ từng câu, xin chỉ giáo. Miệng lưỡi bên trên không có chiếm được tiện nghi, hắn liền muốn chia tay, đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi, cả gốc lẫn lãi toàn bộ lấy trở về. Cốc khẩu bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Đoạn Lăng Tâm lập tức nâng lên cổ họng. Cái này Từ Lâm coi khí tức, rõ ràng là luyện khí hậu kỳ hảo thủ, lại căn cơ vững chắc, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể so với. Mà Trần chấp sự kiếm ý cường đại, có thể giết khí quá lệ, vạn nhất không cẩn thận đem Từ Lâm giết. Từ Thanh Tùng nhìn xem sắc mặt biến hóa Trần Nghiệp, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn chậm rãi lại bổ sung một câu, đương nhiên, Trần chấp sự nếu là không dám ứng chiến, cái kia cũng đơn giản. Hắn chỉ sau lưng tên kia nhắm mắt dưỡng thần trúc cơ lão giả, chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi bây giờ đi qua, là vừa rồi nói năng lỗ mãng, hướng nhà ta trưởng bối dập đầu xin lỗi. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Lão phu có thể lười nghe bực này miệng lưỡi chân chu tu giả xin lỗi. Miễn đi. Lão giả không nhịn được xua tay, ra vẻ lạnh nhạt. Chương 194, Thanh trúc bảo vệ đệ, đánh mặt Từ gia, 2, chương 194, Thanh trúc bảo vệ đệ, đánh mặt Từ gia, 2, Từ thúc, mặc dù đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tiểu nhân dù sao cũng phải biết mình sai đi. Áo lam tu giả sắc mặt lấy lòng, liên thanh lấy lòng. Lão giả lúc này mới phong khinh vân đạm gật đầu, như vậy cũng tốt, lão phu thân là tiền bối, cũng nên để hậu bối học được chút giáo huấn. Đúng lúc này, Trần Nghiệp trong đầu đột nhiên vang lên Mao Thanh Trúc truyền âm, "Nghiệp đệ, ngươi nếu là muốn ra tay, vậy liền xuất thủ, không cần lo lắng lão đầu kia." "Ân, việc này không lui được." Trần Nghiệp trong bóng tối trả lời, trong lòng dần dần minh bạch mấy phần, từ Thanh Tùng trước đây liền không muốn Thanh Quân Quang Minh chính đại về Từ gia, mà trước mắt Thanh Trúc tỷ sắp mang Thanh Quân về Từ gia, bọn hắn ngăn không được ngươi, liền muốn chen ép ta, tốt tử trên thân ta hạ thủ. Xem ra, ta lại cho Nghiệp đệ thêm phiền phức. Mao Thanh Trúc giọng mang ngày nấy, "Cũng không phải, Thanh Quân chuyện, chính là ta Trần Nghiệp chuyện." Trần Nghiệp tỉnh táo trả lời. Hắn thấy rõ ràng, có lẽ ở trong mắt Từ Thanh Tùng, hắn trước đây bất quá là một cái tán tu, không có gì rút khí. Chỉ cần mang người tới cửa, hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng, hắn liền sẽ đem Thanh Quân hai tay dâng lên, chính như ngày xưa tại Linh Nhận Tông lúc thủ đoạn. Mà đối với Từ Thanh Tùng đám người mà nói, Thanh Quân không thể nghi ngờ là cái sỉ nhục, lại dễ dàng bị Từ gia thế lực khác dựa vào cái này nhằm vào, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Thanh Quân về nhà. Bởi vậy, nếu là Thanh Quân rơi xuống Từ Thanh Tùng trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Được. Tại mọi người cái kia hoặc nhẹ miệt, hoặc lo lắng, hoặc xem kịch vui trong ánh mắt, Trần Nghiệp chắp tay, tất nhiên Từ đạo hữu có cái này nhà hứng, Trần Mỗ tự nhiên phục hồi. Gặp hắn ứng chiến, cái kia áo lam tu giả Từ Lâm trên mặt nhe răng cười càng lớn. Trong cơ thể hắn linh lực cầm bang vận chuyển, một thanh thanh quang lập loè trường kiếm đã tại tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Nghiệp, khí thế hùng hổ. Trần Nghiệp hai tay chống trơn, thậm chí liền pháp kiếm đều chưa từng lấy ra. Hắn chỉ là nhìn đối phương, nâng lên tay phải. Chanh! Một tiếng kêu khẽ. Mấy chục đạo sắc bén vô song màu vàng khí kình, như cùng sấm vật, từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, vờn quanh quanh thân, xoay quanh bay lượn. Chính là canh kim khí. Chỉ là thời khắc này canh kim khí, sớm đã xưa đâu bằng nay, mọi người khó mà nhận ra đây là chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp thuật. Mỗi một đạo khí kình đều cô đọng như thực chất, sắc bén khí tức, cắt tới không khí đều phát ra tê tê nhẹ vang lên. Loẹt loẹt. Từ Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một điểm, thân hình như tiễn, trong tay thanh phong trường kiếm kéo lên một đạo lăng lệ linh quang, đâm thẳng Trần Nghiệp lồng ngực. Hắn muốn một chiêu, liền đem cái này không biết trời cao đất rộng linh tử phu triệt để đánh tan. Trần Nghiệp khẽ miệng hơi câu, tâm niệm vừa động. Cái kia mấy chục đạo xoay quanh canh kim khí, tựa như cùng có sinh mệnh, hóa thành một đạo màu vàng bình chướng, ngăn tại hắn trước người. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dày đặc giòn vang. Từ Lâm cái kia nhất định phải được một kiếm, đâm vào cái kia kim sắc khí kình bình chướng bên trên, không những chưa thể tiến thêm mảy may, ngược lại bị cỗ kia lực phản chấn động đến gan bàn tay tê dại, khí huyết cuộn cuộn. Cái này đúng là hộ thân pháp thuật. Có người không rõ ràng cho lắm, ánh mắt nghiêm trọng. Mà Từ Lâm lại là vừa khổ khó nói, còn chưa tới gần canh kim khí, bàn tay của hắn đã bị phong duệ chi khí cắt máu me đầm địa, tuyệt không chỉ là hộ thân pháp thuật đơn giản như vậy. Trần Nghiệp không cho hắn nửa phần cơ hội thở dốc, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, mấy đạo canh kim khí như giỏi trong xương, vòng qua Từ Lâm trường kiếm, chạy thẳng tới quanh người hắn đại huyệt mà đi. Từ Lâm cực kỳ hoảng sợ, đội vàng thu kiếm trở về thủ, trong lúc nhất thời, đúng là bị cái kia mấy đạo nho nhỏ canh kim khí ép đến luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Trần Nghiệp dù bận bận ung dung điều khiển canh kim khí tại sự thao khống của hắn phía dưới, lúc thì hóa thành lưỡi dao, lúc thì hóa thành dây thừng, tại Từ Lâm bên người, quay tới quay lui. Bạch, một vệt kim quang hiện lên, Từ Lâm đỉnh đầu đuôi tóc, ứng thanh mà đứt, tóc dài, chật vật xoa xuống. Bạch, lại một đạo kim quang hiện lên, bên hông hắn đai ngọc, bị cùng nhau chặt đứt, hoa mỹ trường bảo, lập tức nông rộng xuống dưới. Tại canh kim khí bức bách bên dưới, Từ Lâm bị ép đỡ trái hở phải, làm cho hề. Không sai, nghe nói Từ gia người khá sở trường về vũ đạo, quả là thế. Trần Nghiệp nhìn xem khoa tay múa chân Từ Lâm, khoan thai cười một tiếng. Đây quả thực là trêu đùa. Đông đảo Từ gia sắc mặt người xanh xám, mà Từ Lâm vốn là xanh xám mặt, hiện tại đã tăng trở thành gan heo chi sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh thôi động toàn thân linh lực, muốn làm đánh cược lần cuối. Chỉ là, trong lòng mọi người minh bạch, Từ Lâm sao lại là Trần Nghiệp đối thủ? Chỉ là lúc này Từ Lâm tức bất tỉnh đầu mà thôi. Đủ rồi. Từ Lâm, tha cho hắn một mạng. Ta Từ gia nhân tiện đãi người, há có thể học tiếp tu tranh dung hiếu chiến. Đám người phía sau, tên kia một mực nhắm mắt dưỡng thần trúc cơ lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ trúc cơ tu sĩ khổng lồ uy áp, ầm vang một phát, liền muốn đuổi tại Từ Lâm bị thua phía trước, xuất thủ ngăn cản cuộc nháo kịch này. Tại uy áp bên dưới, Từ Lâm thần trí một tròng, ngừng lại biết chính mình xúc động, hừ lạnh nói, Từ thúc nói có lý, ta liền không tính toán với ngươi. Ồ. Nhưng mà, tại lão giả khởi hành một cái mắt, tóc đen như mực, trường kiếm như nước, một vệt chói sáng sắc thái, nhanh nhẹn rơi vào lão giả trước người. Mao Thanh Trúc một bộ tóc đen bị trắng thuần châm ngọc lỏng lẻo búi lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gò má một bên, một bộ áo xanh, một mạc tươi đẹp, mà lại mắt phượng lăng nhiên, mũi kiếm nhắm thẳng vào lão giả, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất nhiên đấu pháp, thế tất yếu tranh cái cao thấp. Nếu là muốn dĩ hòa vi quý, tự biết không địch lại người, nhận thua liền tốt. Nàng trong nông cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa, nhưng kiếm ý quẩn quanh không ngớt, nửa bước không lui. Lão giả sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, cái này Mao gia tiểu nữ hoa, dám ở trước mặt ngăn cản tại hắn. Có thể chính mình còn lại không là đối thủ của hắn. Nếu không phải mình khí huyết suy bại, làm sao đến mức làm tiểu bối người hộ đạo. Ngay tại cái này ngắn ngủi rằng có ở giữa, trên sân thế cục đã phân ra được thắng bại. Không thiếu vũ, vậy liền chết đi cho ta. Trần Nghiệp nhẹ nói một câu, cái kia mấy chục đạo canh kim khí, trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một thanh màu vàng lợi kiếm, điểm vào Từ Lâm cầm kiếm trên cổ tay. A! Từ Lâm kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay rốt cuộc nắm cầm không được, len ken một tiếng, rớt xuống đất. Ngay sau đó, chôi này màu vàng lợi kiếm liền vững vàng lơ lửng tại hắn mi tâm phía trước, ba tấc chỗ. Lanh lảnh kiếm khí cắt tới hắn mi tâm đau nhức. Ta. Từ Lâm ngồi bật xuống, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn nhìn trước mắt canh kim khí, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, liền một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Người vừa rồi nói, đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tiểu nhân dù sao cũng phải biết mình sai. Hiện tại, Trần Nghiệp chậm rãi bước đi tới Từ Lâm trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, ngươi biết chính mình sai lầm rồi sao? Từ Lâm ôm máu me đầm địa cổ tay, đau đớn, sợ hãi, linh lực hao hết, để cho hắn trước mắt gần như biến thành màu đen. Hắn không nhịn được xa xa ngắm nhìn bốn phía. U ám trong tầm mắt, những cái kia Từ gia tu giả đã bị một cái yểu điệu thân ảnh ngăn lại, lại không có người có thể cứu hắn. A. Sau một khắc, canh kim khí lại vào một điểm. Mi tâm xé rách, máu tươi mơ hồ ánh mắt. Từ Lâm gào lên thê thảm, tại sợ hãi tử vong, lại bất chấp những thứ khác, hắn nước mắt chảy ngang, chật vật tại trên mặt đất gối đầu, nói năng lộn xộn, cầu xin tha thứ, Trần chấp sự. Không, Trần tiền bối, là ta sai rồi. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Hắn cầu xin tha thứ, tựa như một đạo bàn tay đánh vào trên mặt mọi người. Xưa nay dưỡng khí công phu rất tốt Từ Thanh Tùng, nhất thời mặt mũi cũng không nhịn được, cắn răng nói, ngu xuẩn, thật ném đi ta Từ ra mặt. Tựa hồ là bị mù, một vị khác Từ gia tu giả cũng thê quát chói tai lên tiếng, Từ Lâm, ngươi thật cho là hắn dám giết ngươi? Ngu xuẩn, công tử gặp ngươi ngày thường tu hành không chuyên cần, tận tình hưởng lạc, tại ta Từ gia đệ tử bên trong chính là mặt liệt, lúc này mới muốn để Trần chấp sự chỉ giáo ngươi. Tuy nói Trần chấp sự thủ đoạn hung ác, có thể ngươi sao có thể cầu xin tha thứ? Được, cái này Từ gia vĩnh viễn có nói không xong mà cớ. Chắc không được Thanh Trúc tỷ một mực tại thần vụ cốc cần tu, sợ không phải sớm thường thấy những thứ này sắc mặt. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, thì ra luyện khí tầng 8 tu giả là Từ gia yếu nhất tu giả. Tất nhiên dạng này, các ngươi cùng tiến lên như thế nào? Hắn Trần Nghiệp không sợ nhất chính là bầy đánh. Từ khi tấn thăng luyện khí tầng 9 về sau, hắn liền có bảng bạc linh lực thi triển canh kim khí, có thể lấy ít được nhiều, lại lấy thanh lăng ngự kiếm thuật phụ trợ, đối phó mấy vị tu vi thấp hơn chính mình tu giả dễ như trở bàn tay. Chương 195, Từ gia chân ấn, nữ hoa không muốn, 1, chương 195, Từ gia chân ấn, nữ hoa không muốn, 1, thằng ngãi danh. Sao dám như vậy ức hiếp ta Từ gia? Cuồng vọng, giết hắn. Cái kia vài tên vốn là tâm cao khí ngạo Từ gia tử đệ, chỗ nào chịu được bực này vô cùng nhục nhã. Một tiếng gầm thét, còn lại bốn đạo thân ảnh, đúng là thật sự đồng thời rút kiếm mà ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, từ khác nhau phương hướng, hướng về Trần Nghiệp, vây giết mà đến. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Khí huyết công tâm phía dưới, bọn hắn rốt cuộc không lo được hậu quả. Mặc dù trong lòng kinh hãi tại Trần Nghiệp thực lực, nhưng bốn người liên thủ, tự tin đủ để đem cái này không biết trời cao đất rộng linh thực phu triệt để nghiền nát. Đến hay lắm. Trần Nghiệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười một tiếng dài. Dưới chân hắn trùng điệp đập mạnh, Truy Vân Bộ đột nhiên phát động, trong bóng tối thôi động bắt quái kính hộ thể, thân hình không lui mà tiến tới, trực tiếp vọt tới chính diện mà đến tu sĩ. Tự tìm cái chết. Tu sĩ kia gặp Trần Nghiệp lại không đề phòng, mừng như điên phía dưới linh lực điên cuồng rót vào mũi kiếm, thể phải đem người này một kiếm chặt đứt. Ông. Một đạo kính quang từ Trần Nghiệp trước ngực lóe lên một cái rồi biến mất, tu sĩ kia chỉ cảm thấy pháp kiếm như bùn như vào biển, theo sát lấy một thanh đen nhánh kiếm sắt đã đến trước mắt. Hắn thậm chí thấy không rõ cái kia hắc thiết kiếm quy tích, chỉ cảm thấy lồng ngực như gặp phải trọng truy mãnh kích, bàng bạc lực lượng lại trực tiếp đụng nát hộ thể linh quang. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra, so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hung hăng đập vào nơi xa trên vách núi đá, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Đáng chết. Mặt khác ba cái đang từ cánh bên cùng phía sau công tới tu sĩ, thấy thế, đều trong lòng siết chặt. Bọn hắn thần sắc ngoan lệ, liền muốn thừa dịp Trần Nghiệp không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, thống hạ sát thủ. Chật chật. Trần Nghiệp nhìn cũng không nhìn thế thì bay mà ra tu sĩ một cái, thân hình không quay, tâm niệm vừa động. Chanh. Một tiếng kêu khẽ, mấy chục đạo vận sức chờ phát động canh kim khí giống như màu vàng mưa to, ầm vang một phát, phô thiên cái địa cuốn về phía bên trái tu sĩ. Cùng lúc đó, Trần Nghiệp trong tay áo, một đạo bạch quang tựa như tia chớp lướt đi, chính là phi quang kiếm. Phi quang kiếm tại trên không bạch qua một đạo hồ quang, thẳng đến phía bên phải tên tu sĩ kia. Nhất tâm nhị dụng. Thất diệu dưỡng hồn pháp bồi dưỡng cường đại thần thức, để cho Trần Nghiệp có thể đồng thời điều khiển hai loại hoàn toàn khác biệt thuật pháp cùng pháp khí. Cái gì? Cái kia bị canh kim khí bao phủ tu sĩ, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một mảnh, vô số sắc bén khí kình từ bốn phương tám hướng đóng kín tất cả đường lui. Hắn hoảng sợ biến sắc, liều mạng nâng lên linh thuẫn, đau khổ chống đỡ. Có thể cái kia canh kim khí lại phảng phất vô cùng vô tận, đinh đinh đương đương giòn vàng âm thanh bên trong, hắn chỉ cảm thấy gan bàn tay đánh rách tả tơi, hộ thể linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm. Mà đổi thành một bên, tên kia bị phi quang kiếm khóa chặt tu sĩ, càng là liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn chỉ tới kịp, trong lúc đội vã đem chính mình pháp kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đương, một tiếng vang thật lớn. Hắn thượng phẩm pháp kiếm lại bị trôi này thanh quang lưu chuyển phi kiếm, một kích phía dưới, trực tiếp chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, cái kia phi quang kiếm dư thế không giảm, trôi kiếm nhất chuyển, hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Phúc. Tu sĩ tiếp như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng mềm mềm ngã xuống. Trong nháy mắt, hai người bị thua, chỉ còn người cuối cùng. Cái kia từ phía sau Trần Nghiệp phát động đánh lén tu sĩ, mắt thấy đồng bạn thoáng qua đánh bại hết, sợ vỡ mật. Có thể hắn một kiếm kia đã đến Trần Nghiệp hậu tâm, chết cũng không thể tránh. Chết đi cho ta. Tu giả sắc mặt dữ tợn, không quan tâm thôi động kiếm quyết. Trong mắt Trần Nghiệp linh quang lóe lên, một cỗ vô hình ba động lặng yên tản ra. Hắn lấy hùng hồn thần thức cường hám kẻ đánh lén thần hồn. Vốn là tâm thần thất thủ tu sĩ bị cái này một kích, trong đầu ông một tiếng thần hồn kịch chấn, mắt tối sầm lại, động tác trong nháy mắt chậm nửa nhịp. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt. Trần Nghiệp trở tay một kiếm, chôi này đen nhánh kiếm sắt phát sau mà đến trước, thời hợt đập vào hắn trên đan điền. Phúc. Tu sĩ kia như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, giống như chó chết bay đi, mất đi sức chiến đấu. Trước sau, bất quá mấy hơi thở, bốn tên không ai bị nổi từ gia tinh anh, toàn bộ bị thua. Trần chấp sự, thật nhanh thủ đoạn. Đoạn Lăng tâm thần bành trướng, sợ hãi thán phục lên tiếng. Hắn nhìn ra mấy phần mánh khỏe, cũng không phải là từ gia tu giả quá yếu, quả thật Trần Nghiệp động tác nhanh như thiểm điện, dẫn đầu nên kích nhìn như lỗ mãng, thật là tốc chiến tốc thắng, tránh cho rơi vào trùng đây. Lập tức nhất tâm nhị dụng, lấy lăng lệ thủ đoạn đánh tan hai người khác. Đến đây thắng bại đã định, người cuối cùng đã không quan trọng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bốn vị tu giả thủ đoạn chưa kịp ra hết, liền đã vội vàng bị thua. Mao Thanh Trúc cũng âm thầm gật đầu, thần sắc hoảng hốt. Nàng nhìn càng thêm sâu, nghiệp đệ đối với pháp thuật cùng phi kiếm vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, có thể nói đăng phong tạo cực. Đây là cảnh giới bên trên nghiền ép. Linh Nhẫn Tông đương đại chân truyền, tại pháp thuật lý giải bên trên, sợ cũng không bằng nghiệp đệ. Ta có lỗi với nghiệp đệ. Trong lòng Mao Thanh Trúc ấy náy đến cực điểm. Lúc trước nếu không phải ta đem Thanh Quân giao phó cho hắn, hoang phí hắn 8 năm thời gian, nghiệp đệ lúc này sợ sớm đã trúc cơ, thành yến quốc nhân vật phong vân. Nghiệp đệ xuất thân phàm tục, gia thế thanh bẩn, có thể sờ soạn lần mò bước vào tiên đồ, học được một tay linh thực thuật, đúng là không dễ. Đang lúc hắn hậu tích bạc phát, tiềm long xuất viên thời khắc, nàng lại đem một cái nữ hoa giao phó tại hắn. Lệnh nghiệp đệ thiện tâm, dưới gối đã có tuổi nhỏ đồ, thân là mới vào tiên đồ tu giả, nuôi dưỡng xong đồ áp lực đột nhiên tăng, liên lụy tu hành. Nghĩ đến đây, Mao Thanh Trúc trong mắt lệ quang một chút. Dù là như vậy, nghiệp đệ thà rằng tu hành bị ngăn trở, cũng tuyệt không bỏ qua hai đồ, sao mà đáng quý. Trần Nghiệp thu công, gọi về phi quan kiếm, nhìn hướng mọi người, từ đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Từ Thanh Tùng sắc mặt xanh trắng đan sen, bờ môi mấp máy lại nói không ra lời nói. Nói, mặt mũi đã bị ấn ma sát, còn nói thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua Mao Thanh Trúc, lại nhìn Trần Nghiệp, hai người thái độ đã rõ rành rành. Bàn lại tăng thêm đủ. Thử. Từ Thanh Tùng quát lạnh, khiêng đi. Chúng ta đi. Tùy Tùng không dám thất lễ, vội vàng đem Têu Dên bốn người nhấc về phi thuyền. Lão giả thở dài, lúc này hắn ngược lại không có tiếp tục bưng giá đỡ, âm thanh khàn khàn, tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận. Chỉ là Thanh Quân đứa bé kia, chung quy là ta từ gia huyết mạch, trong tộc tẩy lễ, việc quan hệ nàng ngày sau con đường, mong rằng chấp sự có thể lấy hải tử tiền đồ làm trọng. Đừng nói, Lão Đăng chính là Lão Đăng, đã có thể chứa sờ làm đạo, tẩy ra lên mặt, lại có thể hạ thấp tư thái, ủy khúc cầu toàn, ra mặt thật là dày. Trần Nghiệp nhìn hướng lão giả, oán thầm không thôi, cười nói, tại hạ tự nhiên sẽ hiểu, lúc này mới để cho Thanh Trúc tỷ mang Thanh Quân trở về tẩy lễ. Lão giả lắc đầu, liếc mắt đang trèo lên thuyền, sắc mặt không ngờ từ thanh tùng, rồi nói tiếp: "Trần đạo hữu, từ ra sự tình, xa không phải ngươi nghĩ đến đơn giản. Chúng ta lần này thật là thanh quân suy nghĩ." Thanh tùng trung quy là: "Thanh quân huynh, sao lại hại nàng?" Mao Thanh Trúc hơi cắn bờ môi, ánh mắt có chút né tránh. Trần Nghiệp liếc mắt Mao Thanh Trúc, xem ra Thanh Trúc tỷ đấy lòng cuối cùng là để ý, từ ra chuyển cho nàng không thủ phụ đạo, mà nàng có khổ khó nói. Hắn chắp tay nói: "Cái kia còn nhìn tiền bối chi tiết báo cho, tại hạ xin lắng hay nghe." Lão giả chống quải trượng, ánh mắt sâu xa: "Từ ra, sở dĩ có thể đứng lặng Yến quốc mấy trăm năm, tất nhiên là có chỗ căn cơ. Từ ra 300 năm trước, từ Khư quốc di chuyển mà đến thời điểm, mang đến bộ phận Chấn Tông bí pháp truyền thừa, tên là Từ Gia Trần Ấn, cái này bí pháp chỉ truyền dòng chính. Nhưng mà 300 năm trôi qua, từ ra tới đây định cư sau đó, dòng chính nhân khẩu không đủ chi thứ 1/5. Chương 195, Từ Gia Trần Ấn, nữ hoa không muốn, 2, chương 195, Từ Gia Trần Ấn, nữ hoa không muốn, 2, Trần Nghiệp nghe, minh bạch mấy phần. Đơn giản chính là chi thứ từ ra người, cũng thế muốn học cái này từ ra chân ấn. Lão giả nói tiếp tới, mà từ ra chân ấn truyền thừa, bởi vì nguyên nhân nào đó, truyền thừa một lần, liền sẽ thiếu một phân uy năng. Đây mới là không chịu truyền thụ chi thứ nguyên nhân. Trần Nghiệp tâm tư tỉ mỉ, lúc này từ lão giả lời nói bên trong phòng đoán ra ý vị. Cười lạnh nói, ý của tiền bối là, Thanh Quân nói là dòng chính, kỳ thực chi thứ. Nếu là trở lại từ ra, sợ rằng sẽ bị chi thứ lợi dụng, tiến tới mưu cầu thật ấn truyền thừa. Lão giả cười khổ, đúng là như thế. Không phải nói Thanh Quân tại chủ thứ mạnh tranh bên trong có nhiều mấu chốt tác dụng, mà là nàng mập mờ thân phận, liền dễ dàng trở thành ngày càng kích thích mâu thuẫn dây dẫn nổ. Hỗn đản, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Thanh Quân là chi thứ huyết mạch? Các ngươi từ ra người, ta một cái đều trướng mắt. Mao Thanh Trúc thầm cắn răng ngà, căm hận không thôi. Lão giả kéo ra khỏe miệng. Một năm kia, Mao Thanh Trúc một mực tại Long Miên Sơn tu hành, không phải từ ra, cũng không thể là tạp dịch a. Vẫn là nói, cái này Trần chấp sự 9 năm trước, tại Long Miên Sơn làm tạp dịch. Việc này càng là không có khả năng, bọn hắn sớm đã đem Trần Nghiệp điều tra phải không còn một mảnh, chỉ là không ngờ tới người này liễm khí công phu phi phàm mà thôi. Tốt một cái từ ra. Trong lòng Trần Nghiệp, cười lạnh liên tục. Hắn nhìn trước mắt cái này nhìn như bị khúc cầu toàn, kỳ thực thận trọng từng bước trúc cơ lão giả, lắc đầu nói, tiền bối mời trở về đi, các ngươi từ ra tranh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống hồ có thanh trúc tỷ tại, nhất định có thể bảo vệ thanh quân chu toàn. Ngươi. Lão giả nhíu lên mi tâm, ngươi liền không lo lắng, thanh quân trở lại Long Mạch núi, sẽ bị chi thứ an toàn. Trần Nghiệp xem sớm ra lão giả xáo lộ, đây là cứng rắn không được tới mềm. Nhưng hắn tâm trí kiên định. Tất nhiên Mao Thanh Trúc muốn mang Thanh Quân về Long Miên Sơn, trong lòng tự nhiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn nếu không tin mặc cho Mao Thanh Trúc, nghe lão giả lời nói này chắc chắn lòng sinh do dự. Thế nhưng là, Trần Nghiệp khỏe môi hơi câu, tại hạ sao dám tin tiền bối nói rõ sự thật? Ngươi đây là ý gì? Lão giả không vui. À, tất nhiên ngươi cho rằng Thanh Quân chính là chi thứ huyết mạch, cái kia chi thứ cũng thê cho rằng là bọn hắn bên trong có cái nào hảo hán. Cho nên nói cách khác, bọn hắn sẽ cho rằng Thanh Quân là người một nhà. Thậm chí có thể biết Thanh Quân thiên phú bất phàm, lại có Mao gia xem như ỷ bảo, còn muốn để cho Thanh Quân dẫn đầu chi thứ quật khởi đây. Trần Nghiệp yếu ớt nói đến, triệt để cho lão giả sắc mặt khó coi xuống. Trần Nghiệp còn hoài nghi, lấy Thanh Quân thân phận, làm sao có thể ảnh hưởng đến từ gia chân ấn truyền thừa? Có lẽ những thứ này chi thứ, cho rằng Thanh Quân chính là chi thứ người, muốn vì Thanh Quân tranh thủ đến truyền thừa mà thôi. Nhưng dòng chính người, tự nhiên tâm không cảm tình không nguyện. Lão giả này, quả thật cáo giả. Ngươi nói bậy nói bạn. Lão giả bị Trần Nghiệp lời nói này, nghẹn đến sắc mặt xanh xám, chống quải trượng tay cũng hơi run rẩy lên. Hắn phát hiện chính mình vẫn là coi thường cái này tán tu xuất thân chấp sự, vô luận là thực lực, tâm trí, vẫn là cái này đổi trắng thay đen tài ăn nói, đều viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn bộ kia dùng để lôi kéo cùng phân hóa giải thích, tại trước mặt người này đúng là trăm ngàn chỗ hở. Một phương chuyện, Thanh Loan phi thuyền sớm đã biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trần Nghiệp nhìn qua phi thuyền biến mất địa phương, vẻ mặt nói, Đoàn đạo hữu, phiền phức ngươi thu thập tàn cuộc, mặt khác, đưa tin cho Vương Hạo, để cho hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Tê hồ bên kia động tĩnh. Phải. Đoạn Lăng lĩnh mệnh, không có nửa phần do dự, quay người liền đi tổ chức trong cốc linh thực phu, thu thập hỗn loạn lối vào thung lũng. Lối vào thung lũng, nhất thời chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng Mao Thanh Trúc hai người. Nghiệp đệ, gió núi phất qua nàng như thác nước tóc đen, mấy sợi tóc rối rán tại trắng non gò má một bên. Lông mi lông vũ buông xuống ở giữa, cặp kia thu thủy đôi mắt sáng hòa hợp sương mù, giống như mưa rơi bích sen, rút đi sát phạt lăng lệ nhuệ khí, chỉ còn lại muốn kể còn nghỉ nhu huyền. Người trước mắt, thay nàng dưỡng dục nữ nhi gần 10 năm, nguy nan lúc càng dốc sức bảo vệ. Làm sao không gọi nàng cảm xúc cuộn cuộn? Trần Nghiệp mê hoặc, Thanh Trúc tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Yên tâm, ta sẽ không đem Thanh Quân nhường cho bọn họ. Không, là ta có lỗi với ngươi. Mao Thanh Trúc lẩm bẩm nói, đều tại ta đem Thanh Quân giao phó cho ngươi, liên lụy con đường, nếu không ngươi bây giờ sớm nên. Có sao? Trần Nghiệp càng mù mờ hơn, tiểu nữ hoa lúc nào ảnh hưởng chính mình. Ngược lại, nàng xem ra nghịch ngợm, kỳ thực rất biết điều, xưa nay sẽ không quấy rầy chính mình tu hành. Ngươi như vậy tâm tính, sau này nhất định muốn thiệt thòi lớn. Mao Thanh Trúc khẽ thở dài. Nàng nhìn chăm chú Trần Nghiệp ôn nhuận mặt mày, lo lắng càng hơn. Nghiệp đệ địa phương nào đều tốt, chính là không cầu báo đáp, cho tới bây giờ không quan tâm chính mình trả giá. Giờ phút này vẫn nghĩ đến chân ăn nàng. Như vậy chân thành, như gặp tâm thuật bất chính nữ tu, chẳng phải là muốn bị câu thành bệnh lên miệng a? Nàng không hy vọng chính mình vị này nghĩa đệ ngày sau trở thành trong truyền thuyết quy tu. Càng nghĩ, Mao Thanh Trúc càng là không yên tâm đem nghiệp đệ giao cho người khác. Đúng rồi, chắc hẳn Thanh Trúc tỷ cũng biết Từ gia nội bộ tranh đấu a. Không ngại cùng ta nói một chút. Trần Nghiệp đông nhiên nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thôi có nghe thấy, nhưng chỉ biết có mâu thuẫn. Năm đó ta đều tại bế quan tu hành. Mao Thanh Trúc phát động mơ hồ, ngượng ngùng cười cười, thì ra Từ gia mâu thuẫn đã kịch liệt đến đây a. Đáng ghét. Hắn liền không nên tin tưởng vị này Thanh Trúc tỷ. Gặp Mao Thanh Trúc một mặt mở miệng, Trần Nghiệp giật mình. Cái gì cũng không biết, liền dám mang theo Thanh Quân trở về. Hắn vị này Thanh Trúc tỷ, có thể tuyệt đối đừng giống như Thanh Quân, ngoài mạnh trong yếu. Gặp Trần Nghiệp lo lắng, Mao Thanh Trúc đội vàng điều chỉnh biểu lộ, đầu ngón tay nhẹ búi tóc mai, dịu dàng cười một tiếng, Nghiệp đệ chớ buồn, Thanh Trúc tỷ cũng thế là trúc cơ tu giả, như ai dám ngăn ta nếu không mang Thanh Quân giết ra ngoài. Huống hồ, phụ thân mặc dù không thích Thanh Quân, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Vô luận như thế nào, nên tới lúc nào cũng muốn tới. Nội cốc bên trong, hai cái nữ hoa đã sớm rửa đến sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm. Sư tỷ, sư phụ đánh ngươi đau không? Tiểu nữ hoa hiếu kỳ, nàng đã thật lâu không có bị quạt cốt tiên đánh qua, đều có chút nhớ không rõ mùi vị. Không đau. Đại nữ hoa nhìn chằm chằm tay nhỏ. Quả nhiên sư phụ vẫn là không bỏ được đánh nàng. Rõ ràng nắm tốt lực đạo, chẳng qua là lúc đó đau một cái chớp mắt mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được ngây ngốc cười một tiếng. Sư tỷ. Tiểu nữ hoa nheo mắt lại, rất là kỳ quái. Sư tỷ rất đáng sợ. Làm sao không hiểu sao liền cười ngây ngô đi lên. Rõ ràng sư tỷ một chút cũng không đốc. Không, đúng Thanh Quân, ngươi có phải hay không muốn đi Long Miên Sơn? Chi Vi lặng lẽ nói sang chuyện khác. Đúng vậy a. Tiểu nữ hoa ngồi ở trên ghế, lắc với không tới đất bàn chân nhỏ, Thanh Quân nhưng muốn đi ra ngoài chơi. Dù sao một tháng liền về Lâm Tùng Cốc, Thanh Quân mới sẽ không nỡ bỏ các ngươi đây, phải không? Chẳng biết lúc nào, sư phụ đi tới phía sau của nàng, nàng ướt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng sư phụ không nỡ Thanh Quân. Chương 196, sư phụ muốn bị hung hăng vượt qua. Chương 196, sư phụ muốn bị hung hăng vượt qua. Sư phụ thật là trẻ con, đều là đại nhân a, còn nói cái gì không bỏ được. Tóc bạc tiểu nữ hoa nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ghế gỗ, nghiêng cái đầu nhỏ, nhỏ yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể quấn tại rộng lớn quần áo bên trong càng lộ vẻ đơn bạc. Nàng ngẩng sứ trắng khuôn mặt nhỏ, con mắt nghi ngờ trên dưới dò xét sư phụ. Thử, sư phụ khẳng định đang gặp người. Rõ ràng thích nhất qua mặt đồ nhi. Sư phụ khi nào lừa qua ngươi? Trần Nghiệp không vui. Đối với hai cái này đồ nhi, hắn từ trước đến nay lấy thành đối đãi, chưa từng bởi vì các nàng tuổi tác còn nhỏ, liền tùy ý lừa gạt, càng sẽ không cậy vào các nàng ý lại. Newton đem các nàng khống chế trong tay tâm, thậm chí cố ý để cho các nàng càng thêm độc lập. Bởi vậy, nói thế nào qua mặt, gặp tiểu gia hỏa này không những không linh tỉnh còn dám nói xấu, Trần Nghiệp trong lòng cái kia phần bị nói ngây thơ vi diệu khó chịu rốt cuộc tìm được chỗ đột phá. Hắn không vui, liền muốn đánh nữ hoa, bấm tay gõ xuống nàng tóc bạc ở giữa nhỏ phát xoáy, nghịch ngợm. Ngươi còn học trộm cha y phục mặc đúng không? Trần Nghiệp ánh mắt đảo qua nàng cái kia cầm chắc mấy đạo mới miễn cưỡng lộ ra ngón tay trắng nhỏ nhọn, khoe miệng co giật, giống hất lên đại nhân áo choàng chuột nhỏ giống như. Thanh Quân bị gõ đầu, còn bị sư phụ nói là chuột nhỏ, càng tức giận hơn, cố ý lắc lắc rộng quá đáng ống tay áo. Sư phụ nói chuyện thật là khó nghe, hẳn là sóc con mới đúng. Lại nói nữa, sư phụ đồ vật vốn chính là đồ nhi. Đồ nhi nghĩ xuyên liền mặc, liền sư phụ đều là đồ nhi. Nàng lẽ thẳng khí hùng, kéo lấy sư phụ áo choàng bụng về dạ bước, còn vừa cắm lên eo nhỏ, chờ Thanh Quân đi Long Miên Sơn, còn muốn đem bộ y phục này mang đi. Nó bây giờ là Thanh Quân y phục. Tiểu nha đầu bộ dáng khả ái, để cho Trần Nghiệp vốn là muốn sụp đổ ở nghiêm túc biểu lộ không tự chủ được buông lỏng một ít, khẽ hừ nhẹ âm thanh, giống như ghét bỏ mở ra cái khác mắt, cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là sư phụ cưỡng từ đoạt lý. Trước đây sư phụ mỗi ngày hù dọa Thanh Quân, chẳng lẽ không phải qua mặt? Mỗi ngày lừa gạt Thanh Quân, nói muốn ăn thịt kho tàu Thanh Quân đổ nướng Thanh Quân. Tiểu nữ hoa lòng tràn đầy oán khí, khi đó nàng còn quả thật. Cái này, Trần Nghiệp lần này thật không có lời nói, bởi vì thực sự phản bác không được. Tất nhiên không cách nào phản bác, vậy hắn liền thừa nhận. Trần Nghiệp bị nẹn đến cứng lại, dứt khoát nắm nàng gáy cổ áo nhấc lên đến, Thanh Quân rộng lớn áo bào đưa sau lúc lộ ra hai đoạn loạn đạp trắng mịn bắp chân, tốt lắm, hôm nay sư phụ sẽ phải thật tốt hưởng dụng một chút mỹ vị Thanh Quân. Nói ví dụ như, sư phụ tâm tâm niệm niệm bé con bó. Ô, sư tỷ cứu mạng, sư phụ muốn ăn nữ hoa. Tiểu nữ hoa cực kỳ hoảng sợ, đội vã cuống cuồng run rẩy, đem giòn trắng bàn chân nhỏ giấu đến áo choàng bên trong, ngoài miệng còn không chịu thua, đáng ghét Trần lão đạo, cuối cùng để cho Thanh Quân phát hiện ngươi cái đuôi hồ ly. Nàng luôn luôn cho rằng như thế, Trương lão đạo ưa thích nữ hoa, cho nên sẽ ăn nữ hoa. Sư phụ muốn ăn chính mình, cho nên sư phụ là Trần lão đạo. Tại nàng còn đơn thuần tâm trí bên trong, vẫn cho là bên cạnh vị tỷ tỷ kia, cuối cùng bị Trương lão đạo đám người ăn hết. Nếu không, vì cái gì từ ngày đó sau đó, phòng cách vách bên trong chỉ còn lại một vũng máu, không gặp lại ngày xưa tỷ tỷ. Chi Vi yên lặng ôm đầu gối, co lại thành một đoàn nhỏ, nàng khẽ môi hơi câu. Thanh Quân ngạo kiểu, tựa như nhất mạch tương thừa sư phụ. Sư phụ sở dĩ không vui, nhưng thật ra là bởi vì hắn nói không nỡ Thanh Quân, nhưng Thanh Quân tựa như hoàn toàn không quan tâm. Mà Thanh Quân sở dĩ muốn đem sư phụ y phục mang đến Long Miên Sơn, không phải là một loại khác không muốn. Nàng muốn mang đi, chỗ nào chỉ là một kiện y phục. Trần Nghiệp đang muốn lại trêu đùa Thanh Quân một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống một bên yên tĩnh Chi Vi trên thân, thần sắc lại là hơi động một chút. Chi Vi, ngươi qua đây. Trần Nghiệp đối với đại đồ nhi vẫy vẫy tay, hắn tiện tay đem nhìn như thất kinh tiểu nữ hoa ném vào trên bàn đá. Thanh Quân bịt ngồi ở trên bàn đá, bất mãn mân mê miệng nhỏ. Lại có chút thất vọng, nàng còn muốn lại trêu chọc sư phụ đâu, ai, không có cách, sư phụ cái này đại hỗn đản, liền thích xem chính mình bị hắn ức hiếp đến đáng thương hề hề bộ dạng, vậy mình đành phải thỏa mãn hắn. Một bên khác, Chi Vi khéo léo đứng lên, đi đến Trần Nghiệp trước mặt, là, sư phụ. Trần Nghiệp vươn tay, đáp lên nàng cái kia mảnh khảnh trên cổ tay, đem một tia tinh thuần linh lực chậm rãi thăm dò vào trong cơ thể của nàng. Linh lực vừa mới nhập thể, hắn liền phát giác được Chi Vi trong kinh mạch trào lên linh lực so với một tháng phía trước hùng hồn không chỉ một bậc. Luyện khí tầng 6. Tuy nói, một tháng phía trước Thanh Quân từng nói qua, nàng cùng sư tỷ qua một tháng nữa liền có thể luyện khí tầng 6. Nhưng tiểu nữ hoa, há có thể tinh chuẩn dự đoán đến chính mình đột phá thời gian. Ở trong lòng Trần Nghiệp, hắn cho rằng hai cái đồ nhi đại khái còn cần 2 tháng tả hữu luyện khí tầng 6. Bực này thiên phú, khi nào đột phá? Trần Nghiệp hỏi tới. Điều quân trở về cha, sư phụ bế quan thời điểm, đại khái 10 ngày phía trước, Chi Vi đêm có cảm giác, cho nên liền đột phá. Giọng nói của Chi Vi bình thản, tựa như đang trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. 10 ngày phía trước, tiêu phí thời gian ngắn, còn muốn vượt qua Trần Nghiệp dự liệu. Chờ nghe được Chi Vi sau khi giải thích, Trần Nghiệp khỏe miệng co giật, đêm có cảm giác. Tu sĩ tầm thường khổ tu nhiều năm bình cảnh, đối với hắn cái này đại đồ nhi đến nói chính là cảm thấy đã đột phá. Không ngờ đại đồ nhi còn học hắn nói chuyện đúng không? Hắn nói với Mao Thanh Trúc chính mình là may mắn đột phá, mà Chi Vi thì nói đêm có cảm giác. Ân, thật đúng là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Không sai không sai, không hổ là sư phụ đắc ý đồ nhi. Trần Nghiệp cảm thấy vui mừng, đang muốn lại khen ngợi vài câu, thần sắc bỗng nhiên ngưng lại. Không đúng, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Trần Nghiệp tại Chi Vi mở miệng trong ánh mắt, lại một lần vươn tay, đem nàng lùi về trong tay áo tay nhỏ nắm lấy đi ra, tinh tế tra xét. Cái này không tra xét còn tốt, tìm đòi kiểm tra, cho dù là lấy Trần Nghiệp tâm tính, cũng suýt nữa lên tiếng kinh hô. Chi Vi trong đan điền, ngoại trừ tinh thuần thủy linh lực, vậy mà còn nhiều một tia mộc linh lực. Mộc linh căn. Trần Nghiệp nhất thời ngạc nhiên. Đối với bình thường tu giả mà nói, linh căn hỗn tạp chính là tu hành tối kỵ. Nhưng đối với Chi Vi mà nói, vừa vặn ngược lại. Nàng chính là vô cấu lưu ly thể, thế giới cấp cao nhất thể chất, không có cái thứ hai. Thể chất danh xưng không một hạt bụi, đang tại nhục thân cùng thiên địa linh khí hoàn toàn không có ngăn cách. Nói một cách khác, như Chi Vi là ngũ linh căn, cái kia nàng mỗi cái linh căn đều có thể coi là đơn nhất thiên linh căn. Linh căn thuộc tính càng nhiều, liền càng là thân thiện thiên địa đại đạo. Nhưng cái này tiên thể đặc thù, cần rút đi phàm tâm, mới có thể một cách chân chính hiện ra bất phàm, chính là thể xác tinh thần đều không vận. Tại cái này chút bỏ phàm quá trình, cần nếm khắp oán hận hội, yêu đừng cách, cầu không được, không muốn lâm nỗi khổ. Cho đến chặt đứt chân duyên, khám phá thất tình lục dụng, mới có thể thành tựu vô cấu lưu ly thể. Đến lúc đó tóc đen như mực mắt giống như hàn đảm, thế gian tất cả nhân quả không dính vào người. Nói tiếng người, đó chính là chỉ có làm Chi Vi thể xác tinh thần nhận đến kịch liệt kích thích thời điểm, mới có thể từng bước một giác tỉnh, kích thích càng sâu, tiềm năng khai quật càng lớn. Lần thứ nhất là nhìn thẳng vào Nguyên Anh Thiên Kiếp thời điểm, để cho Chi Vi thủy linh căn giác tỉnh. Lần thứ hai thì là nàng cùng Thanh Quân tại Mê Vụ Lâm bị người đuổi giết thời điểm, để cho Chi Vi thiên phú tiến một bước đề cao. Chương 196, sư phụ muốn bị hung hăng vượt qua. 2, chương 196, sư phụ muốn bị hung hăng vượt qua. 2, lần thứ ba. Trần Nghiệp trong đầu, trong nháy mắt liền hiện ra ngày đó phía sau núi bên đầm nước, nữ hải quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt vỡ vụn, thần sắc tuyệt vọng rằng rớp. Nguyên lai, đúng là như vậy. Là hắn tự nhận là không đau không ngứa bài roi, sáng tạo ra nàng lại một lần nữa giác tỉnh. Mặc dù Chi Vi giác tỉnh, nhưng Trần Nghiệp thần sắc càng u ám. Chặt đứt chân duyên, khám phá thất tình lục dục. Hắn muốn, cho tới bây giờ đều không phải một cái vô tình vô dục tiên nhân đồ đệ. Sư phụ, làm sao vậy? Chi Vi thấy sư phụ cái kia âm trầm biểu lộ, mấp máy môi, lúc này mới mang theo một điểm cẩn thận hỏi. Không có gì. Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, hắn cưỡng chế trong lòng thao thiên cự lãng, trung điệp xoa nhẹ Chi Vi viên kia lông xù cái đầu nhỏ. Sư phụ chỉ là đang nghĩ, lại tiếp tục như thế, muốn bị đồ nhi vượt qua. Sư phụ. Chi Vi muốn nói còn nghỉ, lại bị tức giận đụng lên tới Thanh Quân đánh gãy. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang xem thường Thanh Quân? Vì cái gì không kiểm tra Thanh Quân tu vi? Ngươi khẳng định không có đột phá. Trần Nghiệp liếc nàng một cái, trong lòng điểm này nặng nề. Bị tiểu nha đầu này quấy rầy một cái, ngược lại là tản đi không ít. Sư phụ, ngươi cũng không chịu kiểm tra một chút. Tiểu nữ hoa không vui. Cái này còn cần sư phụ kiểm tra. Nếu là ngươi đột phá luyện khí tầng 6, sớm chạy đến sư phụ trước mặt đắc ý. Trần Nghiệp nhíu mày. A. Ấy hắc hắc. Tiểu nữ hoa rụt cổ một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thần thái nhăn nhó. Hỏng. Sư phụ làm sao hiểu rõ như vậy nàng? Vậy mình chẳng phải là muốn cả một đời đều bị sư phụ nắm a? Tiểu nữ hoa chỉ cảm thấy tương lai nhân sinh hoàn toàn u ám, sư phụ giống như là trong bụng của nàng run đũa. Cái kia nàng còn trốn thoát bằng cách nào ly sư phụ lòng bàn tay. Trần Nghiệp hiếm hoi nhịn xuống tâm đến, một tay ôm một cái nắm, ấm giọng cho các nàng nói cố sự. Đỗ Nhi hô hấp là mềm mềm, nhìn qua ánh mắt của hắn là chớp chớp. Nghe cái này thấy thế, Trần Nghiệp tâm đều tan, gần như nghĩ cùng các nàng nói một ngày cố sự. Chỉ là, cùng Đỗ Nhi bước ve an ủi thời gian, lúc nào cũng ngắn ngủi. Trấn an tốt hai cái Đỗ Nhi, Trần Nghiệp tâm tư dần dần lung lay. Hắn bế quan một tháng, cũng không chỉ là đơn thuần tu hành, dù sao bế quan hai chữ nghe tới cao đại thượng, đối với Trần Nghiệp mà nói, chỉ là suốt ngày ở tại trong tĩnh thất, gần như không ngủ không nghỉ tu hành. Trong lúc này, hắn luyện chế ra đại lượng dưỡng khí đan phụ trợ tu hành. Lúc này trên thân góp nhặt thượng phẩm dưỡng khí đan, số lượng đã là cực kỳ có thể nhịn. Những thứ này đan dược đặt ở trong túi chữ vật, cuối cùng chỉ là vật chết. Chỉ có đưa bọn họ đổi thành chân thực linh thạch mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Vô luận là vì chính mình xung kích trúc cơ làm chuẩn bị, vẫn là vì các đồ nhi ngày sau tu hành trải đường, linh thạch đều là ắt không thể thiếu đồng tiền mạnh. Là thời điểm đi phường thị chạy một chuyến. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ tu vi đã tới luyện khí tầng 9, thực lực tăng nhiều, nên chuẩn bị tài nguyên, chuẩn bị trúc cơ. Hắn muốn trúc cơ, thế tất yếu tu hành khô vinh huyền quang kinh. Mà muốn thành công tu hành khô vinh huyền quang kinh, nhất định phải 5 cái nhị giai linh vật. Trừ cái đó ra, Trần Nghiệp cố ý để 2 cái đồ nhi cũng thế tu hành khô vinh huyền quang kinh, ví dụ như Chi Vi, chính là hướng về ngũ linh căn phương hướng phát triển, tu hành khô vinh huyền quang kinh phù hợp. Kể từ đó, lại là một bút chi tiêu. Bất quá, nuôi đồ nhi, chung quy không phải đem các nàng trở thành sủng vật nuôi, chỉ cần em uy. Thân là sư phụ, hoặc nhiều hoặc ít muốn vì đồ nhi chuẩn bị, cũng không thể để 2 cái nữ oa đi ra quyết đấu sinh tử kiếm linh thạch. Cũng may, sư phụ còn có một tay luyện đan thuật, nuôi 2 cái thôn kim thú, vẫn là gánh chịu phải lên. Trần Nghiệp rơi vào trầm tư. Chỉ là, cái này bán đan dược sự tình, chung quy là có chút chói mắt. Duy nhất một lần xuất thủ nhiều như vậy cực phẩm đan dược, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người hữu tâm nhìn trộm, thậm chí sẽ tại phường thị nhấc lên sóng to gió lớn. Đến mức bán cho bản thảo các, càng không khả năng. Trần Nghiệp lo lắng sẽ dẫn tới tông môn đại tu quan tâm. Hắn luôn luôn cẩn thận, tất nhiên là không muốn đặt mình vào vòng xoáy bên trong. Loại chuyện này, tốt nhất vẫn là giao cho đối với Đào Sơn phường quen thuộc tu giả, có thể có môn đạo tìm được vị thị, hắc thị cho nơi, đồng thời phải tâm tư linh hoạt, chú ý cẩn thận. Vương Hạo. Trần Nghiệp ngay lập tức liền nghĩ đến cái này bị hắn phái đi ra tâm phúc. Tên kia, da mặt dày, tâm tư linh hoạt, lại am hiểu sâu phường thị chi đạo, chính là xử lý việc này nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc đầu vừa mới dâng lên, hắn liền vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Không đúng. Vương Hạo tên kia, mấy ngày trước đây mới vừa bị chính mình đuổi đi Cảng Sa Nguyệt Tê Hồ phường, để cho hắn đi giám thị từ gia bản gia động tĩnh, một chốc sợ là không về được. Huống hồ Trần Nghiệp đối với hắn không hề tín nhiệm. Đoạn Lăng, ý nghĩ này cũng bị hắn rất nhanh bắt bỏ. Đoạn Lăng là người trầm ổn, để cho hắn trấn thủ sân gốc, hoặc là chấp hành một chút mấu chốt nhiệm vụ còn có thể. Nhưng để cho hắn đi trong phường thị, cùng những cái kia cáo giả tiểu thương giao tiếp, chào hàng đang dược, sợ là sẽ phải bị người trực tiếp lừa giết. Càng nghĩ, Trần Nghiệp phát hiện, thủ hạ của mình đúng là không người có thể dùng. Mà thôi, hắn thở dài, xem ra vẫn là phải chính mình đích thân đi một chuyến. Chỉ là cái này ra ngoài nguy hiểm quá lớn. Không nói khác, chỉ nói Ngụy gia cùng với hư hư thực thực hướng tự mình tới Nguyên Hạo Hiên, chính là không thể bỏ qua uy hiếp. Nhưng nếu không thừa dịp hiện tại để thăng chính mình, chờ những thứ này uy hiếp tìm tới cửa, vậy liền thì đã trễ. Quyết định chú ý, Trần Nghiệp mới vừa khởi hành chuẩn bị tiến về bên ngoài cốc, một đạo thanh âm ôn nhuận lại từ sau lưng truyền đến. Nghiệp đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Mao Thanh Trúc kỳ quái nói. Trần Nghiệp quay đầu, chỉ thấy Mao Thanh Trúc chẳng biết lúc nào đã thanh tú động lòng người đứng ở đỉnh viện bên trong. Thanh Trúc tỷ. Trần Nghiệp ánh mắt sáng lên, hắn vậy mà không có cân nhắc đến Thanh Trúc tỷ, lúc này mừng tít mắt, bước nhanh đi đến Mao Thanh Trúc trước mặt. Nghiệp đệ, gặp chính mình vì sao như vậy vui vẻ? Mao Thanh Trúc bị hắn quá đáng nhiệt tình ánh mắt nhìn đến trong lòng hốt hoảng, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Âm thanh đều mang lên mấy phần cả lăm, dưới ban ngày ban mặt, Nghiệp đệ, ngươi chớ có làm loạn. Thanh Trúc tỷ. Trần Nghiệp làm sao biết trong lòng nàng những cái kia bách chuyển thiên hồi suy nghĩ, vui vẻ nói, Thanh Trúc tỷ, ngươi thật đúng là ta cứu tình a. A. Mao Thanh Trúc bị hắn bất thình lình động tác cùng lời nói, làm cho càng thêm bối rối, cả người đều cứng ở nơi đó. Chẳng lẽ Nghiệp đệ đã nhịn không nổi, muốn để chính mình hỗ trợ? Không được, nhiều lắm là chỉ có thể. Hừ, vì cái gì nàng lúc nào cũng nghĩ đến phương diện này? Trần Nghiệp lại không nghĩ ngợi nhiều được, liền vội vàng đem khốn cảnh của mình mới nói ra. Sự tình chính là như vậy, có thể càng nghĩ, cái này một nhóm đan dược không thể xuất thủ, cũng chỉ có Thanh Trúc tỷ ngươi, tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay, đem nhóm đan dược này xuất thủ. Mao Thanh Trúc nghe xong, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai hắn là vì cái này mới như vậy cao hứng. Ôn áo nửa ngày là chính mình tự mình đã tỉnh. Ngươi, khu cụ. Trong lúc nhất thời, Mao Thanh Trúc lại có phần thẹn quá hóa giận, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Nghiệp đệ, là một ít đang dược, đến mức tốn công tốn sức. Được rồi, Thanh Trúc tỷ cho ngươi chút linh thạch, chớ có hồ đồ. Chương 197, Thanh Trúc dạy bảo vô chi Trần Nghiệp 1. Chương 197, Thanh Trúc dạy bảo vô chi Trần Nghiệp 1. Đừng nói. Trần Nghiệp suýt nước quên, hắn vị này Thanh Trúc tỷ thế nhưng là một cái đại phú bà. Ngày xưa, hai thanh nhị giai pháp bảo phi kiếm, nói đưa liền đưa cho hắn hai cái đồ nhi. Mặc dù có cái đồ nhi là nàng nữ nhi, chỉ là Trần Nghiệp sao lại ăn người cơm mềm? Một ít đan dược. Trần Nghiệp nghiêm mặt nói, Thanh Trúc tỷ, ta nói, cũng không phải một lò hai lô. Ai ngờ, Mao Thanh Trúc lại là bật cười nói, đừng nói một lò hai lô, chính là 8 lô 9 lô, những thứ này đan dược bán cho bản thảo các liền tốt. Nói xong, Mao Thanh Trúc phảng phất giống như hiểu ra. Chẳng lẽ, Nghiệp đệ sở dĩ nói muốn giao cho nàng bán, chính là hy vọng chính mình trong bóng tối phụ cấp hắn một hai, như vậy cũng sẽ không mất hắn mặt mũi. Không, Nghiệp đệ há lại tinh thông tính toán tiểu nhân. Gặp Mao Thanh Trúc chẳng hề để ý dáng dấp, Trần Nghiệp thở dài, Mao Thanh Trúc phản ứng tại dự liệu của hắn bên trong. Tùy ý Mao Thanh Trúc sức tưởng tượng như thế nào phong phú, đều tưởng tượng không ra, tự mình luyện chế chừng gần 200 cái thượng phẩm đan, cùng với còn có 100 cái cực phẩm dưỡng khí đan. Từ Trần Nghiệp luyện đan tạo nghệ để thăng về sau, đan dược cực phẩm dẫn đầu đề cao thật lớn, coi như đại bộ phận đều để lại cho đồ nhi tu hành, nhưng vẫn như cũ còn nhiều thêm 100 cái cực phẩm. Hắn không có giải thích, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong lớn hộp ngọc, từng cái bày tại trên bàn đá, lại mở ra trong đó một cái. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất đan hương, đầy tràn toàn bộ tiểu viện. Chỉ thấy hộp ngọc kia bên trong, xếp chồng chất phải chỉnh tề, lại tất cả đều là mượt mà sung mãn, linh quang lập loè thượng phẩm dưỡng khí đan. Cái này, dù là Mao Thanh Trúc kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến cái này tràn đầy một hộp thượng phẩm đan dược lúc, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Có thể cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, lại mở ra cái thứ hai, hộp ngọc thứ ba. Một hộp lại một hộp thượng phẩm đan dược, giống như không cần tiền rau cải trắng, bị bày đi ra. Đến cuối cùng, làm Trần Nghiệp mở ra cái cuối cùng hộp ngọc lúc, cái kia ẩn chứa huyền ảo đan văn linh quang, càng là suýt nữa choáng váng Mao Thanh Trúc mắt. Vô cùng, cực phẩm đan dược. Mao Thanh Trúc nhìn xem nguyên hộp đan văn quẩn quanh cực phẩm dưỡng khí đan, triệt để thất thần, liền âm thanh đều mang lên mấy phần run rẩy. Thanh Trúc tỷ. Trần Nghiệp cười híp mắt nhìn xem nàng bộ kia ngu ngơ rằng dấp, rất có vài phần được như ý vị, hiện tại ngươi còn cảm thấy đây là hồ nháo sao? Đem đan dược hiện ra cho Mao Thanh Trúc nhìn, cũng không phải là Trần Nghiệp nhất thời xúc động. Trong một tháng này, Trần Nghiệp cùng Mao Thanh Trúc sớm chiều cùng tồn tại một tháng, đối với nàng nhân phẩm càng thêm hiểu rõ. Ngoài ra, Trần Nghiệp luyện đan trình độ cùng ngày càng tăng, mỗi ngày đều biết luyện chế ra đại lượng cực phẩm dưỡng khí đan. Có thể đoán trước chính là, theo thời gian trôi qua, Trần Nghiệp sẽ còn luyện chế ra càng cao phẩm giai đan dược. Đan dược nhiều như vậy, đối với hắn vị này người người bán mà nói, kỳ thật vô cùng khó xuất thủ. Nhưng đối với Mao Thanh Trúc mà nói, lại không gọi được phiền phức. Nàng có thể thông qua gia tộc lực lượng, đem những thứ này đan dược tiêu thụ đến Yến quốc thậm chí quốc gia khác. Ngươi, Mao Thanh Trúc chỉ cảm thấy con mắt đều nhanh hoa, nàng cả đời này vẫn là đầu một lần bị đan dược linh quang choáng váng con mắt. Nàng xem như là minh bạch, vì sao Trần Nghiệp liền bán ra đan dược đều phải chú ý cẩn thận, nguyên lai hắn lại luyện chế ra đại lượng cực phẩm đan dược. Đáng sợ, cuối cùng là cỡ nào đan đạo tạo nghệ. Tuy nói dưỡng khí đan chỉ là thường thấy nhất cấp thấp đan dược, nhưng có thể luyện chế cực phẩm dưỡng khí đan luyện đan sư lắc đắc không có mấy, tại to như vậy linh ẩn tông bất quá hai người mà thôi, mà hai người này một lò chỉ có thể luyện chế ra một viên cực phẩm dưỡng khí đan, muốn luyện chế ra 100 cái, sợ rằng phải mở 100 lô. Mao Thanh Trúc há to miệng, nửa ngày mới từ trong cái răng gạt ra mấy chữ. Ngươi cái này, quái vật. Ta hảo hảo sinh ra, thế nào lại là quái vật? Trần Nghiệp bất mãn. Ngươi a ngươi, đã linh thực thuật tinh xảo, lại am hiểu đấu pháp, sẽ còn mang bé con, hiện tại thậm chí còn có thể luyện đan, nô, tựa hồ còn luyện thể. Mao Thanh Trúc càng nói càng là giật mình, nàng làm sao không có ý thức được, nghiệp đệ sẽ ưu tú đến đây. Ngoài ra, dáng dấp cũng là số một tuấn lãng. Trần Nghiệp giật mình, hỏng, hắn tại trước mặt Mao Thanh Trúc, biểu hiện sắc thực quá mức hoàn mỹ. Hắn vội vàng ngắt lời nói, không nghĩ tới ta tại Thanh Trúc tỷ trong lòng, tất cả đều là ưu điểm a. Ngươi nói mò gì? Quả nhiên, Mao Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa tức giận vừa buồn cười, cố ý chế nhạo nói, tại tỷ tỷ trong lòng, đệ đệ cũng không phải chỉ là hoàn mỹ sao? Lần này, ngược lại là Trần Nghiệp bắt đầu ngại ngùng, nói đùa. Nói đùa. Mao Thanh Trúc lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng có một tia liền chính nàng cũng không phát giác được cùng có vinh yên. Nàng trắng Trần Nghiệp một cái kia phong tình, dù là Trần Nghiệp, cũng không khỏi phải trong lòng có chút rung động. Mà thôi, ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đây? Nàng đem tất cả đan dược đều cẩn thận cất kỹ, việc này ta thay ngươi xử lý. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhìn hướng Trần Nghiệp, bán đi linh thạch, ta muốn rút một thành. Không có vấn đề. Trần Nghiệp không chút nghĩ ngợi, miệng đầy đáp ứng, phóng khoáng vô lồng ngực, ta linh thạch nhiều nữa đâu, không kém cái này một thành hai thành. Nhìn xem hắn bộ kia tài đại khí thô dáng dấp, Mao Thanh Trúc phốc phốc một tiếng, bật cười, ngươi liền không hỏi xem ta nguyên nhân. Cái này nguyên nhân tất nhiên là không cần hỏi. Kỳ thật, nếu như Trần Nghiệp bình thường bán đan dược cho bản thảo các chợ cửa hàng, giá cả vốn là so với thị trường giá cả muốn thấp. Huống chi hắn phiền phức Mao Thanh Trúc xử lý, vẫn là thượng phẩm, cực phẩm bực này phẩm chất đan dược. Bất quá gặp Mao Thanh Trúc tựa hồ có chút vui vẻ, Trần Nghiệp cũng hợp với tình hình nói, nguyên nhân, coi như để cho ta Trần Nghiệp chuyên môn là Thanh Trúc tỷ luyện đan, đó đều là cam tâm tình nguyện, huống chi chỉ là rút một thành sắc. Hừ hừ, chắc hẳn nói như thế, Thanh Trúc tỷ liền sẽ càng cảm động, sau đó sẽ ra sức hơn giúp hắn bán đan dược a. Mao Thanh Trúc phức tạp liếc Trần Nghiệp một cái, trong lòng xác thực có cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chính mình cái này nghĩa đệ, thật là đồ đần. Vậy mà lại là nữ tu làm trâu làm ngựa, ngày sau gặp phải yêu nữ, chẳng phải là muốn bị đào xương rút tủy. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn là vì Trần Nghiệp giải thích, ta mặc dù nghĩ miễn đi nghiệp đệ khấu trừ, nhưng nghiệp đệ chính là luyện đan sư, ngày sau nhất định có liên tục không ngừng đan dược giao cho ta bán. Ta tự nhiên không để ý, có thể cứ thế mãi bên dưới, sợ Mao gia có người trong lòng sinh nghi, tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Dù sao, bán những thứ này đan dược, còn muốn mượn nhờ Mao gia thậm chí là từ gia lực lượng. Trần Nghiệp nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Thanh Trúc tỷ lời nói này, nhìn như là tại thương nói thương, kỳ thực, câu câu đều là đang vì hắn cân nhắc. Trong đại gia tộc, nhiều người phức tạp, lợi ích xích mích càng là rắc rối khó gỡ. Nàng tuy là Mao gia đích nữ, nhưng nhất cử nhất động đều tất nhiên bị người nhìn chằm chằm, cái khác không nói, thực tế Thanh Trúc tỷ cùng cha hắn quan hệ không hề hòa hợp. Nếu nàng không ràng buộc Trường Kỳ trợ giúp tự mình xử lý nhóm này không rõ lai lịch đang dược, trong thời gian ngắn có lẽ không ngại, khả thi ngày một dài, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chỉ trích, thậm chí bị người khác nắm lấy nhược điểm, công kích nàng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tổn hại gia tộc lợi ích. Đến lúc đó, không những sẽ cho chính nàng mang đến phiền phức, càng có khả năng sẽ liên lụy đến chính mình. Trần Nghiệp trịnh trọng đối với Mao Thanh Trúc, thi lễ một cái, Thanh Trúc tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngay sau, nhưng có sai khiến, Trần Nghiệp muôn lần chết không chối tử. Người ta ở giữa, không cần như vậy. Chương 197, Thanh Trúc, dạy bảo vô chi Trần Nghiệp, 2, chương 197, Thanh Trúc, dạy bảo vô chi Trần Nghiệp, 2, Mao Thanh Trúc gặp hắn như vậy trịnh trọng, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, liền vội vàng đem Trần Nghiệp nâng lên, giống như vô ý kéo hắn lại tay. Trần Nghiệp thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vô ý thức liền muốn đem tay rút về. Quả nhiên, Mao Thanh Trúc thầm nghĩ trong lòng, Nghiệp đệ không am hiểu cùng nữ tu tiếp xúc, hắn ngày bình thường tại Lâm Tùng Cốc chỉ huy nhược định, luyện đan ngăn địch mọi thứ thành thạo, có thể vừa chạm tới thân nữ nhi thân thể liền thất kinh, hiển nhiên như cái chưa qua thế sự chim non. Chỉ là nàng chỗ nào biết, Trần Nghiệp đơn thuần không quen bất thình lình thân cận. Hắn chiếu cô chi vi, Thanh Quân mấy cái nha đầu lúc, sớm đã nhìn quen nữ hoa khóc khóc cười cười, ôm ôm áp gốc, có thể hôm nay bị Mao Thanh Trúc cái này lôi kéo, ngược lại thật sự là hù dọa. Nàng không có buông tay, ngược lại cầm thật chặt mấy phần, trên mặt lộ ra một bộ lời nói thấm thía biểu lộ, nghiêm túc dạy bảo nói, Nghiệp đệ, ngươi về sau có thể không cần lại nói bực này, là người khác làm trâu làm ngựa lời nói. Nữ nhân càng xinh đẹp, liền càng sẽ nói dối. Như ngươi bởi vì người khác một điểm tốt, liền máu chảy đầu rơi, ngày sau chắc chắn thiệt tỏi lớn. Là, phải không? Trần Nghiệp mở miệng. Hắn chỉ là thuận miệng nói câu lời khách sáo, làm sao lại lên cao đến độ cao này? Nếu là Lâm Bình Ngọc ở đây, nghe được Mao Thanh Trúc lời nói này, cao thấp phải mắt trợn tròn. Chỉ có thể nói Mao Thanh Trúc trong mắt hắn, có quá rõ ràng phổ tổ sọng. Mao Thanh Trúc thấy thế, chỉ coi Nghiệp đệ còn tại ngượng ngùng, trong lòng thương tiếc càng thịnh. Nghiệp đệ mọi thứ bản lĩnh thông thiên triệt địa, lệ tại nữ tu chuyện bên trên như vậy trẻ con bụng ngây thơ, ngày sau như gặp loại kia khẩu Phật tâm xà yêu nữ, như thế nào chống đỡ? Nàng càng nên hảo hảo hướng dẫn mới là. Thế là cổ tay chợt động, thuận thế liền đem Trần Nghiệp đầu nhu hòa mà kiên định ôm hướng mình trước người. Trần Nghiệp vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào gò má. Mao Thanh Trúc thân thể đều đặn linh lung, bộ ngực nhô lên lúc, lại là không thể khinh thường. Nếu để Trần Nghiệp hình dung, chính là như 3 tháng mới đào mở trong gió, đã ấm lại trượt, còn mang theo điểm khuê các thân nữ nhi hâm nóng ngọt hương thơm. Trần Nghiệp hô hấp trong nháy mắt cứng lại, đại não một mảnh trống không. Những năm này, ngươi chiếu cố Thanh Quân vất vả. Mao Thanh Trúc giọng nói thấp mà nhu nhuận, đầu ngón tay lại chưa ngừng, tinh tế mơn trớn hắn khẽ run thái dương, lòng bàn tay tại hắn lồng đậm trong tóc lưu liên quấn quanh, giống như vớt ve một đầu bị hoảng sợ thú nhỏ. Trong lòng Trần Nghiệp ý xấu hổ cuộn cuộn. Thanh Trúc tỷ lần này nhất định là đơn thuần coi hắn là thành nghĩa đệ đối đãi, lại thêm thần vụ cốc xưa nay thành tu tỷ thế, khắp cốc đều là nữ quyến, nàng có lẽ thật không rõ nam nữ lớn phòng phân tức. Chính mình lại lòng sinh tiểu diễm tạp niệm, thực sự không chịu nổi. Mao Thanh Trúc cảm thụ được thân thể của hắn cứng ngắc cùng hai gò má nóng bỏng nhiệt độ, gặp lại hắn một bộ tay chân luống cuống câu nệ dáng dấp, khóe môi không khỏi lặng yên câu lên. Nghiệp đệ phản ứng lại so với trong tưởng tượng còn muốn ngây ngô như người đây. Nàng chẳng những không có buông tay, ngược lại đem đầu của hắn hướng trong lồng ngực của mình càng sâu ấn một điểm, nàng chán cụ xuống, môi anh đào xích lại gần hắn hai, cái kia mềm mại thổ tức như lông vũ phất qua. Thanh Quân nha đầu kia, tính tình bướng bỉnh lại khó chịu, thua thiệt ngươi kiên nhẫn tỉ mỉ. Ân, đợi nàng Long Miên Sơn tẩy lễ chuyện, ta định nhanh chóng mang nàng trở về, sẽ không để ngươi không công bố nhớ mong. Ừm, có Thanh Trúc tỷ tại, ta tự nhiên yên tâm. Trần Nghiệp âm thanh có chút khàn khàn, hắn yên lặng ở trong lòng đối với Chi Vi xin lỗi. Vì sao? Lúc này, đông nhiên nhớ lại đại đồ đệ gối đuổi Trần An, lại phát giác như vậy ngây ngô an ủi, sao bị kịp được thời khắc này Thanh Trúc tỷ? A, Mao Thanh Trúc mắt vượng bên trong hiện lên một tia danh manh tiêu ý, giống như lơ đãng nói ra, thường ngày bên trong mồm miệng lanh lợi Nghiệp đệ, hôm nay cũng có chút nói quanh co. A, nghĩ là Nghiệp đệ ngươi, tại cái này âm dương chi đạo bên trên, còn thiếu nợ chút hỏa hầu, không thông trong đó huyền diệu a. Cho nên cho dù đối mặt Thanh Trúc tỷ, đều quá mức câu nệ, đáng ghét. Trần Nghiệp âm thầm đoán thầm, không thông trong đó huyền diệu, rõ ràng là Thanh Trúc tỷ mới đúng. Nàng ngươi từng trải này giọng điệu, nói hình như chính mình ghê gớm cỡ nào. Chẳng lẽ quên, Thanh Quân căn bản không phải nàng nữ như sao? Chỉ là, thấy tình cảnh này, Trần Nghiệp cũng không thể thản nhiên cho biết trải qua kiếp trước học tập, hắn đối chuyện nam nữ hiểu không thể lại hiểu không. Vạn nhất Mao Thanh Trúc hiếu kỳ truy hỏi, vậy liền lúng túng. Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp thuận nước đẩy thuyền, tùy ý cái kia sợi thấm vào ruột gan mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, cưỡng chế trong lòng rung động, giọng nói mang theo câu nệ, ừm, lại bị Thanh Trúc tỷ xem thấu. Tiểu đệ, xưa nay chỉ biết vùi đầu khổ tu, ngẫu nhiên có nhàn hạ cũng đều là tốn tại linh thực luyện đan bên trên, cực ít cùng ngoại giới lui tới, đến đạo này, thật là nhất khiếu bất thông. Chắc không được như vậy không lưu loát đây. Mao Thanh Trúc hiểu rõ cười khẽ. Cái này đang tại nàng trong dự liệu. Nghiệp đệ có thể đạt đến hôm nay cảnh giới, hẳn là ngày đêm khổ tu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sao có thời gian phân tâm tại nam nữ tình trường. Thú hồ hắn đã đạt đến luyện khí tầng 9, chính bảo khí huyết cường thịnh chi niên, lại vẫn có nguyên dương thân. Nếu không phải không thông nhân sự, chính là có chút tận tật. Có thể ngày ấy suối nước nóng nhìn thoáng qua, Nghiệp đệ rõ ràng ai hùng ánh phát. Ai? Đáng thương nàng Nghiệp đệ, chỉ có một thân bản lĩnh, lại bởi vì ngây thơ đơn thuần, không rõ âm dương điều hòa lý lẽ, sai khiến khí huyết khuấy động, tâm hỏa khô nóng, sợ là liền như thế nào giải quyết cũng không sáng. Nô, Thanh Trúc tỷ, ngươi đây là? Trần Nghiệp cực kỳ hoảng sợ, chợt thấy ấm áp mềm nhắn ngăn cách tơ lụa vải áo, nhẹ nhàng che ở hắn đan điền chết xuống dưới, khí tức nhất là khô mạnh khó bình chỗ. Hắn toàn thân bỗng nhiên giật mình, lời nói cũng mắc kẹt ở trong cổ họng. Mao Thanh Trúc dung mạo mang nghiêm túc, nghiêm trang giải thích nói, Nghiệp đệ chớ sợ, đây là thân thể khí hải giao hội, long hổ sơ động quan hải. Nghiệp đệ chắc hẳn cũng thường cảm giác nóng rực khó nhịn, khí huyết cuộn cuộn, đây chính là căn nguyên. đoạn mấu chốt này như chưa đả thông làm theo, đối với tu hành cũng có ngăn cản. Nàng một cái tiêm trưởng liền nhẹ như vậy nu mà kiên định che ở khí hải giao hội, long hổ sơ động quan hải, lại để thanh trúc tỷ giúp ngươi khai thông một hai. Có thể. Thế nhưng là, Trần Nghiệp chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, bất thình lình tiếp xúc làm hắn trở tay không kịp. Mặc dù là đan điền, có thể trung quy quá mức mờ mờ. Mao thanh trúc chán cũng hơi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hỏng. Vừa rồi chỉ lo dạy bảo nghiệp đệ, dưới tình thế cấp bách chưa từng suy nghĩ nhiều liền lấy tay đi qua. Thật là xúc động. Nghiệp đệ, tổng sẽ không đơn thuần đến đây. Có thể. Việc đã đến nước này, lùi bước phản lộ ra chỗ dạng. Nàng đành phải cưỡng chế thình thịch tim đập, ra vẻ chấn định hỏi lại, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ nghiệp đệ ngươi cũng không biết nơi đây khẩn yếu? Nàng thoáng tăng thêm lòng bàn tay cái kia phần theo an ủi lực đạo. Trần Nghiệp hầu kết lan động, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cố gắng kéo ra một tia hơi có vẻ khô khốc đủ cười. Nguyên, thì ra là thế. Tiểu đệ, thật là nhất thời hồ đồ rồi. Chỉ là chưa hề bị người như vậy chiếu cố, có chút không quen mà thôi. Đa tạ thanh trúc tỷ chỉ điểm. Mao thanh trúc căng cứng ngọc dung vì đó dừng một chút, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra hắn quả thật không biết. Nàng âm thầm thúc dục lực, tay mềm kiên nhận Trần An, ngón tay ngọc động tác càng thêm lưu hòa, môi son hé mở, thổ khí như lan, nói nhỏ, nghiệp đệ, như thế khai thông quan khiếu chi pháp, chính là ta Mao thị nhất mạch bí truyền, nơi đây mình rượu, nhất định không thể là người ngoài nói. Chuyện hôm nay, người ta ngầm hiểu lẫn nhau là được, tuy là, người mấy cái kia đồ đệ, cũng không thể tiết lộ mảy may. Đi nhớ kỹ. Ừm. Thế nhưng là, đừng sợ, ngoan. Chương 197, tiến quốc cách cục, trước khi ly biệt triều, 1, chương 197, tiến quốc cách cục, trước khi ly biệt triều, 1, một ngày sau, Vân Khê phường Phường thị. Trần Nghiệp bí danh lục quân, cải trang dịch dung, kiêm lấy thi triển liễm khí thuật, nên ngang đi ở Phường thị đại đạo bên trên. Hắn thi triển liễm khí thuật chỉ vì che lấp khí tức, chưa từng che giấu tu vi. Luyện khí tầng 9 tu vi, ở khu vực này tán tu tụ tập biên giới Phường thị, đã thuộc đứng đầu. Ven đường tu sĩ cảm ứng được cỗ này cường hành khí tức, đều căng tới kính sợ ánh mắt, vô ý thức hướng hai bên né tránh một chút, thái độ cùng kính câu nệ. Cái này khiến Trần Nghiệp một đường thông suốt, lại không bình thường tán tu có thể gặp phải làm khó dễ. Tại đi vào luyện khí tầng 9 về sau, trúc cơ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, Trần Nghiệp bắt đầu chuẩn bị trúc cơ linh vật cùng với trúc cơ đan. Mặc dù người mang bảng độ thành thạo, có hay không ngoại vật hỗ trợ, trúc cơ đối với hắn mà nói đều chỉ là thời gian tích lũy vấn đề. Nhưng, thời gian là cái vấn đề. Bình cảnh có thể mài nước, cựu địch cùng ngoại ý muốn nhưng xưa nay không đáng người. Hắn trực tiếp đi tới Vân Khê phường bản thảo các bên trong, chính là dự định từ trên thân Diệp lao đầu hỏi thăm chút tin tức. Lựa chọn nơi đây mà không phải là Đào Sơn phường, nguyên nhân đơn giản, Đào Sơn phường thai trong mắt phức tạp, so như cái sảng, nơi đây thì chỉ có Diệp lao đầu một người độc trông coi một tấc vùng, nguy hiểm không lớn lắm. Huống chi, Vân Khê phường tọa lạc ở Tam Thiên Đại Sơn bên trong, thân là trưởng kỳ tại cái này nhận hàng chấp sự, Diệp lao đầu ăn vào Tam Thiên Đại Sơn loạn tiền lãi. Ân, không biết các hạ là vị đạo hữu nào? Đang chậm rãi tại sau quầy thưởng thức trà, Diệp lao đầu mi tâm khẽ động, dường như có cảm ứng ngẩng lên đầu. Phu cận ba đại phường thị bên trong, luyện khí tầng 9 tán tu đã tính toán một phương nhân vật. Diệp lão, đã lâu không gặp. Trần Nghiệp lấy xuống rộng lớn mũ rộng đành, đi thẳng tới trước quầy, cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Diệp lão đầu có nhất định tín nhiệm, cái này tín nhiệm không phải là bắt nguồn từ nhân phẩm cao thượng, mà là căn cứ vào hiện thực. Diệp lão đầu tuổi tác đã cao, huyết mạch còn sót lại độc nữ đang tại Linh Nhận Tông cổ tu, làm việc tất nhiên vạn phần cẩn thận, tuyệt không nguyện bởi vì nhất thời chi thất liên lụy trong tông môn hải tử. Ồ, Trần đạo hữu. Diệp lão đầu nheo lại mắt nhìn kỹ, cả kinh trong tay chén trà rơi vỡ. Đống nhiên đứng dậy, nửa năm không thấy, ngươi lại luyện khí tầng 9. Diệp lao hiểu lầm, tại hạ điểm này đạo hạnh tầm thường sao có thể tinh tiến nhanh như vậy. Trần Nghiệp bật cười lắc đầu, giống như giải thích nói, ngày trước hành tẩu tại bên ngoài, để tránh phiền phức đưa tới cửu gia, tổng quen thuộc thu lại mấy phần tu vi. Kỳ thật, tại hạ sớm chính là luyện khí hậu kỳ. Lời này cũng là hợp tình hợp lý. To như vậy tu trần giới, tầng dưới chót tu sĩ hành tẩu giang hồ, người nào không mang mấy phần mặt nạ. Nắm giữ liêm tức chi thuật tán tu, càng là am hiểu sâu dấu rốt chi đạo. Diệp lao đầu nhắm mắt, ôi, chưa từng nghĩ Trần đạo hữu diễn ký lại tình xảo đến đây. Lao đầu từ mắt mở, lúc trước mảy may không nhìn ra mánh khỏe. Hồi tưởng ngươi ban cái kia vậy bạc thảo lúc co đầu rụt cổ răng dấp, thần thái khí chất cùng bình thường tán tu không khác chút nào, chậc chậc chậc, còn mang theo hai cái bụi bẩn nữa mà. Không đảm đương nổi, Diệp lao quá khen. Trần Nghiệp liên tục xua tay, không để ý trong lời nói của đối phương có gai. Diệp lao đầu không nói nữa, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Nghiệp, nửa ngày mới trùng điệp ngồi trở lại trong ghế, được rồi, chớ có tắc quái. Ngươi tiểu tử này mai danh nhận tích tới ta bản thảo các, ý muốn như thế nào? Ngươi chính là Lâm Lòng chủ quản, không đi Đào Sơn phường vì phòng, chạy tới tìm ta lão già họng hẹm này làm gì? Trần Nghiệp không còn khách sáo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng hỏi, gần đây Tam Thiên Đại Sơn gió nổi mây phun, không biết Diệp lão có thể từng nghe qua Nguyên Hạo Hiên tin tức. Hắn một bên nói, một bên đem một khối trung phẩm linh thạch lặng yên đẩy qua quầy. Cái gì Nguyên Hạo Hiên, Phương Hạo Hiên? Lão phu cả ngày trông coi cái này cửa hàng nhỏ, đối bên ngoài chém chém giết giết chuyện chỗ nào biết, chỉ là một khối hạ phẩm. Lời còn chưa nói hết, Diệp lao đầu con mắt một mực. Khối linh thạch này trong suốt long lanh, linh quang tràn đầy, chỗ nào là hạ phẩm linh thạch? Trần Nghiệp làm bộ muốn thu, Diệp lao đầu mặt mo tươi cười, dành ở Trần Nghiệp phía trước đem linh thạch nhét vào trong tay áo. Lao phu có biết một hai, người này là Tề Quốc Minh gia, độ tỉnh tông ma tệ tử. Tuổi tác tuy nhỏ, trong tay nhân mạng cũng không ít. Luyện khí tầng 9, cùng ngươi tương tự. Nhưng chiến lược sao? tu hành nguyên gia tổ truyền luyện thể chi pháp nguyên hợp kinh, nhục thân cường hãn, có thể so với cực phẩm pháp khí. Chết ở trên tay hắn tu sĩ, phần lớn là bị hắn cứ thế mà dùng một đôi tay không xé nát. Bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ, tại dưới tay hắn, đi bất quá 10 hiệp. Luyện thể tu sĩ, Trần Nghiệp cảm thấy ngoài ý muốn. Bước vào tu chân giới đến nay, hắn còn chưa từng trải qua chân chính luyện thể tu sĩ. Tầng dưới chót tán tu tập luyện điểm này thô thiện thể thuật, bất quá làm mưu sinh mà thôi, làm sao có thể cùng Nguyên Hạo Hiên nhân vật bậc này đánh đồng? Chỉ là không biết, này danh xưng cực phẩm pháp khí nhục thân, có thể hay không gánh vác kiếm ý của hắn. Tiểu tử ngươi, vô duyên vô cớ, hỏi tham bực này sát thần làm cái gì? Diệp lão đầu nhìn xem Trần Nghiệp cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, không nhịn được nhắc nhở nói, hẳn là ở nơi nào chọc tới hắn. Nghe lão phu một lời khuyên, nếu là như vậy, tranh thủ thời gian chạy trốn. Bực này ma đầu, cũng không phải ngươi ta bực này an phận thủ thường tu sĩ, có thể trêu chọc nổi. Trần Nghiệp nghe, cũng không giận, chỉ là cười nói, chỉ là tại hạ nghe nói, người này những ngày gần đây tại Tam Thiên Đại Sơn hoạt động, sợ vô ý cùng người này gặp được, cho nên hướng Diệp lão nghe ngóng một ít. Thì ra như vậy, Tam Thiên Đại Sơn cũng có tung tích của hắn. Ta khuyên ngươi, chớ có lúc này vào Tam Thiên Đại Sơn. Tông môn nói là tìm kiếm Bạch Chân Truyền, nhưng kỳ thật, nơi đó đã là tông môn cùng hắn tông chém giết chàng, song phương đánh nhau kịch liệt. Diệp lão đầu thở dài, Luyện Thần Tông không còn sao? Trần Nghiệp lông mày cau lại, hỏi trong lòng nghi hoặc, ta tông trên danh nghĩa, tốt xấu là thay bọn hắn tìm kiếm vị kia Kim Đan tiền bối. Quản? Như thế nào quản? Luyện Thần Tông tuy là Yến Quốc đứng đầu không giả, nhưng cái này tông làm việc bá đạo quái đản, trong lòng chưa từng có qua Yến Quốc khác đồng đạo thậm chí lê dân thương sinh. Nâng lên Luyện Thần Tông, Diệp lão đầu vừa rồi đè xuống lửa giận lập tức lại dâng lên, mặt mo kìm nén đến đường đỏ, ngựa khí phẫn nộ bất mãn, đám kia kiếm điên chỉ để ý bọn hắn nói, trong mắt căn bản dung không được khác tông môn. Sao lại quan tâm chúng ta Linh Nhận Tông chết sống? Nói không chừng ước gì chúng ta đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn oán hận chất chứa đã lâu, giờ phút này liền mượn cơ hội đổ xuống mà ra, cảm giảm lại nhải nói không ngừng. Trong lòng Trần Nghiệp run lên, nghiêng hai lắng nghe, thầm nghĩ trách không được Linh Nhận Tông trên dưới gần đây không khí ngột ngạt, các đại gia tộc lén lút động tác liên tiếp, nguyên lai đầu nguồn tại cái này. Từ Diệp lao đầu trong lời nói, Trần Nghiệp dần dần đối với Yến Quốc đương kim cách cục có hiểu biết. Yến Quốc tu chân giới, Nam Tông cách cục phân biệt rõ ràng. Hùng cứ phương Bắc, lấy kiếm xưng tôn Luyện Thần Tông, chiếm cứ phương Tây, sở trường về đuổi khôi lỗi vạn khôi môn, tòa trấn trung ương, tinh thông luyện khí linh bảo môn, độc bá phương Nam, luyện đan nổi tiếng dược vương cốc, cùng với nằm ở phương Đông, mọi việc đều thông Linh Nhận Tông. Nguyên bản, Linh Nhận Tông cùng Luyện Thần Tông có thể nói Yến Quốc song bá, làm việc chính đạo Linh Nhận Tông thậm chí càng phải nhân tâm. Làm sao liên tiếp kỳ biến, cứ thế mà ách chặt đứt phần này thăng thế. 300 năm trước, bộc phát Bách Thảo Cốc chi biến, cùng dược vương cốc tiếp giáp, cùng tinh đan đạo Bách Thảo Cốc bị dược vương cốc cưỡng ép chiếm đoạt. Chúng hơn 100 thảo cốc tu sĩ không muốn khuất phục, nhao nhao hướng đông bỏ chạy đến Linh Nhận Tông địa giới tìm kiếm che chở. Linh Nhận Tông thuận thế thu nạp những thứ này mang theo đan đạo truyền thừa nhân tài, đồng thời tại trong tông thành lập mới phong, Đan Hà, Bách Thảo Nhị Phong. Chương 197, Tiến Quốc cách cục, trước khi ly biệt triều, 2, chương 197, Tiến Quốc cách cục, trước khi ly biệt triều, 2, đến đây sau đó, bản thảo các lại tăng thêm đan dược sinh ý nhưng cũng cùng Dược Vương Cốc kết xuống sâu toán, tại Linh Nhận Tông cảnh nội, gần như không gặp được Dược Vương Cốc sản nghiệp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Kỳ thật trước đó không lâu, nội Linh Nhận Tông một ít đại nhân vật mưu đồ cùng Dược Vương Cốc hòa hoãn quan hệ, muốn dẫn đầu tại Nguyệt Tê Hồ Phường thiết lập Dược Vương Cốc. Đáng tiếc, nay kế hoạch theo Bạch Tố Tố ngang nhiên chém giết một vị Dược Vương Cốc trúc cơ chân nhân, lại không đoạt dưới. Đương nhiên, lâu dài nhìn, lúc trước tiếp nhận Bách Thảo Cốc quyết định ý nguyên lợi nhiều hơn hại. Coi như triệt để đắc tội Dược Vương Cốc, Đan Hà Phong mang tới ích lợi cùng đối với tông môn thực lực tổng hợp tăng lên là thực sự. Chỉ là phong vân biến ảo, lúc rời đời dễ. Linh Nhận Tông cùng Độ Tình Tông giáp giới, hai tông vì địa bàn, tài nguyên, thậm chí là đạo thống tranh, phát sinh qua nhiều lần huyết tinh kịch liệt đại quy mô xung đột. Trong lúc này, Vạn Khôi Môn từng trộm đi Linh Nhận Tông đại lượng tu giả thi thể, dùng để luyện chế khôi lỗi. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn. Linh Nhận Tông trên dưới biết được chân tướng sau đều tức giận, cử tông oán giận. Sau đó liền cùng Vạn Khôi Môn bạo phát mấy lần cứng rắn xung đột chính diện. Mặc dù đều có tổn thương, nhưng cựu đoán xem như là triệt để kết xuống. Đến đây, Linh Nhận Tông rơi vào ba mặt thụ địch quẫn cảnh. Nam có trở mặt Dược Vương Cốc, tây có đối lập Vạn Khôi Môn, đông cùng Độ Tình Tông như nước với lửa, không ngừng xung đột. Khổng lồ bên ngoài đè xuống, tông môn dần dần lộ vẻ mệt mỏi, cùng Độ Tình Tông trong giao chiến, vẫn lạc mấy vị kim đan chân nhân. Mà lại họa vô đơn chí, 10 năm trước, bị coi là trung hương nhẹ ra, khổ tận cam lai chi tựa Bạch Ly, lại cùng mấy vị chân truyền đệ tử cùng nhau thần bí vẫn lạc. Tông môn tình cảnh lại hỏng bét đến đây. Trần Nghiệp âm thầm tặc lưỡi, mà bây giờ Bạch Tố Tố lại không hiểu mất tích. Khó trách Linh Nhận Tông gấp thành dạng này, không tiếp tại Tam Thiên Đại Sơn cùng hắn tông điên cuồng chém giết. Nhớ tới Bạch Tố Tố, Trần Nghiệp lòng có ý xấu hổ. Thẳng thắn mà nói, Bạch Tố Tố bên báo tự đắc, nhưng chờ chính mình lại xác thực không tệ. Đáng tiếc nàng mất tích một tháng, chính mình lại chưa thể tìm được cơ hội làm cứu trợ. Ừm, ngươi chính là Linh Thực Phu, trường cư Lâm Tùng Cốc, cực ít đọc lướt qua tông môn đối ngoại mâu thuẫn. Tự nhiên cảm xúc không sâu. Hú hổ, lần này lại chiến, ngoài ý muốn xúc động Tam Thiên Đại Sơn bên trong mấy cái phủ đuổi động thiên bí cảnh, thế cục bởi vậy loạn hơn. Truyền thuyết, Bạch Chân Truyền cùng Diệp Chân Nhân liền rơi vào nào đó một động thiên bí cảnh bên trong. Diệp lão đầu lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Động thiên bí cảnh. Đơn người kỳ danh, Trần Nghiệp liền biết Tam Thiên Đại Sơn đấu tranh nội bộ đoạt nên là cỡ nào kịch liệt. Tiêu hóa xong những thứ này bể bộn tin tức, Trần Nghiệp rốt cuộc nói ra chuyến này mục đích thực sự, "Diệp lão, Tất nhiên bây giờ Tam Thiên Đại Sơn như vậy náo nhiệt, chắc hẳn trong núi những cái kia ngày bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo, nhị giai linh vật cũng sẽ có không ít hiện thế à. Diệp lão đầu nghe vậy sửng sở, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, hắn liền biết, Trần Nghiệp cho một khối trung phẩm linh thạch, không có khả năng chỉ là nghe hắn nói rông giải, làm sao? Tiểu tử ngươi, là muốn đánh những cái kia nhị giai linh vật chủ ý. Đúng vậy. Trần Nghiệp không che giấu, thản nhiên gật đầu, ta đã tới luyện khí tầng 9, con đường bình cảnh, phải nên là chúc cơ sự tỉnh sớm làm chủ tính. Chỉ là đang nghĩ, Linh Ẩn Tông xưa nay thanh danh còn có thể, những cái kia được cơ duyên tán tu, như muốn đem trong tay phòng tay bảo bối đổi thành linh thạch, lại không muốn đi những cái kia đầm rồng hang hổ hắc thị mạo hiểm, lân cận tìm cái an ổn phường thị xuất thủ, mới là nhân tuyển tốt nhất. Mà cái này Vân Khê Phường, lương tựa Tam Thiên Đại Sơn, chắc hẳn sẽ là không ít người lựa chọn hàng đầu chi địa a. Cái này, Diệp lão đầu nghe vậy do dự. Nhị giai linh vật, nói quý cũng không tính được quý, không so được nhị giai pháp bảo. Nhưng một cái linh vật, giá cả cũng tại 1000 khối linh thạch tả hữu. Hắn nuốt ve trong tay trung phẩm linh thạch, do dự nói, nhị giai linh vật liên quan đến tông môn chiến lực, thuộc chiến lược tài nguyên. Một khi tới tay, theo quy củ, lão phu cần lập tức báo cáo hộ pháp để phòng sự cố. Cho nên, bản thảo các cũng không có nhị giai linh vật. Trần Nghiệp có chút thất vọng. Trong tông môn, cái này chân quý tài nguyên luôn luôn không đối với chấp sự mở ra. Dù sao có thể làm chấp sự, vốn là tiềm lực có hạn, từ đệ tử bên trong đào thải xuống, càng không nói đến hắn như vậy tán tu xuất thân. Bất quá, xem tại ngươi tu hành cần cù phân thượng, như lần sau có linh vật tới tay, lão phu có thể nghĩ cách lưu lại cho ngươi một phần, nhưng cần thiết linh hạch, nhất thiết phải mang đủ. Nô. Nói đến, hai ngày trước cái kia Tùng Dương Động Thiên vừa mới hiện thế, đã có người đi trước đi vào thăm dò, lường trước không cần một tháng, liền có nhóm tu sĩ đầu tiên đi ra đang lúc Trần Nghiệp thất vọng thời khắc, Diệp lao đầu lại yếu ớt nói tới. Mao Di Di, chúng ta muốn đi sao? Tiểu nữ hoa nắm chặt chồng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nhưng là, sư phụ còn chưa có trở lại. Mao Thanh Trúc đang thu thập hành lý, nàng thở dài, Di Di vốn định lại chờ mấy ngày, nhưng ngày hôm qua, từ bất hối đi Tam Thiên Đại Sơn bên trong Tùng Dương Động Thiên. Hắn không tại từ gia. Vừa lúc thừa dịp này lúc về từ gia, có thể ít không ít phiền phức. Trong lòng nàng âm thầm suy tư, động thiên một phương như thế, hấp dẫn phải nào chỉ là tán tu, tất cả đại tông môn đệ tử, gia tộc tu giả cũng thế nhau nhau tìm kiếm cơ duyên, chắc hẳn nghiệp đệ cũng sẽ lý giải chính mình. Không còn từ bất hối, liền chỉ có Từ Thanh Tùng lưu tại từ gia, người này dễ đối phó nhiều lắm. Nha. Nghe xong Mao Thanh Trúc giải thích, tiểu nữ hoa lên tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng yên lặng dọn dẹp hành lý, đem sư phụ thanh bảo gấp phải chỉnh tề, nhét vào chính mình gói nhỏ, quấn tại sau lưng. Ân. Thanh Quân, ngươi không có túi chứa vật sao? Vì cái gì linh thạch cùng cái này? Ý gì phục phải đặt ở trong bao? Mao Thanh Trúc kinh ngạc. Bởi vì linh thạch quá nặng, sư phụ y phục quá thối. Nếu là có người xấu đến, Thanh Quân liền vứt xuống những thứ này, tốt đảo bệnh nha. Tiểu nữ hoa ngăn nắp thứ tự nói. Mao Thanh Trúc không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu là Trần Nghiệp ở đây, liền sẽ minh bạch tiểu nữ hoa tâm tình. Trước đây, tại Nguyệt Tê Hồ Phường bản thảo các lúc, Thanh Quân thường xuyên làm rút, kiếm được không ít linh thạch. Nàng đối với mấy cái này linh thạch quý trọng vô cùng, đều đặt ở tùy thân gói nhỏ bên trong. Dạng này, nàng liền mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được bảo bối của nàng linh thạch. Tiểu nha đầu đem bao khóa ôm chặt, nâng lên sứ trắng khuôn mặt nhỏ, vốn là mắt to như nước trong veo chân loáng, lại không gặp nước mắt chảy ra, nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mao Di Di, chúng ta có thể đợi một chút sư phụ sao? Liền một chút. Nếu như thời gian đang gấp, vậy coi như xong. Ngu ngốc nha đầu, đương nhiên muốn chờ các ngươi sư phụ. Mao Thanh Trúc thấy thế, sao có thể không hiểu? Phía trước Thanh Quân nói thế nhưng là sư phụ còn chưa có trở lại. Nàng nhất thời không có lý giải Thanh Quân ý tứ, chỉ là giải thích hôm nay rời đi nguyên nhân. Sợ là để tiểu nha đầu nghĩ lầm, liền lại gặp một lần thời gian đều không còn. Nàng đưa tay, đem mềm mềm tiểu Thanh Quân ôm vào trong ngực, "Tốt, chúng ta đợi sư phụ trở về." "Ân." Có truyền âm ngọc bội, coi như đi Nguyệt Tê Hồ Phường, Thanh Quân cũng có thể nghe thấy sư phụ âm thanh. Đến mức Long Miên Sơn, nằm ở từ gia, có trận pháp ngăn cách thì không thể dùng truyền âm ngọc bội. Chỉ là lúc này, Mao Thanh Trúc tất nhiên là sẽ không nói ra. "Ân." Tiểu nha đầu nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem khuôn mặt nhỏ dầu dĩ chôn vào Mao Thanh Trúc cái kia ấm áp trong ngực. Nàng biết, sư phụ vì nàng ẩn tận, trên dưới chạy nhanh, mới để cho nàng có thể đi từ gia tẩy lễ. Cho nên chính mình không nên khóc. Có thể nàng chính là không nhịn được. Nàng không nghĩ tách ra, một ngày đều không muốn. Chương 198, đáng ghét Bạch Hồ, Viễn Phó Nguyệt Tề, 1, chương 198, đáng ghét Bạch Hồ, Viễn Phó Nguyệt Tề, 1, lúc này Trần Nghiệp còn không biết. Trong nhà đang có một cái đồ nhi trông mòn con mắt, trông mong hắn trở về. Hắn đệ thấp mũ rộng đành, từ bản thảo các bước ra. Đưa mắt tứ phương, bên đường bày hàng nhiều gấp mấy lần không ngừng, khắp nơi có thể gặp mặt mang gian nan vất vả, sát khí chưa tiêu tán tu tại chào hàng các loại có vẻ như bất phàm pháp khí. Nô. Bên trong Tam Thiên Đại Sơn, đến tột cùng có cái gì bà bối? Trong truyền thuyết động thiên bí cảnh, lại là cái gì? Tu giả độc phủ, vẫn là thượng cổ di tích. Trần Nghiệp lòng có không hiểu. Hắn chỉ ở Tam Thiên Đại Sơn ngoại vi hoạt động qua, chưa từng thâm nhập, dù sao hắn từ trước đến nay cầu ổn, đối với cái này chờ hung hiểm chi địa, trốn tránh. Chưa từng cảm thấy chính mình chính là truyền thuyết kia bên trong thiên mệnh chi tử, khắp nơi thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là hơi có nghe thấy, trong núi lớn có các loại chân quý linh thực, hung ác yêu thú, cùng với đủ loại di tích. Trần Nghiệp vừa đi, một bên đem thần thức lặng yên tản ra. Mẹ nó, nếu không phải vì gốc kia huyết dương hoa, lão tử ba cái minh đệ cũng sẽ không gãy tại trong hắc phong động. Cái kia trong động đầu, rất tà môn. Ngươi vậy coi như cái gì? Tiểu đội chúng ta mấy ngày trước đây ngộ nhập một chỗ thượng cổ cấm chế, tận mắt thấy vạn khôi môn người cùng Dược Vương tốc đệ tử vì cướp một bộ cổ thi đánh đến vỡ đầu chảy máu. Cái kia cổ thi trên thân, nghe nói cất giấu kết đan bí pháp. Bạch Chân Truyền cùng Diệp Chân Nhân quả thật hãm tại trong bí cảnh. Đây chính là thiên đại chuyện a. Các loại khó phân thật giả tin tức, hô tạp các tu sĩ cái kia kiềm chế hưng phấn cùng sợ hãi, không ngừng mà truyền vào Trần Nghiệp trong hai. Hắn lúc này mới chân chính, đối với cái này cái gọi là Tam Thiên Đại Sơn loạn có cái càng thêm trực quan nhận biết. Trần Nghiệp yên lặng suy nghĩ, nghĩ đến, là mấy đại tông môn bộc phát đại chiến, vô ý để rất nhiều di tích hiện thế, lại để cho yêu thú kinh hoàng mà chạy, lúc này mới để tán tu có thể thừa cơ hội. Bất quá nghe nói, sâu trong núi lớn cũng có kết đan yêu thú, sau này sợ ra đại loạn a. Chỉ là, chuyện đã tới bây giờ, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, ai sẽ còn đi ở tâm sâu trong núi lớn thai hoàng ẩm. Đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, một cái mang theo định nọ tâm thanh, tự thân bên cạnh vang lên. Trần Nghiệp bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tu vi bất quá luyện khí tầng 6 nhỏ gầy tán tu, chính đối hắn, túi đầu không lưng cười, trong tay còn nâng một cái nửa mở hộp gỗ. Đạo hữu xem xét chính là hạng người tu vi cao thầm. Tán tu kia gạt ra một mặt hoa cúc cười, đem trong tay hộp gỗ lại hướng phía trước đưa mấy phần, hiến bảo giống như nói, cái này, đây là tiểu nhân mới từ Tam Thiên Đại Sơn bên trong được đến bảo bối. Bạch Hồ nhất tộc cái đuôi. Tiền bối có thể từng nghe nói qua Bạch Hồ, chính là Tam Thiên Đại Sơn bên trong yêu thích chủng tộc, sớm tại trăm năm trước tuyệt tích. Không nghĩ, đại sơn vừa loạn, thật để cho ta bắt được một cái. Trần Nghiệp ánh mắt tại cái kia đứt gãy màu trắng đuôi cáo bên trên, khẽ quét mà qua. Quan chi, linh lực tràn đầy, nhưng vẫn là bình bình vô kỳ, dù sao Bạch Hồ vẹn vẹn là bình thường linh thú, chỉ là trở ngại con thú này ra lông xinh đẹp, thêm nữa tuyệt tích, cho nên đuôi cáo mới rất được tu giả hoan nghênh. Trong lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ, bị Thanh Quân hấp dẫn mà đến tiểu Bạch Hồ, chính là Tam Thiên Đại Sơn cái này một chi tuyệt tích hồ tộc? Không cần. Trần Nghiệp lắc đầu, không có nhiều lời, quay người, liền chuẩn bị rời đi. Ân. Vân Khê Phường bên trong, thường xuyên có tu giả lấy giả đuôi cáo lừa gạt ngoại lai tu giả. Hắn cái này Vân Khê Phường người địa phương, tự nhiên rất rõ ràng. Tán tu kia thấy thế, lập tức gấp, liền vội vàng tiến lên một bước, còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng không ngờ người trước mắt hừ lạnh một tiếng, sát ý lạnh như băng như thực chất bao phủ ở trên người hắn. Hắn bịch một tiếng, vung mình mềm trên mặt đất, liền trong tay hộp gỗ đều rơi trên mặt đất, lan ra thật xa. Tán tu không lo được hộp gỗ, lộn nào, lại trực tiếp trốn. Ân, đồ vật cũng không cần. Trần Nghiệp nhíu mày, đã như vậy, cái kia vật này chính là hắn tự nhiên kiếm được. Dù sao là một cái giả đuôi cáo, trở về dọa một chút tiểu Bạch Hồ. Nghĩ như vậy, hắn tiện tay đem đuôi cáo nhận đến nhận chứa đồ. Trở lại Lâm Tùng Cốc lúc, đã là hoàng hôn. Ánh nắng chiều, là toàn bộ sơn cốc đều rắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Cùng mùi máu tươi tràn ngập Vân Khê Phường so sánh, nơi này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên. Trần Nghiệp vừa mới bước vào nội cốc đình viện, một đạo màu trắng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, liền siêu một chút, từ dược viên bên trong chui ra, chạy trốn tới nhà ngọn nguồn, cảnh giác nhìn mình. Tiểu hồ ly những ngày qua, bị Thanh Quân không ngừng ném uy, sớm mất lúc đến thảm hề hề dáng dấp. Nó cái kia thân trắng như tuyết da lông, càng thêm lộ ra sáng bóng bóng loáng, một đôi đen nhánh con mắt, càng thêm có linh tính. Trần Nghiệp luôn có cảm giác, tựa như một cái nữ hài tại xem thường lại sợ nhìn mình giống như. Đến mức đó sao? Chính mình không phải liền là lay nó chân sau, quan sát vài lần mà thôi. Quỷ hẹp hỏi, người nào vui lòng nhìn? Trần Nghiệp ghét bỏ lắc đầu. Tiểu hồ ly tinh thông nhân tính, lại nghe hiểu hắn lời nói, lập tức da lông nổi lên, trực tiếp mở ra cước lưng hình rồng trạng thái, hướng về phía Trần Nghiệp thấp giọng nhẹ nào. Vật nhỏ đáng yêu vô cùng, thật muốn hung hăng thưởng thức một chút. Trần Nghiệp cảm giác chính mình tay tại ngưỡng ấy, hắn âm thầm suy tư. Bạch Hồ nhất tộc đã sớm tuyệt tích. Bởi vậy, khi đó Trần Nghiệp căn bản không nghĩ qua, con hồ ly này sẽ là Tam Thiên Đại Sơn Bạch Hồ nhất tộc. Nhưng nếu nó thật sự là Bạch Hồ nhất tộc, đưa qua hướng những ngày qua, lại tại Tam Thiên Đại Sơn nơi nào ẩn nút? Đại Sơn ngoại vi đều là tu giả, nội vi cũng đều là hung hãn yêu thú. Một cái không có tu vi hồ ly, như thế nào sống sót? Trần Nghiệp hoài nghi, nó phía trước trốn ở một chỗ động thiên bên trong, cũng là chịu lần này đại chiến ảnh hưởng, làm cho động thiên như thế, tiểu hồ ly vô ý lưu lạc tại bên ngoài. Không được, phải nghĩ biện pháp, đem ngươi bắt tới, thật tốt nghiên cứu một chút. Trong lòng Trần Nghiệp hạ quyết tâm, trên mặt lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Hắn lặng yên vận chuyển linh lực, dưới chân, truy vân bộ đã vận sức chờ phát động. Tiểu hồ ly vẫn rất hoảnh, hắn một bên nói, một bên chậm rãi tới gần, tới, để cho ta thật tốt nhìn một cái. Cái kia tiểu bạch hồ cũng phát giác nguy hiểm, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng nghẹn nào, bốn cái chân ngắn nhỏ cũng xít sao kéo căng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chính là hiện tại. Trong mắt Trần Nghiệp, tinh quang lóe lên. Thân hình của hắn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như mũi tên, hướng về trong góc kia tiểu bạch hồ, đột nhiên nhào tới. Hắn cái này bổ nhào về phía trước, nhanh như thiểm điện, tự tin chính là bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể né tránh. Sau một khắc, hắn lại bổ hụt. Chỉ thấy đạo kia màu trắng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, lại tại hắn khởi hành trong nháy mắt, linh xảo nhảy lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài trên mái hiên. Ân. Trần Nghiệp sững sờ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tốc độ này, hắn không tin tà, lại lần nữa thôi động thân pháp, hướng về trên mái hiên tiểu bạch hồ đuổi theo. Chương 198, đáng ghét bạch hồ, viễn phó nguyệt tề, 2, chương 198, đáng ghét bạch hồ, viễn phó nguyệt tề, 2, có thể cái kia tiểu bạch hồ thân pháp, lại so với hắn tưởng tượng còn muốn linh động. Nó tại trên mái hiên, tràn trọc xê dịch, như dẫm trên đất bằng, mỗi một lần đều có thể tại Trần Nghiệp sắp bắt lấy nó phía trước một khắc, hiểm lại càng hiểm né tránh. Dù là Trần Nghiệp đã tới luyện khí tầng 9, có thể đuổi nửa ngày, đúng là liền tiểu hồ ly tiêm một cọng lông đều không thể đuổi phải. Tức truy đuổi bên trong, cái kia tiểu bạch hồ lại còn có nhà tâm, quay đầu về mệt mỏi thở hồng hộc Trần Nghiệp, phát ra một tiếng mang theo cười nhạo ý vị kêu to, đen nhánh mắt to, xem thường vô cùng. Đáng chết, làm sao không đến 2 tháng, xuất sinh này so với trước đây linh hoạt quá nhiều. Trần Nghiệp sắc mặt khó coi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thanh quân đút cho nó cái gì? Làm sao trực tiếp siêu tiến hóa? Trong truyền thuyết bạch hồ nhất tộc, rõ ràng không sở trường tu vi, ôn hòa thân nhân, trước đây tại trong núi lớn, thậm chí còn thường xuyên cho lạc đường tán tu dẫn đường. Có thể nói tam thiên đại sơn linh vật, có thể mà lại cái này tiểu hồ ly lại là một cái cực đoan, ác liệt đến cực điểm. Nó chỗ nào là đào vong, nhiều lần nhìn như hiểm lại càng hiểm né tránh, rõ ràng là đang trêu vào mình. Được, rất có thể trốn đúng không? Trần Nghiệp con mắt nhắm lại, hắn không còn lưu thủ, phi quang kiếm trong tay áo bay ra, xoay quanh ngâm khẽ, vận sức chờ phát động. Thẳng đến lúc này, không biết trời cao đất rộng tiểu hồ ly mới biết được sợ hãi, bốn đầu chân ngắn nhỏ đều đánh lấy run rẩy, mắt to hoảng sợ nhìn xem Trần Nghiệp. Nó cho dù thế nào nhanh, cũng không thể so với phi kiếm nhanh. Sư phụ, không cho phép ức hiếp tiểu bạch. Đột nhiên, tiểu nữ hoa hô to một tiếng. Trần Nghiệp quay đầu, chỉ thấy một bộ tóc trắng, đáng yêu tiểu đồ nhi chính khí phình lên mà nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng đối với cái kia còn tại trên mái hiên phát run tiểu hồ ly, vẫy vây tay. Tiểu bạch hồ gặp một lần cứu tinh đến, lập tức vui sướng kêu to một tiếng, thân hình thoát một cái, liền vững vàng rơi vào thành quân trong ngực. Nó đem cái đầu nhỏ chôn ở thanh quân trong ngực, thân mật cọ. Vẫn không quên, quay đầu về Trần Nghiệp diêu võ dương ai một phen. Trần Nghiệp, phản. Cái này từng cái, đều phải phản. Thanh quân yên lặng sờ lấy tiểu bạch hồ, nói khẽ, chẳng lẽ sư phụ cũng muốn dạy dỗ thanh quân sao? Lần này, Trần Nghiệp là một điểm hỏa khí đều không còn. Hừ. Trần Nghiệp thu hồi phi kiếm, ra vẻ khinh thường, mở ra cái khác mắt, sư phụ bất quá là, muốn nhìn xem nó những ngày qua, có hay không khôi phục thương thế mà thôi. Đã có ngươi che chở, vậy liền được rồi. Thật sự. Thanh quân chớp chớp cặp kia xinh đẹp mắt vượng, một mặt không tin. Tự nhiên là thật. Trần Nghiệp mạnh miệng nói, sư phụ sẽ còn. Ân, sư phụ sẽ không lừa gạt thanh quân nha. Thanh quân nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức đem trong ngực tiểu hồ ly nâng đến Trần Nghiệp trước mặt, hiến bảo giống như nói, sư phụ, ngươi nhìn, tiểu bạch có phải hay không lại mập? Đều là thanh quân công lao nha. Sư phụ muốn hay không, cũng ôm một cái. Tức, đánh chết tiểu hồ ly nó cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà sau một khắc liền bị tiểu nữ hoa bán. Kinh hãi tứ chi không ngừng loạn đạn, muốn chết muốn sống. A. Trần Nghiệp là người, đem tiểu bạch hồ nhận lấy, ra vẻ ôn nhu vuốt ve tiểu hồ ly lông cáo. Tiểu hồ ly rơi vào tay hắn, cũng không dám lại phép lối, nước nợ co lại thành một đoàn nhỏ. Thanh quân cười híp mắt nhìn xem, đông nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ, ngươi có phát hiện hay không, tiểu bạch lông cũng là màu trắng. Sư phụ cũng không phải là mắt mù. Trần Nghiệp bán thầm, ôn hòa cười nói, a nha, lại là màu trắng, cùng thanh quân tóc một cái nhan sắc. Tiểu nữ hoa liên tục gật đầu, ngón tay vòng quanh tóc bạc, chu mỏ nói, cho nên, sư phụ thấy được tiểu bạch, khẳng định liền sẽ nhớ tới thanh quân tóc đúng hay không. Trần Nghiệp không biết thanh quân đang bán cái gì cái nút, đành phải yên lặng gật đầu. Gặp sư phụ thừa nhận, tiểu nữ hoa không tự giác nô lên cái eo, rất có khí thế mà nói, cho nên về sau sư phụ muốn mỗi ngày cùng tiểu bạch chơi, không cho phép từ sáng đến tối đều cùng sư tỷ, càng không thể cùng Bình Ngọc tỷ tỷ. Tức đang bị Trần Nghiệp vuốt ve tiểu hồ ly rên rỉ lên tiếng, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem tiểu chủ nhân. Thanh quân vội vàng trấn an tiểu hồ ly, yên tâm đi, sư phụ không cho phép ức hiếp tiểu bạch, nếu là thanh quân trở về phát hiện tiểu bạch gầy hoặc là rơi sợi lông, thanh quân đều phải cùng sư phụ tính sổ sách. Tiểu hồ ly lúc này mới yên tâm điểm tâm. Tốt, Trần Nghiệp bất đắc dĩ đành phải đáp lời, nửa ngày mới hậu chi hậu giác trở về. Đúng vậy a. Thanh quân một mặt đương nhiên, kinh ngạc thấy sư phụ, thanh quân muốn đi Long Miên Sơn, sư phụ không biết sao. Hôm nay muốn đi nha. Tiểu nữ hoa đương nhiên, ngược lại làm cho Trần Nghiệp bối rối mộng, hôm nay muốn đi. Ấy thanh quân nheo mắt lại, hoài nghi nhìn hướng sư phụ, cười đến xấu xa, chẳng lẽ sư phụ thật sự không bỏ được thanh quân sao? Ai nha, thật không có biện pháp. Cái kia thanh quân liền không đi tẩy lễ, vẫn là lưu tại Lâm Tùng Cốc làm bữa ăn ngon cho sư phụ đi. Bị hồ ly khinh thường cũng coi như, hiện tại còn bị tiểu nữ hoa khinh thường. Trần Nghiệp tức giận nói, sư phụ chính mình có tay có chân, đương nhiên là thanh quân thân thể trọng yếu. Thanh quân liền thuận miệng nói một chút mà thôi, sư phụ còn thật chứ? Tiểu nữ hoa cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn hướng sư phụ. Trần Nghiệp xem như là minh bạch, cái này tiểu hồ ly vì sao suốt ngày mặt cáo khinh bỉ, nguyên lai là từ thanh quân cái này học. Cũng không, cái kia híp mắt thần thái, một màn đồng dạng. Hừ, xú nha đầu. Trần Nghiệp đem tiểu hồ ly một cái xách lên, tùy ý nó tứ chi loạn đạp, miệng lưỡi bén nhọn, cái này tiểu hồ ly nếu là người, sợ là cùng ngươi giống nhau như lúc. Hắn trên miệng ghét bỏ, trên tay lại rất thành thật, gái gái tiểu bạch hồ cái kia lông xù cái cằm. Thanh quân lại không có ngay lập tức phản bác, chỉ là trầm mặt xuống, nhấp miệng nhỏ không nói lời nào, nửa ngày mới thấp giọng nói, sư phụ, thanh quân muốn đi, ngươi cùng sư tỷ nhất định muốn tốt, không được cầm ý khung, cũng không muốn lại ước hiếp sư tỷ. Ngày bình thường nhiều cùng sư tỷ trò chuyện, sư phụ biết. Hả? Làm sao tận quan tâm sư tỷ, không quan tâm sư phụ? Bởi vì người xấu sống ngàn năm. Xú nha đầu. Được rồi, quan tâm sư phụ, đều nói cho sư tỷ. Nếu là lại cùng sư phụ nói, thanh quân liền không yên tâm. Ừm. Thanh quân đối với sư tỷ nói cái gì? không nói cho sư phụ cũng không cho phép hỏi thăm. Đều tùy ngươi. Liền muốn đi à? Sư phụ còn nhớ rõ tại Vân Khê phường lúc, ngươi rụt rè dáng dấp, hiện tại đống nhiên một thân một mình đi Long Miên Sơn địa phương xa như vậy. Thanh Quân cũng nhớ tới, khi đó sư phụ sẽ nói dễ nghe cố sự, sẽ cho Thanh Quân làm thức ăn ngon đồ vật. Về sau, sư phụ cũng chỉ biết tu hành. Sư phụ sai. Tất nhiên sư phụ nhận sai, sư phụ liền nhất định muốn nhớ tới. Nhất định phải tới tiếp Thanh Quân. Thứ ra, không phải từ Thanh Quân nhà. Cần phải đi. Mao Thanh Trúc tựa tại bên cạnh cửa, nhẹ giọng nhắc nhở. Một câu cuối cùng. Tiểu nữ hoa đảm bảo nói, lại để cho sư phụ ngồi xổm xuống, dáng tại bên thai của hắn nhỏ giọng nói thầm. Sư phụ tùy tiện ước hiếp Tiểu Bạch, chỉ cần Thanh Quân trở về lúc, nó là thật tốt liền được. Chương 199, biến cố, 1, chương 199, biến cố, 1, Thanh Quân rời đi về sau, Lâm Tùng Cốc phảng phất bị nàng mang đi hơn phân nửa không khí, trở nên trống trải yên tĩnh. Không còn cái kia tóc bạc chim sẻ nhỏ liễu dĩu tiền ồn nào, Trần Nghiệp cảm giác đến có chút không quá quen thuộc. Hắn lúc nào cũng không tự giác nhìn về phía trong đình viện tâm kia trống rỗng bàn đá, lờ mờ còn có thể thấy được cái kia mặc không vừa vặn trường bào, kéo lấy tay áo, bi bô cùng chính mình mạnh miệng tiểu nha đầu. Sư phụ, Chi Vi bưng một đĩa cắt gọn linh quả, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, sau đó lặng yên đứng tại Trần Nghiệp bên cạnh, bồi hắn cùng nhau nhìn qua không có một hai đình viện. Ngươi nghĩ Thanh Quân sao? Vừa mới qua đi ba ngày đây, cái này dù sao cũng là nàng lần đầu một mình ra ngoài. Trước đây ta đi Nguyệt Tê Hồ phường lúc, ít nhất còn có ngươi bồi tiếp nàng. Thú hồ các ngươi đều tại trong tông môn, an toàn không ngại. Bây giờ lại tại Từ gia, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Trần Nghiệp gật đầu, không có phủ nhận. Cái này nhoáng một cái liền ba ngày đi qua. Vân Khê phường Diệp lão đầu bên kia còn không có chuyển đến chút cơ linh vật tin tức, bất quá cũng may, Mao Thanh Trúc đã giao phó thân tín, trước thời hạn đem đan dược kết toán cho mình. Thượng phẩm dưỡng khí đan theo 5 khối linh thạch, cực phẩm dưỡng khí đan thì theo 10 khối linh thạch. Tổng cộng 200 cái thượng phẩm dưỡng khí đan, 100 cái cực phẩm dưỡng khí đan, tính toán thì là 2000 khối linh thạch. Lại thêm Trần Nghiệp tự thân tích góp, bây giờ đã đạt 2.600 cái. Cao siêu luyện đan tạo nghệ, cho Trần Nghiệp mang đến rộng lượng linh thạch. Sư phụ, đừng lo lắng. Phía trước Mao Di Di không phải nhờ người truyền lời, nói hết thể an hảo chứ? Đại đồ đệ ngược lại nhẹ giọng an ủi lên sư phụ, Thanh Quân tẩy lễ về sau, thiên tư căn cốt đều có chỗ trưởng thành. Tẩy lễ kết thúc, nàng có lẽ đều có thể đột phá đến luyện khí tầng 7. Cái này thật là cái ngoài ý muốn niềm vui. Chi Vi lại lần nữa giác tỉnh về sau, thiên phú đã cao hơn Thanh Quân một đầu. Nhưng trải qua cái này tẩy lễ, chắc hẳn có thể đi vào một bước tỉnh lại Thanh Quân trong cơ thể huyết mạch, để hai cái đồ nhi thiên tư lại lần nữa ngang hàng. Trần Nghiệp vươn tay, vuốt vuốt đại đồ đệ đầu kia nhu thuận tóc đen, yên tâm đi, không bao lâu, nàng liền sẽ trở về. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi cái kia tân sinh một linh căn, cảm giác như thế nào? Nhưng có khó chịu. Điều Quân trở về cha, Chi Vi lắc đầu, con mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cũng không có khó chịu. Chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, trong cốc cỏ cây, tựa hồ, so với trước đây, càng thân thiết hơn chút. Vậy thì tốt rồi. Cái này rất bình thường. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, tiếng nói đột nhiên ngừng, thần sắc bỗng nhiên run lên. Một cỗ cường hành sơ sát tiêu điều linh lực ba động, đang từ xa mà đến gần, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về Lâm Tùng Cốc phương hướng, cấp tốc bước tới. Không phải một cỗ, là hai cỗ. Hơn nữa, đều là trúc cơ kỳ. Chi Vi, trở về nhà đi. Nụ cười trên mặt Trần Nghiệp, trong nháy mắt thu lại. Hắn nheo mắt, Lâm Tùng Cốc hộ sơn đại trận lại không thử nghiệm ngăn cản hai người này. Ý vị này, bọn hắn là tông môn người. Nhưng không đợi Chi Vi trở về nhà, hai đạo mặc linh nhận tông chấp pháp đường màu đen pháp bảo thân ảnh liền rơi vào đỉnh viện bên trong. Người tới, một trái một phải, trong bóng tối khóa chặt Trần Nghiệp nhất cử nhất động. Trong đó, một cái râu tóc bạc trắng trung niên nam nhân lạnh giọng hỏi, Lâm Tùng Cốc chủ quản, Trần Nghiệp. Đúng vậy. Trần Nghiệp đem Chi Vi lại hướng sau lưng lôi kéo, lúc này mới ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn, không biết hai vị hộ pháp đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Phải làm sao? Đã gặp chúng ta, còn không biết tội. Tóc trắng hộ pháp cười lạnh một tiếng, chúng ta phụng chấp pháp đường trưởng lão chi mệnh, dẫn ngươi về tông môn, liền một cọc yêu án, tiếp thu hỏi ý. Hắn cũng không nói rõ cụ thể tình tiết vụ án, nhưng hỏi ý hai chữ nhấn mạnh. Trần Nghiệp tâm đột nhiên trầm xuống. Là ngụy thành sự tình, vẫn là có nguyên nhân khác. Trần Nghiệp trên mặt rất bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh nói, đã là chấp pháp đường trưởng lão chi mệnh, Trần Nghiệp tự nhiên tuân theo. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, thẳng tắp đón nhận ánh mắt của đối phương, chỉ là can hệ trọng đại, còn mời hai vị hộ pháp đưa ra tín vật, lấy chứng thực thân phận. Tín vật? Hai vị trúc cơ tu giả, thân mặc tông môn chấp pháp bảo. Ngươi cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có gì dũng khí, dám tìm ta phải tín vật? Tóc trắng hộ pháp tựa như nghe được trò cười đồng dạng phình bụng cười to, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, liền muốn trực tiếp động thủ. Lúc này, một vị khác lao hầu gù lưng dáng dấp hộ pháp ngăn cản hắn, nàng sinh mặt mũi hiền lành, ngựa khí cũng thê ôn hòa, ngụy hộ pháp còn không một truy hòa âm, há tất hùng hộ dọa người. Trần chấp sự, lao thân tên Tòng Ngữ Thúy, vị này là ngụy thuật hộ pháp. Lần này trước đến, xác thực là mời Trần chấp sự đi tông môn tra hỏi. Đây là tín vật. Nàng gọn gàng mà lộ ra ra cái kia tượng trưng cho chấp pháp đường thân phận, khắc lấy lợi kiếm lệnh bài màu đen. Lệnh bài cùng Trần Nghiệp chấp sự lệnh bài lẫn nhau hô ứng. Sát thực hệ chấp pháp đường tín vật không thể nghi ngờ, không giả được. Đáng chết. Trần Nghiệp chán ghét nhất sự tình vượt qua khống chế. Theo lẽ thường, nội linh nhận tông bạch gia đối với hắn thái độ thân mật, làm sao sẽ có chấp pháp đường hộ pháp trước đến bắt lấy? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Nghiệp biết không có lựa chọn nào khác. Thân là tông môn chấp sự, liền chịu tông môn quản hạt. Lúc này công nhiên phản kháng chấp pháp đường không khác đoạn tuyệt đường lui, lại tình thế không rõ, hắn tùy tiện phản kháng quá là hấp tấp. Hắn chắp tay nói, đã là tông môn chi lệnh, Trần Nghiệp tự nhiên tuân mệnh. Nói xong, hắn xoay người, nhìn hướng khuôn mặt nhỏ ảm đạm Đại Đồ Nhi, nói khẽ, các ngươi tiểu sư đệ còn tại trong cốc, nếu như có gì ngoài ý muốn, nó sẽ che chở ngươi. Sư phụ nhanh đi mau trở về, chớ có lo lắng. Chi Vi Xít sao nắm chặt góc áo. Đi qua tại sư phụ khen ngợi bên dưới, nàng từng vì chính mình luyện khí tầng 6 tu vi đắc chí. Cho tới giờ khắc này, nhìn thẳng vào hai vị trúc cơ tu sĩ uy áp, nàng mới chính thức cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nếu là nàng là kim đan chân nhân, người nào dám khi sư cha? Ừm. Chi Vi sẽ chờ sư phụ trở về. Chi Vi nhẹ gật đầu. Không cần chờ. Trần Nghiệp vốn định lại dặn dò hai câu, nhưng Ngụy Thuật đã không kiên nhẫn, đưa tay để lại hắn bả vai. Hắn năm ngón tay thành chảo, bóp Trần Nghiệp xương cốt rung động. Trần Nghiệp, theo tông môn giới luật, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, bản hộ pháp cần phong ngươi tu vi, có gì dị nghị không? Lão ẩu gù lưng phong nước túy cười tủm tỉm nói, Trần chấp sự, thứ tội, đây là tông môn thông thường. Thấy thế, Trần Nghiệp trong lòng trầm hơn, nhưng lúc này giờ phút này, hắn đã không có phản kháng chỗ trống, cũng không thể tại chỗ bạo khởi, liền phải giết chết hai vị trúc cơ tu sĩ. Vậy tương đương tự tìm đường chết. Ân. Hắn gật đầu, thản nhiên từ bỏ chống lại. Ngụy Thuật giữ chặt bờ vai của hắn, lại nói, đã không dị nghị, liền chớ phản kháng, để tránh chúng ta không nể mặt mũi. Đang lúc nói chuyện, không đợi Trần Nghiệp phản ứng, hắn đột nhiên xuất thủ, đem một cái đen nhánh tỏa linh đinh hung hăng đinh vào Trần Nghiệp đan điền. Sư phụ. Một tiếng ngắn ngủi kinh hãi khẽ hô buột miệng nói ra, Chi Vi con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể vô ý thức kéo căng nghiêng về phía trước, liền muốn bổ nhào qua. Nhưng lão ẩu nhẹ nhàng dạo bước, khổng lồ linh áp để cho nàng đột nhiên ngừng lại bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia đáng sợ hắc đinh chui vào sư phụ phần bụng. Một trận bén nhọn đau đớn phảng phất cũng đâm vào chính nàng trên thân, nàng mím chặt môi, gần như muốn đem chính mình cắn chảy ra máu. Mà Trần Nghiệp càng là mồ hôi lạnh cùng lưu. Chương 199, biến cố 2, chương 199, biến cố 2, đau. Đan điển chính là tu giả mệnh môn, bị đòn nghiêm trọng này, Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn thân muốn nứt ra đau khó nhịn. Chỗ chết người nhất chính là, đan điển linh lực tựa như ngưng trệ lại, khó mà vận chuyển. Nhưng, vượt quá Trần Nghiệp dự đoán chính là, hắn vẫn có thể vận dụng bộ phận tu vi. Tòa linh đinh chỉ đình trụ đan điển, nhưng hắn thông huyền trường thành công, đã không chỉ bằng vào đan điển vận hành, cũng có thể tại toàn thân quay vòng. Cho nên còn sót lại bộ phận tu vi. Nhắc tới cũng kỳ, Trần Nghiệp luôn luôn sợ đau, nhưng gặp tóc đen tiểu nữ hài lệ rơi đầy mặt răng rắc, tại đau đớn phía dưới, hắn lại thần sắc chưa biến, thân hình thẳng tắp, bình tĩnh nói, chỉ thế thôi. Thậm chí, vẫn không quên đối với Chi Vi cười một cái. Đại Đồ Nhi như ngâm nước phun ra, gấp rút hô hấp, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ồ, Ngụy Thuật không dễ phát hiện mà nhíu mày lại, hắn đột nhiên xuất thủ, vốn muốn nhìn Trần Nghiệp tại không có phòng bị bên dưới kêu đau xấu mặt, nhưng không ngờ người này ý chí như vậy kiên nhẫn. Gặp Trần Nghiệp còn có tâm tình đối với Đồ Nhi mỉm cười, trong lòng hắn chán ghét càng hơn. Trong tay phát lực, tỏa linh đinh tại phần bụng khuấy động vài vòng, lúc này mới sâu sắc đâm vào đan điền, lập tức cười lạnh, tự nhiên không xong. Ngươi tất cả pháp khí, tạm từ ta đảm bảo. Dứt lời, không khách khí chút nào trực tiếp bắt đi Trần Nghiệp bên hông túi chứa vật cùng với cái kia hai thanh linh quang bên trong chứa pháp kiếm. Ân, phi quang. Chờ thấy rõ phi kiếm, Ngụy Thuật ánh mắt sáng lên, vẻ tham lam ngừng lại lộ ra. Hắn ước lượng trong tay mỏng như cánh ve, sắc phi kiếm như ngà voi, chật chật sợ hai thán phục, kiếm này không phải thạch tính hội trưởng tất cả. Sao rơi ngươi tay? Hừ, tán tu xuất thân người, 10 cái bên trong 9 cái nửa làm qua kiếp tu. Những thứ này chính là vật chứng, mang về chấp pháp đường. Túi chữ vật bởi vì có thần nhận thức là cấn, hắn còn không cách nào lập tức xem xét, nếu không sợ là muốn bị bên trong linh thạch cả kinh chố mắt đứng nhìn. La Hầu gù lưng trong nước thúy từ đầu đến cuối cười tủm tỉm đứng ngoài quan sát, không có nửa phần ngăn cản chi ý gặp Trần Nghiệp xem ra, nàng hoa khí giải thích nói, hộ pháp đường có quy, xử lý chuyện như thế bụi lúc, vì ngăn ngừa làm việc thiên tư hoặc vận dụng tư hình, trung gian kiếm lời túi tiền diễn trở, đều là cần hai vị hộ pháp đồng hành. Lão thân chỉ là phụ trách giám sát ngụy hộ pháp cầm khiến có hay không hợp quy. Đến mức những pháp khí này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngụy chấp sự sẽ trả lại. Đáng chết. Trần Nghiệp tâm niệm cấp chuyện. Lão ẩu ngữ khí ôn hòa, hắn còn tưởng rằng là Bạch gia phái tới trợ lực. Giờ phút này thấy nàng dung túng thái độ, mới biết nàng vô ý tương trợ, cái kia hiền lành bất quá là biểu tượng. Hắn tại tông môn làm hơn nửa năm chấp sự, am hiểu sâu trong đó mấu chốt. Bắt lấy có hiểm nghi đồng môn chấp sự lúc, thao tác không gian rất lớn, bình thường liền tu vi đều không cần phong ấn, càng không nói đến trực tiếp đoạt lại tùy thân pháp khí. Sư phụ. Chi Vi gặp sư phụ bị phong bế tu vi, cướp đi pháp khí. Xưa nay lãnh đạm khuôn mặt nhỏ, lần đầu hiện lên nồng đậm khủng hoảng. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư phụ chật vật như thế, nàng nghĩ đứng tại sư phụ trước mặt, có thể một cái luyện khí kỳ tiểu nữ hài, lại như thế nào có thể tại trúc cơ chân nhân nhìn kỹ hành động. Đi thôi. Ngụy Thuật lạnh lùng nói một câu, tựa như cùng mang theo một cái tội phạm, nắm lấy Trần Nghiệp bà bay, thân hình thoát một cái, liền phóng lên tận trời. La Hầu gù lưng đối với Chi Vi, lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau. Đình viện bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Chi Vi một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhất định phải làm những gì? Tố Tố tỷ tỷ, có thể. Tố Tố tỷ tỷ không thấy. Chi Vi không thể không thừa nhận, mặc dù nàng thường xuyên không thích Bạch Tố Tố đối với sư phụ bình báo tự đắc dáng dấp, nhưng trong lòng lại cũng biết, như Bạch Tố Tố còn chưa mất tích, có nàng tại tông môn, tất nhiên sẽ không có hộ pháp thô bạo bắt lấy sư phụ. Cái này, đây là có chuyện gì? Hai vị trúc cơ chân nhân hành tung không hề che giấu, tự nhiên kinh động đến Lâm Tùng Cốc những người khác. Lý bà cùng Lâm Bình Ngọc đội vàng chạy đến. Các nàng không yên tâm nội cốc căn nguy, lúc này mới cả gan trước đến xem xét. Nhưng làm các nàng nhìn thấy đình viện bên trong, chỉ có Chi Vi một người thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trong lòng hai người đều là giật mình. Chi Vi, ngươi, sư phụ ngươi đâu? Lý bà run rẩy nói. Chi Vi lông mi khẽ run lên, cho dù trong lòng có muôn vàn sầu lo, nhưng nàng biết Lâm Tùng Cốc là sư phụ tâm huyết, tuyệt không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trước mắt sư phụ cùng sư muội đều không tại trong cốc, chỉ có nàng mới có thể để cho Lâm Tùng Cốc yên ổn. Tóc đen tiểu nữ hoa vướt vướt mặt, thấp giọng nói, sư phụ, chỉ là có việc tạm đi tông môn. Phiền phức Lý bà sau đó chân an tốt trong cốc linh thực phu. Bà biết. Lý bà tay run lên, nàng người già thành tinh, đã có chỗ hiểu rõ. Ở trong lòng im lặng thở dài. Trần chấp sự dĩ nhiên an phận thủ thường, bản lĩnh vi phạm. Có thể hắn tất nhiên bước vào tông môn quyền lực tranh đấu, nhất định không thể miễn sẽ phải gánh chịu tác động đến. Huống hồ, như thế nào đi nữa, đều chỉ là luyện khí tu giả, không được coi trọng. Nếu như là trúc cơ tu giả, có thể ngự kiếm ngàn dặm, nơi nào không thể tiêu dao. Cùng lúc đó, Trần Nghiệp bị bắt giữ lấy linh chu bên trên. Cái này linh chu chuyên môn áp giải tội phạm, bên trong có linh tài chế tạo phòng tạm giam, trong phòng đen nhánh không ánh sáng, không những ngăn cách hết thảy tiếng vang cùng tia sáng, đồng thời còn có thể phòng ngừa thần niệm truyền âm. Đi tới cái này yên tĩnh đen phòng bên trong, hắn vốn có mấy phần sợ hãi trên mặt, giờ phút này lại không còn nửa phần gợn sóng. Hắn đang suy nghĩ, chính mình là nơi nào xảy ra ngoài ý muốn, là ngụy thành cái chết, không có khả năng. Việc này hắn làm đến tiên y vô phùng, thanh chi xuất thủ, chính mình lại có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, ngụy gia dù cho hoài nghi, cũng tuyệt không có khả năng lấy ra bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ. Huống hồ, tại ngụy thành một chuyện bên trên, Bạch gia từng nâng đỡ hắn. Hắn đã như vậy chuyện, tiếp thụ qua chấp pháp đường bài tra. Nói đi thì nói lại, áp giải hắn tên kia ngụy hộ pháp, coi thái độ dung mạo, hẳn là xuất thân từ ngụy gia tu giả. Trần Nghiệp ngồi xếp bằng, suy nghĩ như nước thủy triều, hắn chợt phát hiện một cái điểm mù. Vì sao Bạch gia đột nhiên từ bỏ đối hắn ủng hộ? Không, cũng là không phải từ bỏ, mà là tùy ý tông môn bắt lấy hắn, tựa như là nghĩ từ trong miệng hắn biết chút ít cái gì, có thể để cho Bạch gia cảm thấy hứng thú, không phải liền là Bạch Tố Tố tin tức. Có thể ngày xưa, Bạch Vô Cực đã điều tra qua hắn, xác định hắn cùng Độ Tỉnh Tông không có liên lụy. Trừ phi, mấy ngày gần đây lại chuyện gì phát sinh, để tông môn cho rằng chính mình cùng ma tu có quan hệ. Thế là, cùng mình vốn là có thù ngụy gia, liền trong bóng tối phát lực, từ đó làm cho hôm nay bắt lấy. Trần Nghiệp mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, bất quá một lát, hắn đã đem ngọn nguồn trải bước rõ ràng. Việc này nhất định có ngụy gia tham dự. Đánh hổ không chết, cuối cùng thành mắc. Giết chết ngụy thành sau đó, càng nên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trần Nghiệp trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Chỉ tiếc, hắn còn chưa trúc cơ. Nếu sớm điểm trúc cơ, hắn chắc chắn ngụy gia cùng hắn nhằm vào ngụy tông đám người lần lượt điểm danh chu sát. Bất quá, mấy ngày nay đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta thời khắc quan tâm phường thị tin tức, ít nhất ngoại giới mặt ngoài chưa từng xuất hiện đại sự. Chương 200, nữ hoa, đầu tiên, ngày bạn dây, 1, chương 200, nữ hoa, đầu tiên, ngày bạn dây, 1, 3 ngày trước, Nguyệt Tê Hồ Phượng. Nguyệt Tê Hồ Phượng, tọa lạc ở Yến Quốc Quảng An quận lớn nhất Sơn Mạch, Long Miên Sơn Mạch phụ cận, bởi vì rộng lớn vô ngần Nguyệt Tê Hồ mà gọi tên. Mặt hồ khói trên sông mênh mông, hơi nước mờ mịt, mà liên miên chập trùng Long Miên Sơn, liền phụ phục ở khu vực này tiên hồ bên bờ, ngọn núi như sống lưng, lâm hải như vậy, quanh năm mây mù quẩn quanh, khí thế bằng bạc. Từ gia độc chiếm núi này, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, xây dựng lưng vào núi, đình đài lầu cát, bên cạnh nước mà đứng. Càng có vô số cấm chế trận pháp, sáng tối đảm bảo. Dùng cái này, có thể thấy được hắn thế lực chi thịnh, có thể nói Nguyệt Tê Hồ Phượng đệ nhất gia tộc. Tại nội Linh Nhật Tông, gần với Bạch Triệu hai nhà, chỉ tiếc trong tộc không kim đan chân nhân, cuối cùng là khó cùng Bạch Triệu hai nhà đặt song song. Một chiếc phi thuyền vượt ngang chân trời, rơi vào Từ gia nội bộ tiếp dẫn trên bình đài. Mặc Từ gia quản gia trang phục trung niên nam nhân đã chờ đợi ở đây. Hắn nhìn thấy Mao Thanh Trúc, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, ngăn nắp thứ tự hành lễ nói: "Phu nhân, một đường vất vả. Lao tổ cùng các vị trưởng lão đã ở nghị sự sảnh chờ lâu ngày." Mao Thanh Trúc đối với cái này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là dắt bên cạnh tiểu nha đầu tay: "Chúng ta đi." Từ Tam Dư quang phủi mắt tiểu nữ hoa, gặp thứ nhất tập tóc bạc, trong mắt sinh ra một điểm chán ghét. Lại gặp không biết cấp bậc lễ nghĩa khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, càng là lòng sinh ra coi thường, chung quy là tại hương giá chi địa nuôi lớn dã nha đầu, không muốn nhìn thị trường. Đến mức Thanh Quân, chỗ nào phát giác người khác lặng lẽ, chỉ là nắm chặt Mao Thanh Trúc tay, ngẩng lên sứ trắng khuôn mặt nhỏ, không ngừng dò xét cái này so với Lạc Lê viện còn muốn lớn hơn nghìn lần, hoa mỹ phải vô lý phủ đệ, Mao gì gì. Về sau Thanh Quân muốn xây một cái so với cái này xinh đẹp hơn phòng ở, để sư phụ sư tỷ, còn có Mao gì gì ở cùng nhau. Chân mày Mao Thanh Trúc uốn cong, nặng nặng nàng mềm hồ hồ tay nhỏ, "Tốt, gì gì chờ lấy." Từ Tam suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng dã nha đầu. Long Miên Sơn chính là linh mạch cấp 2, trên cao nhìn xuống Yến Quốc cảnh nội phồn hoa nhất phường thị một trong, địa vị phi phàm. Bình thường tu giả có thể vào ở đã là tam sinh may mắn, lại vẫn dám mưu toan ngấp nghé. Lớn, không biết xấu hổ. Tiểu nhân càng là người si nói mộng. Hai mẫu nữ này, quả thật đều là không ra gì. Người cười cái gì? Tiểu nữ hoa nheo mắt lại, tò mò liếc nhìn Từ Tam. Từ Tam trong lòng run lên, hắn chỉ là ở trong lòng bật cười, bé con này như thế nào biết được. Có thể thấy được Mao Thanh Trúc hàm ẩn không vui ánh mắt, hắn không người giải thích nói, tiểu thư xinh xinh sẵn đáng yêu, khiến người nhìn mà tâm hỉ. Nô, đáng ghét sư phụ. Tiểu nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ, hung tận nặn nặn nắm tay nhỏ. Sư phụ, là Trần lão đạo. Chắc không được sư phụ lúc nào cũng nhìn nàng mỉm cười, nguyên lai một mực tại ngấp nghé mỹ mạo của nàng. Nàng cảm thấy chính mình là nghĩ sinh khí, có thể nghĩ đến sư phụ cương triều tiểu ý, làm thế nào cũng sinh không nổi khí. Từ Tam nghe không rõ ràng cho lắm, cái này con hoang là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì, đều phải nâng một câu sư phụ. Hắn cúi đầu xuống, khách sáo cười, phu nhân, tiểu thư, mời tới bên này. Các trưởng lão còn đang chờ. Mao Thanh Trúc tiểu ý thu vào, ánh mắt hơi trầm xuống. Cuối cùng là phải cùng những lão bất tử kia lại gặp mặt. Nàng không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, mang theo Thanh Quân đi theo quản gia sau lưng. Một đường đi tới, đình đài lầu cát, linh thú tường chim, không một không hiện lộ rõ ràng từ gia nội tình cùng xa hoa. Linh khí càng là nồng đậm, còn phải cao hơn Lâm Tùng Cốc mấy bậc. Kỳ thật đi tới Long Miên Sơn về sau, Thanh Quân cho dù lòng có đối với sư phụ sư tỷ lòng có không muốn, nhưng cũng đối cái này lạ lẫm xinh đẹp địa phương tràn đầy hiếu kỳ. Có thể cùng nhau đi tới, nàng lại không tự chủ được ôm chặt gói nhỏ, đem chung siết thật chặt, sợ phát ra một ít âm thanh. Nơi này hết thảy đều quá lạnh, còn lâu mới có được Lâm Tùng Cốc cỏ cây mùi thơm ngát, để người thư thái. Vô luận là trên mặt đất bóng loáng bạch ngọc sàn nhà, vẫn là đối với nàng ném lấy các loại ánh mắt từ gia từ đệ, đều không ngoại lệ để cho nàng lòng sinh bất an. Nàng hướng về Mao Thanh Trúc bên cạnh dựa vào mấy phần, nhỏ giọng nói, "Mao Gigi, bọn hắn làm sao đều tại nhìn Thanh Quân?" Mao Thanh Trúc biết Thanh Quân khẩn trương, chỉ là nàng đối với cái này cũng thế không thể làm gì. Nàng mang theo Thanh Quân trở về, nhất định không thể miễn sẽ để cho đông đảo từ gia người ném lấy chư sắc ánh mắt, đó là bởi vì bọn hắn ưa thích Thanh Quân, cho nên suy nghĩ nhiều nhìn xem Thanh Quân. "Nha, như vậy sao?" Tiểu nữ hoa nháy nháy mắt, bán tín bán nghi, luôn cảm thấy không giống. Sư phụ cũng thích xem ta cùng sư tỷ, có thể ánh mắt không giống. Đó là bởi vì trên đời này liền mấy sư phụ thích nhất các ngươi. Mao Thanh Trúc không đành lòng, để thở nhỏ tại Trần Nghiệp bên cạnh nhận hết sủng ái Thanh Quân, bị khuất. Đành phải thấp giọng lừa gạt tiểu nha đầu. Quả nhiên, mặc dù tiểu nha đầu còn có mấy phần câu nệ, nhưng không còn lúc trước bất an. Chính mình không thể cho sư phụ mất mặt. Tiểu nữ hoa cắn răng, dựng ngược lên cái eo, hùng dũng ai vệ khí rừng dương, chọc cho không ít tử gia đệ tử cười thầm. Đáng ghét. Tiểu nữ hoa ở trong lòng rên rỉ, rõ ràng sư phụ gặp Thanh Quân nô lên cái eo đều sẽ rất sợ hãi. Vì cái gì bọn hắn không sợ? Thẳng đến lúc này, Thanh Quân mới lòng đầy nghi hoặc. Chỉ là nàng tuổi tác hơi nhỏ, tâm tư non nớt, còn khó mà phát giác sư phụ giấu ở nhỏ bé trong cử chỉ thiên vị. Không biết đi được bao lâu, quản gia bước chân, cuối cùng tại một tòa trang nghiêm trước đại điện ngừng lại. Cửa điện bên trên treo lấy một khối màu đen bảng hiệu, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn, nghị sự sảnh. Phu nhân, Thanh Quân tiểu thư đến. Quản gia không người, bên cạnh lập một bên. Hai phiến nặng nề cửa điện cũng tại lúc này kẹt kẹt một tiếng từ bên trong kéo ra. Đàn hương, ý lạnh đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy rộng lớn đại điện không còn chỗ ngồi. Từng đạo dò xét ánh mắt tự đại trên điện rơi tới. Tựa như các nàng không phải trở về nhà thân nhân, mà là hai cái sắp tiếp thu thẩm phán tội nhân. Mao Thanh Trúc sắc mặt lạnh lẽo, không có chút nào khiếp ý, một bước bước vào trong điện. Tóc đen khẽ nhếch, ánh mắt như điện. Cái kia thuộc về trúc cơ chân nhân khí thế, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền đem những cái kia ánh mắt không có hảo ý toàn bộ chặt đứt. Bên trong đại điện, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Thanh Trúc, ngươi trở về, mấy năm không thấy, tu vi lại có tinh tiến, không sai. Chủ vị bên trên, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mở ra vẫn đủ con mắt, gật đầu nói, hắn đã quá già rồi. Già đến con mắt bị nếp nhăn chất lên, thân hình còn xuống, gầy trơ cả xương, tựa như sau một khắc sinh mệnh chi hỏa liền sẽ dập tắt. Lão nhân chính là Từ gia lão tổ, Từ Hận Sơn. Chính là lúc trước di chuyển đến Long Miên Sơn vị kia Từ gia tiên tổ trưởng tử, có thể nói, Long Miên Từ gia hương suy lịch sử, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Tu vi trúc cơ tầng 9, cách kim đan khoảng cách nửa bước. Đương nhiên, cũng có người nói, Từ lão tổ đã bỏ đi con đường, mượn danh nghĩa yêu thú kim đan, kết thành giả đan. Lão tổ. Mao Thanh Trúc đối với hắn thi cái lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Bên cạnh ngươi đứa bé này là được. Từ lao tổ ánh mắt rơi vào cái kia đang nuốt ở Mao Thanh Trúc sau lưng, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu nhỏ, len lén đánh giá hắn tiểu nha đầu trên thân. Nàng kêu Thanh Quân. Mao Thanh Trúc đem Thanh Quân hướng phía trước lôi kéo, là nữ nhi của ta. Người nữ nhi. Trong điện, một tên mặc hoa phục trung niên nam nhân đối với lao tổ chắp tay, gặp gật đầu, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Thanh Trúc, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ta từ gia cũng không có vô căn cứ nhiều ra tới một cái đích hệ huyết mạch quý củ. Mao Thanh Trúc chính là Từ gia gia chủ chi thê, nàng nữ nhi cũng không phải chỉ là Từ gia tôn quý nhất Từ gia huyết mạch. Từ Bất Minh không muốn, chỉ là con hoang có thể bao trùm tại con cái của hắn bên trên. Thú hổ. Người ngoài không biết, bây giờ Từ gia chân ấn chuyển thừa chỉ còn 3 lần, có thể nói sói nhiều thì ít, như Từ Thành Quân cướp đi một điểm, vậy rất có thể hắn tiểu nhi tử liền muốn mất đi chuyển thừa tư cách. Nhị thúc lời ấy sai rồi. Mao Thanh Trúc một bước cũng không nhường, bảo vệ Thanh Quân, Thanh Quân trên thân lưu chính là gì huyết mạch, chắc hẳn các vị tham dự so với ta rõ ràng hơn. Nàng lúc mới sinh ra, Long Miên Sơn mây mù tận tán, ẩn có rồng âm, chính là từ gia huyết chủng hiện thế hình dạng.